Chương 982, Vương Mặt Lộ, Nam Ca 2, chương 982, Vương Mặt Lộ, Nam Ca 2, ta đỏ gốc vương cung kinh 300 năm tu thành, tưởng cao 3 trượng, môn có tam trọng, coi như ngươi có thông thiên bản sự cũng đừng hòng công phá. Nói, Quý Sa Mỹ vung lên bội đao, tại thông thiên chống trận hạ hô to, ta trong thành dũng sĩ ngay tại tập kết, không cần nửa canh giờ liền có thể đem các ngươi hoàn toàn vây quanh. Thức thời liền tranh thủ thời gian đầu hàng, bổn vương còn có thể cho ngươi thông khoái. Tô Diệu ngửa đầu nhìn qua trên tường thành nổi trận lôi đình ố tôn vương, nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Hắn chậm rãi nâng tay phải lên, làm thủ thế. Côn Mỹ cẩn thận. Tướng đại Lộc Sạn đột nhiên kinh hô, bọn hắn giống như tại chuẩn bị cái gì. Bất quá một khắc đồng hồ, Tô Diệu sau lưng hậu quân liền đã nối gót đuổi tới. Chu Du ôm quyền hành lễ hậu hán quân trận bên trong lúc này đẩy ra mấy chiếc cổ quái một xe, trên xe che kín vải dầu, mơ hồ có thể thấy được mấy cái đen nhánh ống tròn chạm vật thể, chậm rãi hướng cửa cung tới gần. Đây là vật gì? Giả thần giả quỷ. Quý Sa Mỹ khinh thường hừ một tiếng, bán tên. Bán cho ta chết những này hán cầu. Tiễn như mưa xuống, nhưng hán quân đã sớm chuẩn bị, lập tức giơ lên đại thuẫn tạo thành mai rùa trận. Mũi tên đinh đinh đang đánh vào trên tâm chắn, lại không đả thương được trốn ở phía dưới binh sĩ mảy may. Châm lửa. Tô Diệu ra lệnh một tiếng. Trong chốc lát, mấy đạo hỏa tuyến ở trong màn đêm sáng lên, thuận kiếp nổ bay nhanh tiêu đốt. Trên thành ô tôn người không có kịp phản ứng, chỉ nghe thấy vang một tiếng vang thật lớn, đất rung núi chuyển. Má ơi, thiên lôi, là thiên lôi a. Ô tôn binh sĩ hoảng sợ muốn dạng. Chỉ thấy vừa rồi Quý Sa Mỹ trong miệng kia vô cùng kiên cố tam trọng cửa cung tại bạo tạc âm thanh bên trong ầm vang sụp đổ, mảnh gỗ vụn miếng sắt tứ tán bay ra. Trong khói đặc, Tô Diệu xông lên trước phóng tới lỗ hổng, mạch đao ở dưới ánh trăng hiện ra lạnh lạnh hàn quang. Theo ta giết, bắt sống ô tôn vương. Quý Sa Mỹ bị bạo tạc khí lãng hất tung ở mặt đất, lỗ tai vang lên ong ong. Hắn dãy rủa lấy đứng lên, chỉ thấy cửa cung bụi mù tràn ngập, hán quân chính giống như thủy triều vào tới. Không có khả năng đây, không có khả năng cái này sao có thể? Quý Sa Mỹ tự lẩm bẩm, mặt xám như tro, cơ hồ bị một màn này hoàn toàn đánh bại. Trên tường thành, tại cửa cung bạo tạc qua đi, trước đó xếp hàng nghiêm chỉnh cung đình đám vệ binh kia là một mảnh ngã trái ngã phải, không có mấy cái có thể đứng vững thân hình. Đến cuối cùng, vẫn là tướng đại Lộc phản ứng càng nhanh một chút, hắn một thanh quăng lên Quý Sa Mỹ cánh tay, kéo lấy hắn đứng dậy, "Côn Mỹ đi mau, hán quân muốn tới." "Đi? Đi hướng nào?" Quý Sa Mỹ đột nhiên hất ra tướng đại Lộc tay, trong mắt vằn vện tia máu, hô to, "Ta chính là ô tôn Côn Mỹ, ta dũng sĩ còn tại chiến đấu, ta ha có thể bỏ thành chạy trốn." Tại thời khắc mấu chốt này, vị này xa xỉ cực độ, tại vị hơn 20 năm ô tôn Côn Mỹ, lần đầu cảm thấy trong cơ thể mình chuyển thừa từ tiền tổ dũng sĩ chi huyết đang sôi trào. Trung quanh hỗn loạn ngược lại làm cho trong lòng của hắn một mảnh thanh minh. Hắn biết rõ, chính mình là bây giờ trong thành này 8000 dũng sĩ cuối cùng trụ cột, một khi hắn chạy trốn không thấy tăm hơi, như vậy toàn bộ vương cung phòng ngự liền sẽ trong nháy mắt sụp đổ. Phái người ngăn chặn cửa cung, đem ta vương kỳ dựng đứng lên, nói cho tất cả mọi người, bọn họ Côn Mỹ không lùi. Côn Mỹ? Tướng đại Lộc mở to hai mắt nhìn, dường như lần đầu nhận biết trước mắt vị này quân vương. Quý Sa Mỹ không để ý đến tướng đại Lộc khiếp sợ, hắn một thanh giật xuống trên người cầm bảo, lộ ra bên trong áo giáp, đẩy ra tướng đại Lộc nói, "Sa, ngươi dẫn người đi hậu cung, hộ tống vương phi cùng bọn nhỏ từ mật đạo rời đi, đi phương bắc tìm đại vương tử. Ta nếu không đo liền để hắn kế thừa vương vị, báo thủ cho ta. Ta ô tôn, tuyệt không đầu hàng." Quý Sa Mỹ tiếng giống giận dữ tại thành cung trên vang vọng, tướng đại Lộc Sạt cũng thâm thụ lây nhiễm nước mắt tuôn đầy mặt, nhưng hắn biết rõ bây giờ không phải là già mồm thời điểm, trung điệp một giật đầu, lúc này quay người mang theo thân vệ hướng hậu cung chạy đi. Cái này lúc cửa cung, bạo tạc khói lửa còn chưa tan đi tận, Tô Diệu đã xuất quân đánh tới. Mạch đao những nơi đi qua, huyết nục văng tung tóe. Ô tôn các dũng sĩ dù liều chết chống cự, lại khó cản hán quân phong mang. Bảo hộ quân Mỹ. Trước cửa cung, một tên ô tôn tướng lĩnh mắt thấy hán quân thế không thể đỡ, trước cửa các binh sĩ nhao nhao ngã xuống đất, lập tức hô to lấy dẫn người phóng tới Tô Diệu, ý đồ ngăn cản bọn hắn tiến lên. Hán tay cầm song đao, chiêu thức sắc bén, tại ô tôn trong quân cũng là số một số hai dũng sĩ. Nhưng mà đối mặt Tô Diệu tạp ngư lan đi, một cái giản dị tự nhiên chém ngang, trong khoảnh khắc kia ô tôn tướng lĩnh song đao liền ứng thanh mà đứt, cả người bị chặn ngang chém thành hai đoạn, máu tươi phun tung tóe tại thành cung bên trên, nhuộm đỏ cổ lao gạch đá. Tô Diệu bước qua thi thể, ngẩng đầu nhìn về phía thành cung, chỉ thấy ô tôn vương cờ xí y nguyên cao cao tung bay. Ô tôn vương Quý Sa Hoa lãng phí càng là gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Tô Diệu không khỏi khép cười một tiếng, ngược lại có mấy phần huyết tính. Ô tôn vương. Lập tức, Tô Diệu đem mạch đao hướng trên mặt đất một sự, đối trên tường hô to, đầu hàng đi, ngươi đã xong đời, sẽ không cảm thấy những này bình tôn tướng của sẽ là đối thủ của chúng ta à? Để bọn hắn bỏ vũ khí xuống, bản tướng quân đáp ứng ngươi nữa nhi, có thể tha các ngươi một mạng bất tử. A Huy. Ô tôn vương Quý Sa Hoa lãng phí đứng ở thành cung bên trên, đầu tiên là nhìn mắt đã bị áp lên trước trận, khóc như cái nước mắt người giống nhau nữa nhi, lại nhìn dưới thành giống như thủy triều vọt tới hán quân, thật sâu nhắm lại mắt, một lát sau, hắn mở to mắt, hít sâu một hơi, đột nhiên rút ra bên hông bội đao, hò hét, "Ô tôn các dũng sĩ, chiến đấu đến cùng. Hôm nay, ta Quý Sa Mỹ cùng chư quân cùng tồn vong, thà chết không hàng. Côn Mỹ, Côn Mỹ và thuế, Ô tôn và thuế, giết hắn cẩu." Tại Ô tôn vương hò hét dưới, trung quanh Ô tôn các binh sĩ nhao nhao đỏ cả với mắt, nắm chặt vũ khí trong tay bộc phát ra đời này toàn bộ dũng khí, tranh nhau chen lấn phóng tới hán quân, thể sống chết không lùi. Như thế dũng sĩ, thực tế đáng ra tán thưởng, nếu như bọn hắn đối mặt là bình thường bộ đội, so sánh đã đại hoạch toàn thắng. Nhưng rất đáng tiếc, giờ phút này bọn hắn đối mặt hán quân đây không phải là thường nhân, mà là đi theo Tô Diệu vào sinh ra tử, kinh nghiệm hoa hạ đại chiến tinh nhuệ nhất bộ đội. theo ta giết. Đại Hán Vạn Tuế, Đường Vương Vạn Tuế, vì đại tướng quân mà chiến. Hán quân các tướng sĩ buộc phát ra chấn thiên động địa hò hét, hai cỗ dòng lũ sắt thép tại trước cửa cung ầm vang chạm vào nhau, đao quang kiếm ảnh bên trong một trận huyết đục vang tung tóe. Thậm chí đều không cần Tô Diệu lại ra tay, dọc theo hắn trước đó phá vỡ con đường, Mã Siêu Ngân thương như rồng trực tiếp giết đi vào, lợi dụng hoàn chỉnh đội hình cũng không thể phá vỡ hộ giáp, Hán quân các tướng sĩ rất nhanh liền đột phá bọn hắn trước cửa cung phòng tuyến. Bắt lấy Ô Tôn Vương, đừng để Ô Tôn Vương chạy. Thung thung tiếng bước chân cùng chói hai tiếng la giết càng ngày càng gần. Vừa mới thả lời hung ác không bao lâu, Ô Tôn Vương liền phát hiện Hán quân nhóm tiên phong đã xông lên thành cung. Hán trung thành đám binh sĩ mặc dù từng cái trên đỉnh tiến đến, nhưng thật đáng tiếc, hắn những này Thái Bình lâu ngày vệ đội trừ trung thành cùng dũng khí bên ngoài cái khác năng lực thực tế khiếm phụng, căn bản không phải những cái kia tự trong núi thây biển máu giết ra đến Hán quân nhóm đối thủ. Cách đó không xa, Mã Siêu rỗi ra trường thường, chỉ phía xa Ô Tôn Vương hồ, bỏ vũ khí xuống, nếu không hôm nay chính là nhữ tử kỳ. Quý Sa Mỹ ngắm nhìn một phía, chỉ thấy thành cung thượng nổn ngang lộn xộn ngược lại Ô Tôn dũng sĩ thi thể, Hán quân binh sĩ giống như thủy triều ập tới. Tay cầm đao của hắn run nhẹ nhẹ, lại vẫn thẳng lưng, phát ra điên cuồng cười to, ha 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 ha. Muốn cầm bổn vương đi lĩnh thưởng. Nam mơ, cô chính là Ô Tôn quân Mỹ, hôm nay chắc chắn phải chết. Lời còn chưa dứt, Ô Tôn Vương đột nhiên quay người phóng tới thành cung biên giới, tại tất cả mọi người trong ánh mắt kinh ngạc thả người nhảy lên. Cái gì? Cái tên điên này. Mã Siêu đột nhiên dậm chân, phóng tới bên tường. Cái này lúc, Ô Tôn các binh sĩ cũng đều đình chỉ chiến đấu, từng cái hô to bọn hắn vương tục danh, phóng tới bên tường xem xét. Tại dưới tường thành, tận mắt nhìn thấy một màn người A Sư Lì càng là phát ra tê tâm liệt phế hò hét. Ô Tôn Vương, tại một khắc cuối cùng lựa chọn lấy như vậy một loại quyết tuyệt phương thức, tự cao ba trượng thành cung thượng nhảy xuống, biểu đạt hắn thả chết chứ không chịu khuất phục ý chí. Đây là cỡ nào bi tráng? Cái này tất nhiên đốt lên Ô Tôn quân dân thể sống chết chống cự hỏa diễm. Tại điểm cuối của sinh mệnh, Ô Tôn Vương muốn hiến tế chính mình, cho những này xâm nhập địch cảnh Hán quân một bài học xương máu. Cho dù các ngươi cầm xuống vương đô, nhưng ta Ô Tôn người phản kháng hỏa diễm cũng tuyệt không dừng lại. Chết đối ta 60 vạn Ô Tôn con dân vô tận lửa giận bên trong đi. Từ cao không rơi xuống bên trong, Ô Tôn Vương chỉ cảm thấy nội tâm của mình một mảnh thanh minh. Phong thanh ở bên tai gào thét, hắn dường như nhìn thấy cuộc đời của mình, từ tuổi nhỏ kế vị lúc hăng hái, đến trầm mê hưởng lạc lúc hoang dâm vô độ, lại đến giờ phút này lấy thân làm cục quyết tuyệt. Phụ vương, ta là một cái xưng chức vương sao phụ vương? Tiếng gió gào thét bên trong, Ashley tiếng la khóc xuyên thấu vân tiêu, đem Ô Tôn Vương tự đi đèn báo trạng thái bên trong gọi trở về. Mất trọng lượng hoảng sợ nắm lấy hắn tâm linh, đại địa chính bay nhanh tiếp cận, Ô Tôn Vương cắn chặt môi dưới, trừng lớn hai mắt chuẩn bị nên đón chính mình thời khắc cuối cùng. Sau đó, hắn lại đột nhiên nhìn thấy một đoàn màu đỏ hỏa diễm muốn chết. Hỏi qua ta sao? Vạn chúng nhìn chừng chừng dưới. Dưới tường thành Tô Diệu vậy mà đằng không mà lên, ở giữa không trùng tiếp được rơi xuống Ô Tôn Vương. A, cái này đây là người sao? Vây xem đám người kinh hãi. Sau đó, liền nghe phịch một tiếng, hai người rơi ầm ầm trên mặt đất, kích thích một mảnh bụi đất. Ô Tôn Vương đã bị ta bắt được, người đầu hàng không giết. Chương 983, Ô Tôn đầu hàng, 7K1, chương 983, Ô Tôn đầu hàng, 7K1, quái vật ngươi cái quái vật này trước cửa thành bụi đất tiêu tán về sau, hiện ra Tô Diệu cùng Ô Tôn Vương thân ảnh. Tô Diệu một tay dẫn theo Ô Tôn Vương gãy cổ áo, giống sách gà con giống nhau đem hắn dơ lên cao cao. Trên chiến trường hoàn toàn yên tĩnh, tất cả Ô Tôn binh sĩ đều ngây ra như phốc mà nhìn xem bọn hắn vương thành kẻ địch tù binh, mà Mã Siêu chở người càng là không mất cơ hội cơ hô to, triệt để phá hủy Ô Tôn người sĩ khí. Ô Tôn Vương đã bị bắt sống. Tất cả mọi người bỏ vũ khí xuống. Chiến đấu kết thúc. Bịch, thanh thứ nhất loan đao rơi xuống đất âm thanh phá lệ thanh thúy. Ngay sau đó là thanh thứ hai, thanh thứ ba côn Mỹ bị bắt chúng ta thua. Tuyệt vọng nói nhỏ tại Ô Tôn binh sĩ bên trong lan tràn. Mất đi vương khích lệ, bọn họ rốt cuộc không nhấc lên được dũng khí chiến đấu. Trong ngay mắt, thành cung thượng vang lên một mảnh binh khí rơi xuống đất tiếng vang. Liên vương tuyển chọn tự sát đều không thể thành công, trận chiến này đã triệt để mất đi ý nghĩa. Phụ vương, cái này lúc, Ashley rốt cuộc tránh thoát trói buộc, nàng lảo đảo vọt tới Tô Diệu trước mặt, run rẩy đưa tay, nhưng lại không dám đụng vào, chỉ có thể lệ rơi đầy mặt quỳ rạp xuống đất, van cầu ngài bỏ qua phụ vương ta. Tô Diệu quay đầu nhìn xem cái này khóc thành nước mắt người thiếu nữ, lại liếc mắt trong tay mặt xám như cho Ô Tôn Vương, trầm mặc một lát sau bỗng nhiên nhếch miệng cười một tiếng, mặc dù ngươi cuối cùng biểu hiện không đủ ngoan, nhưng cô vẫn là nói là làm. Hứa hẹn ngươi lời nói y nguyên chắc chắn, chỉ cần Ô Tôn Vương chịu ngoan ngoãn phối hợp, trung thực đầu hàng, ta không thương tổn tính mạng hắn. Đầu hàng? Phi. Ô Tôn Vương nhìn cũng không nhìn nữ nhi liếc mắt một cái, cho dù bị bắt lấy được, nhưng hắn lại như cũ thái độ cứng ngạnh, ngươi cho rằng bắt lấy ta liền hết thảy đều kết thúc rồi hả? Ngươi nằm mơ. Ta chính là Ô Tôn quân Mỹ, muốn chém giết muốn dốc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được, nhưng đừng hòng nhục nhã bổn vương. Nhục nhã sao? Tô Diệu khẽ cười một tiếng nói, ngươi chẳng lẽ cho rằng cô phí lớn như vậy công phu bắt ngươi, liền vì nhục nhã ngươi đổ cái sảng khoái? Ngươi sai, ta là vì cho các ngươi Ô Tôn người một cái cơ hội. Thân là vương giả, ngươi càng hẳn là xem xét thời thế, mà không phải khư khư cố chấp, chỉ vì tôn nghiêm của mình mà để vô số con dân không công chịu chết. Cơ hội? Ô Tôn Vương cười lạnh một tiếng, các ngươi người Hán đồ ta dũng sĩ, chiếm nước ta thổ, hiện tại ngược lại đến giả mù sa mưa nói cho cơ hội. Tô Diệu đem Ô Tôn Vương buông xuống, nhìn thẳng ánh mắt của hắn, lúc này còn muốn lật ngược phải trái sao? Nếu không phải ngươi Ô Tôn trước cấu kết tiên ti, xâm ta thuộc quốc, tại Ti Lục phạm phải từng đống nợ máu, như thế nào lại có hôm nay chi họa? Hẳn là ngươi thật sự cho rằng chỉ có các ngươi Ô Tôn người có thể tùy ý giết chóc nô dịch người khác, chính mình liền sẽ không nhận trừng phạt. Ô Tôn Vương bị lời nói này nghẹn lại, sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Hắn đương nhiên biết Ti Lục chi chiến chân tướng, kia là hắn ngầm đồng ý phải đại tướng đi cướp bóc, vì chính là cho người hắn một hạ mã uy. Tô Diệu gặp hắn không nói, tiếp tục nói, hiện tại thắng bại đã phân, ngươi nếu chịu hàng, ta có thể bảo vệ ngươi vương tộc tính mệnh, Ô Tôn dân chúng cũng có thể khỏi bị chiến hỏa nỗi khổ. Nếu không mà Tô Diệu vừa mới dứt lời, Chu Du liền mang theo một đội nhân mã vội vàng chạy đến, đại tướng quân liệu sự như thần, chúng ta tại thành Tây ôm cây lợi thỏ, đã đem những này trốn người toàn bộ bắt được. Thành Tây, Quý Sa Mỹ sợ hãi cả kinh, vội vàng quay đầu, sau đó kém chút chính là mắt tối sầm lại. Côn Mỹ, thần có tội, thần phụ lòng ngài nha. Chỉ thấy tướng Đại Lộc Sát cùng mười mấy danh vương tộc thành viên bị trói gô, từ Hán quân binh sĩ áp giải đi tới. Sát máu me đầy mặt, nhìn thấy Ô Tôn Vương hậu càng là khóc ròng ròng, quỳ xuống đất không dậy nổi. Sát, Ô Tôn Vương âm thanh run rẩy, hy vọng cuối cùng cũng phá diệt. Ô Tôn Vương giỏi tính toán a. Tô Diệu chậm rãi đi hướng bị bắt vương phi cùng Trư Vương tử công chúa, nói, chính mình ở tiền tuyến chống cự, lại muốn để vợ con chạy trốn. Vì cái gì? Ngươi vì sao lại biết cái này mật đạo? Đang khi nói chuyện, Ô Tôn Vương manh quay đầu, gắt gao nhìn chằm chằm nữ nhi. Không, phụ vương ta không có. Ashley hoảng sợ mở to hai mắt, liều mạng lắc đầu phủ nhận. Không cần đoán nghi con gái của ngươi. Tô Diệu cười lạnh một tiếng, mặc dù nàng sát thực giúp chúng ta chút chuyện nhỏ, nhưng cái này mật đạo nàng nhưng lại chưa bao giờ để cập qua. Ô Tôn Vương tuyệt vọng nhắm mắt lại, hắn cuối cùng rõ ràng, trước mắt cái này hán tướng không chỉ võ lực kinh người, nhu lực càng là sâu không lường được, thậm chí ngay cả bọn hán vương thất bí mật chạy trốn lộ tuyến đều đào lên. Hán vua, thua triệt để. Hiện tại chúng ta có thể hảo hảo nói chuyện rồi. Ngươi, Ô Tôn Vương nhìn chằm chằm Tô Diệu, hai tay phát run, ngay sau đó, chỉ cảm thấy cổ họng ngọt ngọt, một ngụm máu tươi phun ra, lập tức hắn liền vô lực đổ xuống. Phụ vương, Côn Mỹ, nhanh cứu người a. Đỏ cốc thành trong vương cung, hỗn loạn tưng bừng. Ô Tôn Vương Quý Sa Hoa lãng phí hộp máu hôn mê, bị khẩn cấp nhấc vào nội thất. Tô Diệu mệnh trong quân y quan vị này trấn trị, đồng thời hạ lệnh khống chế toàn thành, trấn an dân chúng. Rất nhanh, theo Ô Tôn Vương bị bắt lấy được tin tức ở trong thành truyền bá, tướng Đại Lộc bản thân thậm chí đều hiện thân thuyết pháp, tự mình ra mặt trấn an quân dân. Đỏ cốc thành bên trong chống cự cấp tốc lắng lại, Hán quân lập tức tiếp quản các nơi yếu địa, bị bắt trừ Ô Tôn Vương tộc cũng bị nghiêm mật trông giữ đứng dậy, chỉ có Ashley công chúa bởi vì tương đối phối hợp tư thái, đạt được trình độ nhất định tự do. Lúc đêm khuya, vương cung đại điện bên trong đèn đuốc sáng trưng. Tô Diệu ngồi ngay ngắn ở nguyên bản thuộc về Ô Tôn Vương trên bảo tọa, nghe các bộ báo cáo. Bẩm đại tướng quân, bên trong thành các nơi yếu địa đã toàn bộ khống chế, trung thu hàng Ô Tôn binh sĩ hơn 5000 người. Mã Siêu ôm quyền bẩm báo. Diêm Hành nói bổ sung, vương cung phủ khố đã kiểm kê hoàn tất, thu được hoàng kim 3 vạn lượng, bạch ngân 20 vạn lượng, châu báu ngọc khí vô số kể. Chu Du tắt trình lên một phần văn thư, đây là tướng Đại Lộc Sản Mô phòng biết đầu hàng văn thư, hắn đã đồng ý lấy Ô Tôn quốc tướng thân phận, hướng các nơi tuyên bố ngưng chiến lệnh, sau đó đóng dấu chồng vương ấn liền có thể ban hành. Tô Diệu tiếp nhận văn thư nhìn lướt qua, thỏa mãn gật gật đầu, rất tốt. Ô Tôn Vương tình huống như thế nào? Tình huống không quá lạc quan. Hồng Nhi tiến lên nói khẽ, Ô Tôn Vương tuổi tác đã cao, rơi tưởng bây giờ là có chủ nhân tương trợ, nhưng y nguyên bị không nhỏ nội thương, lại thêm giận quá sinh bệnh, dù đã khẩn cấp thi châm dùng thuốc, nhưng chỉ sợ nhất thời khó mà thanh tỉnh. Tô Diệu khẽ nhíu mày, nhưng có lo lắng tính mạng. Cái này Hồng Nhi châm trước một lát, nói, cái này muốn nhìn hắn tạo hóa, như bản thân đã vô cầu sinh ý chí, chỉ sợ. Tô Diệu trầm ngâm một lát, đứng lên nói, mang ta đi nhìn xem. Trong nội thất, Ashley công chúa chính bị gối phụ thân trước giường, dùng khăn ướt vì hắn lau cái trán. Nghe được tiếng bước chân, nàng đột nhiên quay đầu, thấy là Tô Diệu, trong mắt lóe lên một tia hoảng sợ, nhưng lại cố tự chấn định ngăn tại trước người phụ thân. Người tới làm cái gì? Thiếu nữ thanh âm có chút phát run. Tô Diệu không có trả lời, chỉ là đi đến trước giường, quan sát đến hôn mê Ô Tôn Vương. Vị này đã từng không ai bị nổi quân vương giờ phút này sắc mặt hôi bại, hô hấp yếu ớt, hoàn toàn không có ban ngày bị phong. Hán tình muốn ngươi biết rồi. Ashley cắn môi, nhẹ gật đầu, trong mắt ngấn đầy nước mắt, y quan nói một chút phụ vương nếu là chịu không nổi đêm nay, chỉ sợ cũng không được. Hiển nhiên, không chỉ là Hồng Nhi mang tới Hán quân y quan, liền Ô Tôn Thái y cùng tế tự cũng đều đến xem qua, tất cả mọi người không có gì biện pháp quá tốt. Tô Diệu nhìn qua, lại hỏi, ăn qua thuốc sao? Ashley lần nữa lắc đầu, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, phụ vương hắn cự tuyệt uống thuốc. Tô Diệu nhướng mày, có ý gì? Vị này Ô Tôn Vương thấy thế nào đều là một bộ hôn mê bất tỉnh dáng vẻ, còn có thể cự tuyệt uống thuốc. Ashley cúi đầu xuống, âm thanh nghẹn ngào, phụ vương mặc dù hôn mê, nhưng mỗi lần mớm thuốc lúc đều sẽ vô ý thức cắn chặt rằng chúng ta thử rất nhiều lần đều cho ăn không đi vào. Đại tế tự nói là phụ vương linh hồn tại kháng cự, hắn không muốn tiếp nhận người hàn cứu chữa. Tô Diệu nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hắn cúi người xem xét Ô Tôn Vương trạng thái, quả nhiên phát hiện này cắn chặt hàm răng, khóe miệng còn lưu lại thuốc nước đọng. Chương 983, Ô Tôn đầu hàng, 7K2, chương 983. Ô Tôn đầu hàng, 7K2, thú vị. Tô Diệu ngồi dậy, khoe miệng khẽ nhếch, xem ra phụ vương của ngươi lòng muốn chết quá mức kiên cố à. Ashley đột nhiên ngẩng đầu, nước mắt tràn mi mà ra, van cầu ngươi mau cứu phụ vương ta đi. Cầu ta? Tô Diệu xoa cằm, khép mắt nói, phụ vương của ngươi một lòng muốn chết, ngươi cầu ta thì có ích lợi gì? Ashley trầm mặc, chính nàng cũng không biết, vì cái gì câu nói này liền thốt ra. Có lẽ là bởi vì dọc theo con đường này, Tô Diệu thể hiện ra đủ loại năng lực khó tin đi, để nàng tại trong tuyệt vọng vẫn ôm lấy một tia hy vọng. Một lát sau, nàng cắn răng, hai mắt đấm lệ nhìn xem Tô Diệu, ngươi nhất định có biện pháp, đúng không? Tô Diệu không có trả lời, mà là tại trầm mặt một lát sau đột nhiên nói, ngươi hận ta sao? Ashley toàn thân run lên, màu hổ phách đôi mắt bên trong hiện lên một tia phức tạp cảm xúc. Nàng cúi đầu xuống, thanh âm nhỏ như muỗi vo ve, ta không biết nói thật. Tô Diệu âm thanh không thể nghi ngờ. Hận. Ashley đột nhiên ngẩng đầu, nước mắt tràn mi mà ra, ta hận ngươi hủy quê hương của ta, hận ngươi để phụ vương ta biến thành như vậy. Nhưng là thanh âm của nàng dần dần thấp xuống, ta hận thì có ích lợi gì đâu. Phụ vương nói qua, trên thảo nguyên đàn sói chỉ tôn trọng cường giả. Mặc dù rất khó chịu, nhưng bây giờ xác thực các ngươi người hắn so với chúng ta muốn mạnh. Hắn còn nói qua lời này. Tô Diệu khép cười một tiếng, thiếu nữ quật cường lại yếu ớt thần sắc, nhẹ gật đầu, bất quá thế nào, xem ra ngươi lại so với phụ vương của ngươi còn muốn thông minh. Tốt ta, ta xác thực có biện pháp cứu hắn. Nói, Tô Diệu từ trong ngực lấy ra một cái bình sứ, cái này ta đặc chế đang dược, gặp nước tương hóa, chỉ cần người không chết, liền đều có thể cứu trở về, cực kỳ chân quý. Ashley nhãn tỉnh sáng lên, vội vàng đưa tay muốn tiếp nhận bình thuốc, nhưng Tô Diệu lại đột nhiên thu hồi tay. Bất quá, hắn ý vị thâm trường nhìn thiếu nữ, ta tại sao phải cứu một cái một lòng muốn chết kẻ địch? Ashley tay dừng tại giữ không trung, nước mắt lần nữa tuôn ra, ta nguyện ý trả bất cứ giá nào, bất kỳ giá nào. Tô Diệu nhíu mày, thiếu nữ cắn chặt bờ môi, chọc chọc gật đầu, chỉ cần có thể cứu phụ vương, ta nguyện ý dùng hết thể trao đổi. Tính mạng của ta, tự do của ta, ta hết thể đều có thể cho ngươi. Không có ý gì a? Tô Diệu lắc đầu, ngươi cảm thấy ta thiếu nữ nhân sao? Huống hồ bản thân ngươi cũng đã là ta, nếu như ta muốn ngươi lời nói, ngươi cảm thấy ngươi có tư cách cự tuyệt sao? Ashley toàn thân run lên, hai tay ôm ngực, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Nàng đương nhiên rõ ràng Tô Diệu ý tứ, làm quốc gia thua trận công chúa, nàng sớm đã mất đi tất cả tôn nghiêm cùng tự do, chỉ có thể mặc cho người muốn gì cứ lấy. Vậy cái kia ngươi muốn cái gì? Nàng âm thanh run rẩy lấy hỏi. Tô Diệu đem bình thuốc trong tay nhẹ nhàng ném động, ánh mắt thâm thúy, ta muốn ô tôn thần phục, chân chính thần phục. Mà phụ vương của ngươi chính là mấu chốt. Ashley trong mắt lóe lên một tia hoang mang, chính là phụ vương hắn thà chết cũng không muốn đầu hàng, cho nên cần ngươi đến thay đổi hắn ý nghĩ. Tô Diệu cúi người, nhìn thẳng thiếu nữ đôi mắt, ta sẽ cứu sống hắn, nhưng ngươi nhất định phải thuyết phục hắn tiếp nhận hiện thực. Nếu không, hắn còn chưa nói hết, nhưng Ashley rõ ràng kia chưa hết uy hiếp. Nàng quay đầu nhìn về phía hôn mê phụ thân, lại nhìn một chút Tô Diệu trong tay bình thuốc, cuối cùng nặng nề mà nhẹ gật đầu. Ta đáp ứng ngươi. Tô Diệu thỏa mãn cười, đem bình thuốc đưa cho nàng, lựa chọn sáng suốt. Ghi nhớ, ngươi phụ vương tính mệnh, hiện tại nắm giữ trong tay ngươi. Ashley tiếp nhận bình thuốc, hai tay có chút phát run. Nàng dựa theo Tô Diệu chỉ thị, đem dược hoàn tan trong nước ấm, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đỡ dậy phụ thân đầu. Phụ vương. Nàng nhẹ giọng kêu gọi, cầu ngài. Uống hết đi như kỳ tích địa, làm Ashley cầm chén thuốc tiến đến Ô Tôn Vương bên môi lúc, kia cắn chặt hàm răng vậy mà có chút buông ra. Dược chấp chậm rãi chảy vào, Ô Tôn Vương hầu kết trên dưới nhấp nô, đem dược dịch nuốt xuống. Tô Diệu đứng ở một bên, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Xem ra cái này đối với cha con ở giữa ràng buộc, so hắn tưởng tượng còn muốn thâm hậu. Dược hiệu phát tác rất nhanh, không đến một khắc đồng hồ, Ô Tôn Vương hô hấp trở nên bình ổn, sắc mặt cũng dần dần khôi phục huyết sắc. Ashley vui đến phát khóc, cầm thật chặt phụ thân tay. Hắn tạm thời không có chuyện làm. Tô Diệu nhìn sắc trời một chút, sáng sớm ngày mai ta muốn gặp được một cái thanh tỉnh, nguyện ý hợp tác Ô Tôn Vương. Hiểu chưa? Ashley cắn môi gật đầu, ta sẽ hết sức, không phải hết sức, là nhất định phải. Dứt lời, Tô Diệu liền đẩy cửa rời đi nơi đây. Điện hạ cuối cùng vẫn là thiện tâm a. Chu Du lắc đầu nói, coi như Ô Tôn Vương không phối hợp, chúng ta đã bắt nhiều như vậy vương tử, khác lập một cái nguyện ý phối hợp tân vương cũng không có vấn đề, căn bản không cần thiết ở trên người hắn lãng phí tinh lực. Tô Diệu mỉm cười, chắp tay nhìn về phía ngoài cửa sổ dần tối sát trời, công cần lời ấy sai rồi. Ô Tôn Vương tại dân gian uy vọng cao, như hắn chịu thật tình quy thuận, vượt xa nâng đỡ một con rối. Thú hổ. Hắn quay người nhìn về phía Chu Du, ánh mắt thâm thúy, ta muốn không chỉ có là Ô Tôn thần phục, càng là tây vực các nước quy tâm. Nếu có thể lệnh vị này quật cường vương giả cúi đầu, đối chấn nhiếp cái khác tiểu quốc cũng rất có ích lợi. Chu Du như có điều suy nghĩ gật gật đầu, đại tướng quân mưu tính sâu xa, là thuộc hạ thiệt kiến. Bất quá, Tô Diệu lời nói xoay chuyển, nếu như ngày mai hắn vẫn chấp mê bất ngộ, cái kia cũng đành phải làm tính toán khác. Dù sao, Tô Diệu lại nhìn phía ngoài cửa sổ ánh trăng, nói khẽ, có đôi khi còn sống so chết càng cần hơn dũng khí. Trời tối người yên, vương cung chỗ sâu chỉ còn lại Ashley một người canh giữ ở phụ thân trước giường. Thiếu nữ hai mắt sưng đỏ nhìn chằm chằm phụ thân khuôn mặt, sợ bỏ lỡ một tia biến hóa. Phụ vương, nàng nhẹ giọng thì thầm, ngài nhất định phải tỉnh lại a. Đợi cho sắc trời đem minh thời điểm, rốt cuộc Ô Tôn Vương ngón tay có chút rung động. Ashley ngạc nhiên cúi người, chỉ thấy phụ thân mí mắt nhẹ nhàng run run, sau đó chậm rãi mở ra. Ashley, Ô Tôn Vương âm thanh suy yếu mà khàn khàn. Phụ vương, Ashley vui đến phát khóc, cầm thật chặt phụ thân tay, ngài rốt cuộc tỉnh. Ô Tôn Vương mở mị tứ phương, đợi thấy rõ thân ở chỗ nào về sau, sắc mặt đổi biến, ta làm sao còn sống? Người hắn đâu? Ashley liền vội vàng đem chuyện đã xảy ra giản yếu nói tới, nói đến Tô Diệu bàn thuốc lúc, Ô Tôn Vương mạnh chống lên thân thể, hồ đồ. Ai bảo ngươi tiếp nhận người hắn bố thí? Phụ vương. Ashley nước mắt rơi như mưa, nữ nhi không thể trơ mắt nhìn xem ngài. Im ngay. Ô Tôn Vương gầm thét một tiếng, lập tức kịch liệt ho khan, ta Ô Tôn quân mị thả rằng chết, cũng không nhận người hắn nhục nhã. Ashley quỳ gối trước giường, hai mắt đẫm lệ, phụ vương. Ngài thường nói trên thảo nguyên đàn sói chỉ tôn trọng cường giả. Bây giờ người Hán sát thực mạnh mẽ hơn chúng ta, vì sao không thể tạm thời cúi đầu chờ đợi thời cơ? Ngươi biết cái gì? Ô Tôn Vương dãy rủa lấy ngồi dậy, ngươi không biết người Hán cho Tây vực chư quốc đưa điều kiện sao? Ta như đầu hàng, Ô Tôn người đem vinh thế làm nô. có thể ngài mà chết, Ô Tôn liền thật xong. Ashley đột nhiên cất cao giọng, tướng đại lộc cùng bọn đệ đệ đều bị bắt làm tù binh, đại ca cùng nhị ca tức thì bị ngăn cách nam bắc hai phe. Ngài vừa chết, ai đến bảo hộ Ô Tôn con dân? Lời nói này dường như xúc động Ô Tôn vương. Hắn vì cái gì thà rằng lấy thân làm mồi, chiến tử xa trường, cũng muốn để tướng đại lộc dẫn người lẩn trốn. Chính vì hắn Ô Tôn quốc đến nay đều không có lập thái tử, đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử hai người cạnh tranh với nhau, hắn mới có thể an tâm ngồi vững vàng hoàng vị. Cái này tại thời kỳ hòa bình đương nhiên là cực tốt. Nhưng bây giờ đột nhiên bị biến cố, một khi hắn không minh bạch chết tại vương đô, chính mình bên ngoài lãnh binh hai đứa con trai tất nhiên sẽ vì vương vị ra tay đánh nhau. Đến lúc đó Ô Tôn nội loạn, người hắn lại thừa cơ châm ngòi, Ô Tôn quốc chỉ sợ thật muốn vong quốc diệt chủng. Nghĩ tới đây, Ô Tôn vương chán nản dựa vào trên giường, trong mắt lóe lên một tia thống khổ, chẳng lẽ thật muốn bổn vương hướng người Hán túi đầu. Ashley thấy phụ thân thái độ bông lỏng, đội bằng nói, phụ vương, vị kỳ ạ Hán tướng nói rồi, chỉ cần ngài chịu hợp tác, hắn có thể cam đoan Ô Tôn vương tộc tính mệnh, cũng có thể để cho dân chúng khỏi bị chiến hỏa nỗi khổ. Thử, người Hán hứa hẹn. Người cứ như vậy tin hắn. Phụ vương. Ashley cắn cắn môi, nữ nhi tận mắt nhìn thấy, Hán quân kỷ luật nghiêm minh, vào thành sau vẫn chưa cướp bóc đốt giết, ngược lại phái người đối binh lính bị thương nhóm thi cứu. Vị kia Tô tướng quân dù thủ đoạn cương ngạnh, nhưng coi như nói là làm. Tục bộ quy thuận về sau, sắp thực đạt được thiện đãi. Mà lại ngay cả nữ nhi cũng không có bị bọn hắn khi đủ. Ô Tôn vương nhíu mày, dường như cũng là có chút ngoài ý muốn. Nếu như nói hôm nay trong thành hành vi của bọn hắn xem như thu mua lòng người tận lực làm ra vẻ, như vậy trước đó công chúa bị bắt lúc, Hán quân hoàn toàn có thể dùng tàn khốc hơn thủ đoạn đến bức hiếp nàng. Liên lấy chính bọn họ đến nói, muốn để một nữ nhân nghe lời thuần phục, đơn giản nhất tự nhiên là hung hăng cường bạo nhục nhã, không phục liền đánh. Tuyệt đại đa số nữ tử không có mấy ngày liền sẽ nói gì nghe đấy, đây là bản tính cũng. Nhưng những người Hán này có thể bảo trì khắc chế, thậm chí hết lòng tuân thủ hứa hẹn bảo hộ những tù binh kia tính mệnh, đây quả thật là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Phụ vương, nữ nhi biết ngài không cam tâm. Ashley thấy phụ thân trầm mặc, tiếp tục khuyên, nhưng dưới mắt bảo toàn Ô Tôn huyết mạch mới là trọng yếu nhất. Miễn là còn sống, liền còn có hy vọng. Ô Tôn vương thở dài một tiếng, đưa tay xoa lên nữ nhi đỉnh đầu, ta tiểu Ashley. Lớn lên a, hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ dần sáng sắc trời, trong mắt lóe lên phức tạp và mang, mà thôi, chuyển kia hán tướng đến đây đi. Bổn vương muốn cùng hắn nói chuyện. Ashley ngạc nhiên ngẩng đầu, phụ vương ngài đáp ứng rồi. Trước nghe một chút hắn mở cái gì điều kiện. Ô Tôn vương mệt mỏi nhắm mắt lại, như hắn thật muốn đuổi tận giết tuyệt, bổn vương linh có thể vừa chết, cũng tuyệt không để hắn toàn nguyện. Ashley liền vội vàng đứng lên, đang muốn đi ra ngoài gọi đến, đã thấy cửa phòng đã bị đẩy ra, Tô Diệu chẳng biết lúc nào đã đứng ở ngoài cửa, khoe miệng mang theo nụ cười như có như không. Xem ra ta tới đúng lúc. Tô Diệu cất bước mà vào, Ô Tôn vương nếu tỉnh, chúng ta liền hảo hảo nói chuyện đi. Ô Tôn vương mánh mở mắt, khi nhìn đến Tô Diệu trong ngáy mắt, trong mắt lóe lên một tia khuất nhục cùng phẫn nộ, nhưng rất nhanh lại bình tĩnh lại. Hắn giang chống đỡ lấy ngồi thẳng thân thể, cố gắng duy trì lấy vương giả tôn nghiêm, hán tướng. Ngươi muốn nói chuyện gì? Tô Diệu mỉm cười, tại Ô Tôn vương trước giường ngồi xuống, mắt sáng như đuốc, rất đơn giản, ta muốn Ô Tôn hoàn toàn thần phục tại Đại Hán, trở thành ta triều tại Tây vực thuộc quốc. Ô Tôn vương cười lạnh một tiếng, thần phục? Trở thành thuộc quốc? Ta trước đó không phải đã điều động sứ giả tỏ vẻ nguyện ý nhận lầm thần phục sao? Ngươi lại như cũ muốn đánh tới, chỉ sợ không phải một câu thuộc quốc thần phục đơn giản như vậy đi. Xác thực, các ngươi xâm ta thuộc quốc, hai nước đã sử dụng bạo lực, cái này lúc ngươi phải trả nghĩ chỉ là miệng thần phục, vậy dĩ nhiên là không đúng lúc. Tô Diệu nhẹ gật đầu, khẽ vươn tay tiếp nhận Chu Du trên mặt đất đến văn thư, giao cho Ô Tôn vương, lần này, ta muốn là chân chính thần phục, thật lòng quy thuận. Ô Tôn quốc có thể bảo vệ lưu bộ phận quân đội, nhưng nhất định phải tiếp nhận ta Đại Hán chú quân lãnh đạo, hai nước cùng tiến cùng lui, đồng tâm đồng nước. Đồng thời, Ô Tôn quốc mở ra thương lộ cùng dị dân, hai nước bù đắp nhau, lẫn nhau miễn thuế quan, liên hệ hôn nhân, cộng đồng phồn vinh. Cuối cùng, chúng ta hứa hẹn vua của các ngươi tộc địa vị không thay đổi, nhưng phải tiếp nhận ta Đại Hán sắc phong, đồng thời quốc vương cần vào Lạc Dương làm việc, nhưng có thể chỉ định thái tử giám quốc xử lý quốc chính. Ô Tôn vương nghe xong Tô Diệu điều kiện, sắc mặt âm tình bất định. Hắn run rẩy tiếp nhận văn thư, ánh mắt đảo qua phía trên lít nha lít nhít điều khoản, mỗi nhìn một đầu, sắc mặt liền khó coi một điểm. Nói thực ra, cái này cùng trước đó sứ giả mang về không có khác nhau quá nhiều, thậm chí lúc đầu hoàng tử vào chất còn biến thành nước khác vương vào kinh thành. Cái này đây quả thực là vong quốc ước hẹn. Ô Tôn vương mánh đem văn thư ném tại trên mặt đất, tức sùi bọt mép, muốn ta vào kinh thành làm con tin. Ô Tôn quân đội chịu người Hán tiết chế. Cái này cùng vong quốc có gì khác? Tô Diệu không chút hoang mang nhặt lên văn thư, nhẹ nhàng phủi đi cho bụi. Ô Tôn vương lời ấy sai rồi. Ta Đại Hán chính là lễ nghi chí bang, đã hứa hẹn giữ lại Ô Tôn vương thống, lại há có thể đi vong quốc diệt chủng sự tình. Bất quá Ô Tôn vương nếu là không nguyện ý ký tên cũng không sao, ngươi trưởng tử hoặc thứ tử, còn có đỏ cốc thành bên trong những tiểu hoàng tử kia, luôn có một cái nguyện ý hợp tác. Nhưng như vậy hắn ý vị thâm trường mắt nhìn Ashley, Ô Tôn sợ rằng sẽ mất đi càng nhiều. Ashley khẩn trương bắt lấy phụ thân cánh tay, trong mắt tràn đầy khẩn cầu. Ô Tôn vương nhắm mắt lại, dường như một nháy mắt giản mua thêm 10 tuổi. Khi hắn lần nữa mở mắt lúc, trong mắt đã là một mảnh thanh minh, tốt, bổn vương đáp ứng ngươi. Nhưng có một cái điều kiện, phụ vương. Ashley kinh hô, sợ phụ thân lại đưa ra cái gì quá đáng yêu cầu. Tô Diệu lại đưa tay ra hiệu nàng yên tĩnh, mới nói, Ô Tôn có thể thần phục, nhưng nhất định phải giữ lại vương tộc tôn nghiêm. Ô Tôn vương nhìn thẳng Tô Diệu, ta có thể tại Lạc Dương làm con tin, nhưng nhất định phải cho phép ta hồi Ô Tôn tuần sát. Con dân của ta cần nhìn thấy bọn hắn vương còn sống, còn có hy vọng. Tô Diệu hơi suy nghĩ một chút, gật đầu đáp ứng, có thể, vậy liền định 3 năm một lần đi, ngoài ra ta còn có thể hứa hẹn Ô Tôn Vương tộc tại Lạc Dương đem được hưởng cùng Hán thất dòng họ ngang hàng đãi ngộ. Tô Diệu lời nói để Ô Tôn Vương trực tiếp sử sốt. Hắn thật sâu nhìn Tô Diệu liếc mắt một cái, đột nhiên hỏi: "Hán tướng, ngươi đến tuột cùng là ai? Lấy quyền thế của ngươi, làm sao có thể há mồm liền đáp ứng như vậy? Các ngươi hoàng đế có thể tán thành sao? Ngươi là tại lừa gạt bổn vương, vẫn là nói thân phận của ngươi không chỉ là cái tướng quân đơn giản như vậy?" Tô Diệu cao giọng cười to, chính thức nhận thức một chút: "Ta chính là Đại Hán Đường Vương Tô Diệu, phụ thiên tử chi mệnh kinh lược Tây Bực, có thể toàn quyền xử lý chư quốc sự vụ." Đường Vương Tô Diệu. Ô Tôn Vương hít vào một ngụm khí lạnh. Cho dù là bọn hắn cũng biết Đại Hán là không có vương khác họ, vị này Đường Vương chỉ sợ so hắn tưởng tượng bên trong càng không đơn giản. Mà thôi thua trong tay ngươi, bổn vương cũng không an. Hắn dây rủi lấy đứng dậy, tại Aslin nâng đỡ hướng Tô Diệu đi một cái trịnh trọng lễ tiết. Ô Tôn côn mỹ quý sa mỹ, nguyện xuất Ô Tôn thần phục Đại Hán, vinh thế vị phiên. Tô Diệu tiến lên đỡ dậy Ô Tôn Vương, từ nay về sau, Hán ôm một nhà. Tây Bực hòa bình phồn vinh, liền dựa vào chúng ta cộng đồng giữ gìn. Bất quá việc cấp bách còn mời Ô Tôn Vương mau chóng ký tên chính thức uy hàng văn thư, mệnh lệnh tất cả Ô Tôn quân đội đình chỉ chống cự, còn muốn triệu hai vị bên ngoài vương tử hòa chư vị các tướng quân hồi kinh. Nói, Tô Diệu liền lại đưa lên một quyển sách lụa, tướng đại lộc đã mô phỏng tốt rồi, liền chờ Ô Tôn Vương đóng dấu. Ô Tôn Vương tiếp nhận sách lụa, tỉ mỉ đọc về sau, cười khổ một tiếng, sạt lao giả này, hắn ngược lại là thất thời. Ô Tôn Vương bất đắc dĩ chuyển hướng Ashley, đi lấy bổn vương ấn tỉ đến, ngay tại giường góc dưới bên trái cái thứ ba ô bông. Ngay sau đó, Ashley vội vàng tuân theo dặn dò, từ hốc tối bên trong lấy ra thế hệ tương truyền Ô Tôn Vương ấn, hai tay phụng trò phụ thân. Ô Tôn Vương tiếp nhận ấn tỉ, tại đầu hàng văn thư thượng trùng điệp phủ xuống, lập tức mệt mỏi dựa vào trên giường, ta có thể làm đều đã làm, nhưng hai đứa bé kia phải chăng nghe lời, bổn vương nhưng là không còn pháp cam đoan. Tô Diệu tiếp nhận đóng ấn văn thư, thỏa mãn gật gật đầu, không sao, cái này có thể, chỉ cần ngài đã về thuận, hai vị vương tử nếu dám chống lại vương mệnh, đó chính là phản nghịch chi tội, ta Đại Hán tự sẽ thay ngài thanh lý môn hộ. Chương 984, không hải thanh âm chương 984, không hải thanh âm thanh lý môn hộ. Nghe được Tô Diệu lời nói, Ô Tôn Vương con ngươi đột nhiên co vào, trong mắt lóe lên một tia vẻ đau xót, nhưng rất nhanh lại bình tĩnh lại. Trong lòng của hắn rõ ràng, chuyện cho tới bây giờ sớm đã là thân bất do kỷ, lựa chọn của hắn đã làm ra, quãng đường còn lại chỉ có thể từ Ô Tôn người chính mình đi đi. Thế là Quý Sa Mỹ tại một phen hạ thủ lưu tình loại hình lời xã giao về sau, liền đem tinh lực bỏ vào một phương hướng khác. Đường Vương điện hạ, bổn vương còn có một chuyện muốn nhờ. Quý Sa Mỹ giang chống đỡ lấy thân thể, làm ra cuối cùng tình cầu. Ô Tôn Vương cứ nói đừng ngại. Quý Sa Mỹ nhìn về phương tây, nhắc nhở: Ô Tôn cùng căn cư, đại uyên riêng có thù hận, bây giờ nước ta thế yếu, chỉ sợ. Tô Diệu cười giản dỡ: Ô Tôn đã quy thuận, chính là ta Đại Hán thuộc quốc. Ai dám nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, chính là cùng ta Đại Hán là địch. Quý Sa Mỹ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, trịnh trọng thi lễ một cái, đa tạ Đường Vương. Việc nơi này, Tô Diệu lúc này để Chu Du thông báo Ô Tôn tướng đại lộc, đem Ô Tôn Vương quy hàng thông cáo truyền lệnh cả nước. Tại Chu Du khởi thảo dưới, phần này thông cáo bên trong vì dự phòng Ô Tôn quốc nội bộ phát không tất yếu phản kháng, cũng không có nói cùng quá nhiều Đại Hán đối Ô Tôn quốc xử trí vấn đề, chỉ là nói Ô Tôn Vương nhận thức đến sai lầm, hai nước đã đạt thành hòa giải, Ô Tôn đem lần nữa khôi phục Đại Hán thuộc quốc địa vị, đồng thời yêu cầu tất cả quân đội đình chỉ chống cự, các bộ thủ lĩnh mau tới vương đô yết kiến. Cùng lúc đó, Tô Diệu cũng phái ra người mang tin tức, hướng nam bắc hai đường Hán quân truyền lại tin tức, để bọn hắn đình chỉ tiến công, để cao cảnh giới chờ đợi tiến một bước chỉ thị. Đến nội Ô Tôn Vương bản thân, Tô Diệu cũng không có lại làm khó hắn, trừ tiếp tục cho phép Ashley tiếp thân chăm sóc bên ngoài còn phải đến Hồng Nhi hỗ trợ, tận khả năng thỏa mãn hắn tất cả hợp lý yêu cầu, ngay cả những cái kia bị bắt Ô Tôn Vương thất thành viên, cũng toàn bộ giải trừ giam lỏng, khôi phục trong vương cung bình thường sinh hoạt. Đương nhiên, đây hết thể tiền đề đều là Ô Tôn Vương cung bây giờ đã ở Đại Hán khống chế, tất cả Ô Tôn trước cấm vệ quân toàn bộ rút khỏi, đỏ cốc thành phòng chuyển giao Hán quân tình huống dưới. Cứ như vậy, theo Ô Tôn Vương chính thức đầu hàng, Tô Diệu trung lộ quân đại hoạch toàn thắng, hoàn thành toàn bộ mục tiêu ký định, trận này xảy ra bất ngờ chiến tranh cũng rốt cuộc đi hướng cuối cùng hồi cuối. Lại sau một ngày, đỏ cốc thành cửa nam trên quảng trường, một trận thịnh đại quy hàng nghi thức ở đây cử hành. Ô Tôn Vương Quý Sa Hoa lãng phí thân mang trang phục lộng lẫy, tại tướng đại lộc sạt cùng chư đại thần cùng đi, tự mình hướng Tô Diệu đệ trình thư xin hàng. Trên quảng trường, mấy bạn Ô Tôn dân chúng cùng binh sĩ chứng kiến giờ khắc này. Mặc dù không ít người trong mắt mang theo nước mắt, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại giải thoát, chiến tranh kết thúc, bọn họ rốt cuộc có thể trở về cuộc sống yên tĩnh. Tô Diệu tiếp nhận thư xin hàng, cao giọng tuyên đọc Đại Hán Đế quốc chiếu thư. Tô Diệu lấy Đại Hán Đường Vương, Đại tướng quân, Tây Bực Đại đô hộ danh nghĩa, chính thức tuyên bố Ô Tôn chính thức trở thành Đại Hán thuộc quốc, hai nước vĩnh kết minh tốt. Đối với lần này hai bên không thoải mái xung đột, chịu tội cơ bản đều bị quăng cho đã chết phải đại tướng gánh chịu, này cả gia tộc diện, một cái không lưu. Đồng thời nhận trừng phạt còn có tướng Đại Lộc Sạn, này thân là tướng Đại Lộc, chưa hết đến khuyên can chi trách, ngồi xem chiến sự bộc phát, nhưng niệm này thành tâm ăn năn, tích cực khuyên giải, cuối cùng miễn đi vừa chết, chỉ vừa bị từ bỏ chức vụ, hứa này về nhà, tiếp tục đảm nhiệm nơi đó bộ lạc thủ lĩnh. Đến nôi tướng Đại Lộc trước, tại việc này về sau cũng bị hủy bỏ thôi thiết, đổi thành tả hữu quốc tướng, phân biệt là Hán Ô hai nước người phân biệt đảm nhiệm. Trong đó địa vị cao nhất trái quốc tướng chức tự nhiên do Đại Hán sai khiến, mà kém một bậc phải quốc tướng chức vị tắc rơi xuống tục bộ lạc lão nhờ bên trong cách thủ lĩnh trên thân, làm hắn dẫn đầu quy thuận khen thưởng. Đến nội Ô Tôn Vương Quý Sa Hoa lãng phí, Tô Diệu tuyên bố này dù có khuyết điểm, nhưng có thể kịp thời tỉnh ngộ, chủ động quy hàng, miễn đi trách phạt, giữ lại vương vị. Đồng thời, vì hiển lộ rõ ràng Đại Hán đất nước, đặc biệt ban thưởng Ô Tôn Vương vào kinh thành nhất kiến thiên tử, tiếp nhận sắc phong. Cái này Nhất An sắp xếp đã bảo toàn Ô Tôn Vương mặt mũi, lại thực hiện thực tế khống chế. Trên quảng trường Ô Tôn quân dân nghe được vương vị có thể giữ lại, mặc dù đối chiến bại vẫn cảm thấy đắng chát, y nguyên đều trong mắt chứa nước mắt, nhưng tại một chút người lôi kéo dưới, trên quảng trường từ từ hô to lên các loại bản thuế, đối Hán quân tâm tình mâu thuẫn cũng giảm bớt không ít. Nghi thức kết thúc về sau, Tô Diệu lập tức tay chỉnh đốn Ô Tôn quân chính. Mạng hắn mã siêu xuất 1000 Hán kỵ cùng 3000 Ô Tôn cấm quân, cầm Ô Tôn Vương thủ dụ Bắc thượng, tiếp quản biên cảnh phòng ngự, Diêm Hành thì là đồng dạng mang binh xuôi nam, chiêu an các nơi bộ lạc cùng phương nam chủ lực hội sư. Đến nỗi Chu Du tắc cùng Tô Diệu cùng nhau, mang theo còn lại 1000 kỵ lưu thủ đỏ cấp thành, này tạm thay trái quốc tướng trước, xử lý chính vụ. Sau đó, Tô Diệu chiêu an Ô Tôn quốc vương chỗ tốt rất nhanh liền thể hiện ra ngoài. Quý Sa Mỹ đến cùng là tại vị gần 30 năm thực quyền quốc vương, này tại Ô Tôn quốc nội chính thống tính không gì sánh kịp, tại hắn tự mình phối hợp xuống, Ô Tôn quốc nội các nơi chống cự cấp tốc lắng lại, cái này đến cái khác xung quanh bộ lạc thủ lĩnh khi lấy được thông báo sau nhau nhau dẫn người vào kinh thành, quan sát tình huống. Tô Diệu tự mình chấn giữ vương đô, đỏ cốc thành vương cung đại điện bên trong tiếp kiến các bộ thủ lĩnh. Ở đây, Tô Diệu đầu tiên là sai người đem phải đại tướng toàn tộc đầu lâu treo ở cửa thành thị chúng, chấn nhiếp lòng mang ý đồ xấu người, đồng thời cũng lại đối dẫn đầu quy thuận bộ lạc dạy thêm ban thưởng. Trừ lấy ra trong quốc khố tài bảo bên ngoài, Tô Diệu còn bốn phía bánh vẽ, tỏ vẻ sẽ tại thương lộ thông suốt sau ban cho này tương ứng tơ lụa, lá trà chở hán chân bảo vân vân. Chỉ cần các vị thành tâm quy thuận, ta đại hán tất lấy thành đối đãi. Tô Diệu ngồi ngay ngắn vương tọa, đảo mắt trong điện các bộ thủ lĩnh, từ nay về sau, Ô Tôn các bộ có thể hưởng bên cạnh thành phố chi lợi, hai tộc từ đây bù đắp nhau, vĩnh kết cùng tốt. Tại Tô Diệu một phen ân uy tịnh thi dưới, Ô Tôn các bộ lạc đầu lĩnh nhóm nhau nhau thượng biểu thần phục. Tình thế tốt đẹp, tình thế tốt đẹp a. Ở phía sau đến nào đó thiên triều sẽ lên, lao thác lực cách cười ha hả ra khỏi hàng, cung kính dâng lên quyển gia cửu, Đường Vương điện hạ, đây là ta Thiên Sơn 12 bộ liên danh thế sách, bọn họ đều tỏ vẻ nguyện vĩnh thế đi theo đại hán. Thiên Sơn 12 bộ là Ô Tôn quốc Nam bộ, Thiên Sơn Bắc lộc các cường giả bộ tộc lớn, bọn họ quy thuận tỏ vẻ Ô Tôn quốc phương Nam chỉnh thể bình định. Tại phương Nam đốc chiến, đối Tào Tháo cùng Tây vực chư quốc liên quân rằng có Ô Tôn quốc nhị vương tử thấy này tình trạng sau mặc dù không có cam lòng, nhưng tự biết đại thế đã mất, thế là chỉ có thể ngoan ngoãn hạ lệnh tức vũ khí, tại Diêm Hành đám người hộ tống hạ bắt trở lại vương đô. Sau đó, tại Thiên Sơn chư bộ tỏ thái độ đồng thời, nóng hồ sáu đại bộ phận cùng ý lì lòng chảo sông các bộ cũng đều tuần tự thừa biểu Ô Tôn tình thế quốc nội một mảnh tốt đẹp. Tại Tô Diệu chiến lược trên bản đồ đã từng từng mảng lớn đỏ thấm bôi sắc nhanh chóng biến mất, biến thành thuộc quốc màu xanh nhạt, Ô Tôn toàn cảnh quy thuận ở trong tầm tay. Nhưng hiển nhiên trên thế giới này luôn luôn không thiếu một chút không biết thời thế người, kẻ dã tâm cùng bị quyền lợi dục vọng che đậy hai mắt người tại Ô Tôn quốc cũng tương tự tồn tại. Liền trên Ô Tôn hạ nhau nhau quy hàng thời điểm, Ô Tôn vương Bắc ý lì bờ sông vang lên một trận không hài thanh âm. Chương 985 đầu bị đánh bại, chương 985 đầu bị đánh bại đại vương tử. Ta trở tại phía trước đâm máu khẩu chiến, làm sao có thể bởi vì phía sau một đạo ngụy chiếu liền từ bỏ chống cự. Ý lý bờ sông, Ô Tôn quân xoáy trướng bên trong, một tên mặt mũi tràn đầy râu quai nón bộ lạc thủ lĩnh vô bàn đứng dậy, tức sủi bọt mép. Không sai không sai. Lại một cái bộ lạc thủ lĩnh lớn tiếng ồn ào, người Hán âm hiểm xảo trá, côn mỹ nhất định là bị bọn hắn bức hiếp, mới có thể ký bậc này nhục nước mất chủ quyền điều ước. Ta quân vẫn có 6 vạn dũng sĩ, hiện tại phải nên vung cánh tay hô lên, hồi sư cần vương, cứu côn mỹ tại trong nước lửa. Trong xoáy trướng tiếng người huyên áo, rất nhiều bộ lạc thủ lĩnh nhao nhao phụ họa, quần tình xúc động phẫn nộ. Bọn hắn phần lớn là phương Bắc các bộ thủ lĩnh, lần này nhận chiêu mộ chấn thủ phương Bắc, tại mấy ngày trước vẹn vẹn chỉ cùng Triệu Vân quân tiên phong phát sinh qua một chút quy mô nhỏ xung đột, căn bản không biết phía sau Vương Đình đến cùng xảy ra chuyện gì. Bây giờ phía trước đang muốn tử chiến lập công, phía sau Ô Tôn Vương liền đột nhiên đầu hàng, còn muốn cầu bọn hắn bỏ vũ khí xuống tiếp nhận người Hán chỉnh biên, vậy làm sao có thể để người tiếp nhận? Huống chi, những này phương Bắc bộ lạc buồn đừng nói cùng Hán tiếp xúc, bọn họ liền Tây vực chư quốc đều không có gì kết giao, cả ngày đối mặt đều là phương Bắc rừng bên trong mọi rợ, luôn luôn ngạo mạn tự đại. Đối chiều Hán mạnh mẽ không có chút nào nhận biết. Hiện tại, cái này tất hạ mệnh lệnh tới, mọi người tại đây tuyệt đại đa số đều cầm ý kiến phản đối, thậm chí trực tiếp tỏ vẻ, quý sa mỹ hèn yếu như vậy, không xứng là vương, nguyện ý ủng hộ đại vương tử an trấn cày vì quân Mỹ, dẫn đầu bọn hắn giết trở lại vương đô. Tại trong chướng náo động khắp nơi âm thanh bên trong, chỉ có hai người từ đầu đến cuối trầm mặc không nói. Bọn hắn chính là đại hoàng tử an trấn cày cùng Ô Tôn quốc trái đại tướng Côn Đồ. An trấn cày ngồi ngay ngắn chủ vị, ngón tay vô ý thức đập bàn trà, cau mày. Vị này Ô Tôn đại vương tử tuổi gần 30, khuôn mặt cương nghị, má trái một đạo đao xẻo tăng thêm mấy phần hung hãn. Hắn là Ô Tôn quốc hy vọng rất long vương tử, tự mình lãnh tụ qua vài lần đối kháng cư quốc chiến tranh, chiến công chắc tuyệt. Nhưng cùng lúc, hắn cũng là Ô Tôn vương nhất cảnh giác con trai, quý gia mỹ chậm chạp không lập thái tử chính là lo lắng ngày nào đó tỉnh lại sau giấc ngủ, đứa con trai này tại quân đội ủng hộ hạ thay thế chính mình. Vì thế, lần này tại phương Bắc đối kháng đại Hán trên chiến tuyến, Ô Tôn vương tại phái ra đại vương tử xuất chiến đồng thời, còn cố ý tăng thêm hắn dòng chính trái đại tướng đến giúp cho chế hành. Cũng bởi vậy, mặc dù bây giờ An Chấn Cải phi thường tâm động, nhưng hắn nhưng lại không thể không khắc chế tâm tình của mình, để phòng cái kia trái đại tướng đột nhiên bạo khởi ra tay, lấy mưu phản tội danh đem hắn chạm. Kết quả là, hiện tại trong xoáy trướng tình huống liền phi thường bi diệu, tại ầm ĩ tiếng người bên trong, hai người đều không nói một câu, chỉ là đối mắt nhìn nhau, phản phất đang tiến hành một trận vô âm thanh đọ sức. Cuối cùng, vẫn là An Chấn Cải đầu tiên đánh vỡ trầm mặc, hỏi thăm trái đại tướng Côn Đồ cách nhìn. Không thể không nói, đại vương tử kỳ thật đã trong lòng làm tốt túi đầu chuẩn bị, giống như quá khứ vô số lần hai người bộc phát tranh chấp giống nhau. Nhưng mà lần này, lệnh người bất ngờ chuyện phát sinh, luôn luôn tổng cùng hắn làm trái lại, Côn Mỹ trưởng Côn Mỹ ngăn trái đại tướng, vậy mà thái độ khác thường, không có lập tức phản bác những cái kia cấp tiến ngôn luận, mà là trầm mặc một lát sau, trầm giọng nói, Côn Mỹ chiếu lệnh sát thực kỳ vặc, nhưng Hán quân có thể thần không biết quỷ không hay đánh vào Vương đô, thực lực không thể khinh thường. Tùy tiện hồi sư, sợ không phải thượng sách. Trong trướng lập tức một mảnh xôn xao, mấy cái bộ lạc thủ lĩnh thậm chí trực tiếp nhảy dựng lên mắng to Côn Đồ nhu nhược. Nhưng Côn Đồ lời kế tiếp lại làm cho tất cả mọi người yên tĩnh trở lại, bất quá, như đại vương tử quyết ý cần vương, mặt tướng nguyện vì tiên phong. An Chấn Cẩy con ngươi thu nhỏ lại, khó có thể tin mà nhìn xem vị này từ trước đến nay chung với phụ vương tướng lĩnh. Làm sao lại thuận lợi như vậy? Trái đại tướng vợ con già trẻ hẳn là đều tại Vương đô, hắn vậy mà lại tại lúc này giúp đỡ chính mình. Chẳng lẽ là hôm nay mặt trời mọc ở hướng tây không thành? An Chấn Cẩy trong lòng điểm khả nghi rậm rạp, nhưng trên mặt không hiện, chỉ là trầm giọng hỏi, Côn Đồ tướng quân lời ấy thật chứ? Côn Đồ quỳ một chân trên đất, tay phải xoa ngực, mặt tướng lấy tiên tổ chi linh thể, nguyện đi theo đại vương tử giúp đỡ xã tắc. Trong trướng chúng thủ lĩnh thấy thế, nhao nhao quỳ xuống đất hiệu trùng, nguyện đi theo đại vương tử giúp đỡ xã tắc. Trong xoáy trướng, hô hô lạp lạp quỳ xuống một mảnh. Đại vương tử đứng ở trung tâm, trong lúc nhất thời có chút hoa mắt thần mê. Hắn không nghĩ tới, chính mình một mực khát vọng, ảo tưởng thật lâu một màn vậy mà như thế tùy tiện liền thực hiện. An Chấn Cẩy chăm chú nhìn chằm chằm Côn Đồ đôi mắt, gặp hắn ánh mắt vẫn như cũ kiên định trung thành, cho đến lúc này, hắn đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Vị này trái đại tướng, hắn trung thành từ trước đến nay đều không phải đối phụ vương cá nhân, mà là đối toàn bộ Âu Tôn quốc trung thành. Bây giờ phụ vương bị người Hán khống chế, ký khuất nhục điều ước, tại Côn Đồ trong mắt, đây đã là đối Âu Tôn phản bội. Nghĩ tới đây, An Chấn Cẩy hoàn toàn yên tâm. Hắn đột nhiên rút ra bội đao, hàn quang lóe lên chặt đứt án sừng, truyền lệnh tam quân, lập tức nổ trại xuôi nam. Theo ta cùng nhau, cứu quân Mỹ, Chu Hán Cấu. Cứu quân Mỹ, Chu Hán Cấu. Trong trướng chúng tướng cùng kêu lên hò hét, âm thanh chấn vân tiêu. Cứ như vậy, tại Ô Tôn Vương quy hàng ngày thứ 10, phương Bắc biên cảnh bộc phát một trận phản loạn. Đại vương tử An Chấn Cẩy cùng trái đại tướng Côn Đồ liên thủ, lấy thanh quân chắc vì danh, xuất lĩnh 6 vạn đại quân xuôi nam, y đồ đoạt lại Vương đô. Tin tức truyền đến Đỏ Cấp Thành, Ô Tôn Vương quý xa hoa lãng phí nhìn qua phương Bắc chân trời trầm mặc thật lâu, thở dài một tiếng, không phát biểu bất luận cái gì bình luận. Nhưng trong lòng, hắn lại chưa chắc không có tia vui mừng cùng may mắn. Vạn nhất đứa con trai này thành công đây, Ô Tôn quốc có lẽ còn có thể trùng hoạch tự do. Tâm tư này chẳng những Ô Tôn Vương có, cái khác Ô Tôn quốc nội trừ bộ tộc cũng ít nhiều đều tổn lấy điểm ngắm nhìn tâm tư. Tại đại vương tử khởi binh về sau, chẳng những vương bắc các bộ lạc liền có nhiều tìm nơi nương tựa, ngay cả trước đó thượng biểu quy thuận nóng hồ cùng thiên sơn trừ bộ cũng có rất nhiều bắt đầu chuyển đổi thành ngắm nhìn thái độ. Vương đô Đỏ Cốc mặc dù dễ thủ khó công, nhưng bên trong thành Hán quân đến cùng bất quá hơn ngàn người số lượng, đại hoàng tử tác cùng binh hơn 6 vạn chúng, càng có phương bắc các bộ liên tục không ngừng chi viện. Thắng thua trận này cũng còn chưa biết ta. Đỏ Cốc thành bên trong triều bái cận các thủ lĩnh ngồi vây quanh tại lều trướng bên trong, thấp giọng nghị luận. Bọn hắn bên trong thậm chí có người âm thầm hạ lệnh, tiếp xuống đối với Vương Đình chiêu mộ có thể kéo liền kéo, tốt nhất đợi đến hai bên phân ra thắng bại lại nói. Đối với những người này biến hóa, Tô Diệu trong lòng cũng là lòng dạ biết rõ. Đây là cuối cùng đại chiến, chỉ cần giải quyết hết cái này dã tâm bừng bừng vương tử, toàn bộ Ô Tôn liền đem hoàn toàn thần phục tại Đại Hán thống trị phía dưới. Kết quả là, ngay tại Ô Tôn hướng phía nam tiến quân thời điểm, Tô Diệu bên này cũng tại tích cực chuẩn bị, Đỏ Cốc thành bên trong toàn quân trên dưới đều lập tức gấp rút chuẩn bị chiến đấu bố trí. Ngày này, đang bề bộn tại chính vụ Chu Du vừa tiếp xúc với đến tiền tuyến chiến báo liền lập tức thả tay xuống bên cạnh hết thảy sự vụ, vội vàng chạy đến Tô Diệu tầm điện, vội hỏi, điện hạ nhận được tin tức sao? Mã tướng quân cùng Triệu tướng quân bọn hắn bên kia thế nào rồi? Quân địch quy mô xuôi nam, bọn họ hai người hẳn là đã Chu Du lời còn chưa dứt, nhưng sự lo lắng của hắn chi tình đã lộ rõ trên mặt. Triệu Vân xuất 1 vạn tinh kỵ, thu mệnh tại Bắc Lộ đánh nghi binh kiềm chế, mà Mã Siêu tắc lệnh 4000 Hán Ô liên quân, Bắc Thượng thu hàng đại hoàng tử. Bây giờ Bắc cảnh phản loạn, quân địch 6 vạn kỵ quy mô xuôi nam, hai người kia tình cảnh chỉ sợ cực kỳ không ổn. Công cần chớ hoảng sợ, bọn họ hai còn sống. Tô Diệu vây vây tay, ra hiệu Chu Du ngồi xuống, Tử Long cùng Mạnh Khởi đều là đương thời danh tướng, há có thể tùy tiện tổn hại. Nói, Tô Diệu liền đưa lên mới nhất quân tình. Chu Du tiếp nhận xem xét, kém chút chính là mắt tối sầm lại. Đơn giản đến nói, chiến dịch này Hán quân đại bại. Ô Tôn quốc đại hoàng tử cùng trái đại tướng đến cùng đều là kinh nghiệm xa trường người tài ba, bọn họ tại thống nhất tư tưởng quyết định cử binh về sau, lập tức liền định ra một bộ tiến binh phương án. Tất cả mọi người biết, nghĩ thuận lợi xuôi nam, đoạt lại Vương đô, trước hết giải quyết bên người cái này hai cỗ Hán quân bộ đội, bằng không bọn hắn đến Ô Tôn dưới thành chính là hai mặt thù địch, chỉ có bại vong một đường. Kết quả là, bọn họ liền áp dụng trá hàng kế sách, giả ý nghe theo vương mệnh quy thuận, lừa gạt Mã Siêu chờ người đến đây hợp nhất bộ đội, sau đó đột nhiên gây khó khăn. Mặc dù tại Tô Diệu căn dặn hạ bọn hắn đã đề cao đề phòng, không có tùy tiện xâm nhập trại địch, nhưng đối mặt 6 vạn đại quân đột nhiên làm khó dễ, Mã Siêu vẫn là hai quyền khó địch bốn tay, lần nữa bị đuổi một đường chạy trốn. Kia 3000 Ô Tôn cấm quân, thấy tình thế không đối cũng là trực tiếp phản bội đầu hàng, hắn dẫn đầu 1000 Hán kỵ cuối cùng thoát đi chiến trường chỉ có hơn 400 người, gặp gỡ cả chảng Hán Ô đại chiến bên trong lớn nhất tổn thất. Đến nỗi Triệu Vân bên kia bởi vì Ô Tôn đại quân ngăn cách Nam Bắc chiến trường, đến nay bọn hắn cũng không có thu được bất luận cái gì Triệu Vân bên kia tin tức. Cái này tình huống không ổn, nha Mã tướng quân thất bại thảm hại, Triệu tướng quân sinh tử không rõ, tạc quân hơn 6 vạn chúng một đường xuôi nam, ven đường Ô Tôn các bộ quan sát không tiến. Nếu để bọn hắn binh lâm thành hạ, trong thành Ô Tôn hàng quân sợ sinh biến số. A Chu Du một mặt khẩn trương nhìn về phía Tô Diệu, lại phát hiện vị này đại tướng quân trong mắt vậy mà không có một tia dao động. Ngược lại là ta nhìn lầm sao? Chu Du đột nhiên hơi chớp mắt, cảm giác có chút hoảng hốt. Đại tướng quân vừa mới có đang cười. Chương 986, máu chảy thành sông, vương tử bại vong, 6K1, chương 986, máu chảy thành sông, vương tử bại vong, 6K1, hẳn là Mã tướng quân chính là trả bại. Nhìn thấy Tô Diệu biểu lộ về sau, đây là Chu Du ngay lập tức phản ứng. Nhưng hắn rất nhanh liền đem cái này ý nghĩ là đổ, không có khả năng. Phe mình chiến báo không cần thiết cố ý che lấp, mà lại 600 kỵ sĩ hy sinh càng là này chiến lớn nhất tổn thất. Lấy đại tướng quân thương lính như con mình tính tình, tuyệt không có khả năng này là hắn cố ý an bài. Như vậy muốn chết lời nói, như vậy liền đưa bọn hắn đi chết tốt rồi. Tô Diệu khỏe môi nhếch lên kia cười lạnh, không cần hẳn là cũng cảm thấy bọn hắn cái này tiểu thắng một trận liền có thể thay đổi gì đại cục. Cái này Chu Du nhất thời nghẹn lời. Xác thực, lần chiến đấu này không có gì quỷ kế, đơn thuần chính là Mã Siêu ăn thua thiệt ngầm. Nói thực ra, đối với hai cái này lãnh binh bên ngoài vương tử sẽ không phản loạn, Tô Diệu vẫn là có dự tính. Dù sao hắn lây tiến công chớp nhoáng chém đầu, muốn một tờ thư hàng liền để thực quyền lãnh binh đại tướng đầu hàng không phải dễ dàng như vậy chuyện, liền càng đừng đề cập cái này lãnh binh bên ngoài vẫn là cái có chính thống quyền kế thừa vương tử. Vì thế, Tô Diệu cố ý xuất phát trước liền dặn dò qua Mã Siêu cùng Diêm Hành, để bọn hắn cẩn thận làm việc. Nhưng hiển nhiên, trên đời này vĩnh viễn sẽ không thiếu hụt ngoài ý muốn, thân là thống soái, hắn nếu không thể biến ra phân thân thao tác nhỏ đến mỗi một tiểu đội, như vậy liền muốn làm tốt gánh chịu bộ hạ sai lầm chuẩn bị tâm lý. Điểm này, tại hắn binh lực càng ngày càng nhiều, chia binh cũng càng ngày càng nhiều lập tức tiên là không thể tránh né chuyện, trọng điểm ở chỗ như thế nào dự phòng cùng bộ cứu. Nhất định phải khiến cái này người khiêu khích trả giá đắt. Vừa vặn kinh sư xây dựng thêm thiếu người, ta còn sầu bọn hắn đầu hàng quá nhanh, không tốt tùy tiện xử trí những người này. Hiện tại bọn hắn nếu chủ động nhảy ra, vậy liền cho ta hết thể biến thành kinh nghiệm cùng khổ công đi. Đang khi nói chuyện, Tô Diệu trong mắt một bôi hàn quang lóe lên, hắn thông suốt đứng dậy, nói với Chu Du, "Công cần, ngươi lập tức mô phòng biết địch văn, chiêu cáo ô tôn các bộ, phàm đi theo kẻ phản địch, quý tộc cựu tộc Chu Diện, bình dân đều làm nô, mà chém giết kẻ phản địch tắc trùng điệp có thưởng, như bắt được phản địch tù lĩnh người, càng có thể tiền thưởng phong hầu." Chu Du nghe vậy, lập tức mua bút thành văn. Không bao lâu, mấy chục kỵ người mang tin tức liền dẫn Hịch Văn lao vùng bụt mà ra, đem cái này đạo sát khí bừng bừng quân lệnh truyền khắp ô tôn toàn cảnh. Nhưng là tương đối, bọn họ đều rất rõ ràng, ô tôn người quan sát bầu không khí dày đặc, cái này một cái Hịch Văn càng nhiều vẫn là một phần tỏ thái độ, rất khó chiếm được cái gì thực tế trợ giúp. Việc cấp bách vẫn là chỉnh đốn thành phòng, nghiêm bắt gian tế, khống chế tốt bên trong thành ô tôn vương chờ người. Chu Du đề nghị, chỉ cần chúng ta có thể kiên trì đến Nam Lộ đại quân chạy đến, vậy liền đại cục đã định. Nam Lộ đại quân tự nhiên chỉ là Diêm Hành chờ người đi tụ hợp Tào Tháo cùng Tây vực chư quốc liên quân. Coi như không suy xét vừa mới quy hàng nhị hoàng tử bộ hơn 5 vạn người, Nam Lộ quân nhân số cũng có hơn 2 vạn chúng, bọn họ đến chắc chắn sửa thắng lợi cán cân nghiêng. Điểm này, tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Cũng nguyên nhân chính là đây, đại hoàng tử bộ mới có thể vô cùng lo lắng cử binh xuôi nam, đều không đợi phương Bắc chư bộ tiếp tục động viên tăng binh. Bây giờ Đỏ Cốc thành là Hán quân yếu kém nhất thời điểm, nếu như muốn đoạt lại Bôn Đô, chỉ có xuống tới cái này không đến 10 ngày thời gian cửa sổ. Cái này trở thành hai bên lần này đại chiến mấu chốt. Chu Du vì thế đưa ra nhiều hạng tăng cường phòng thủ đề nghị. Nhưng là vấn đề mấu chốt nhất vẫn là muốn nghiêm phòng ô tôn hàng tướng. Những người này đều là bị ép đầu hàng, chúng ta trong thành bây giờ binh lực quá ít, vạn nhất bọn hắn trong ngoài cấu kết, thừa cơ làm loạn, thậm chí vụng trộm mở thành, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Cho nên tại sao phải thủ thành đâu? A. Chu Du sửng sốt, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Tô Diệu, chỉ thấy vị này đại tướng quân trong mắt lóe ra nguy hiểm qua mang. Công cần, ngươi hẳn là quên chúng ta am hiểu nhất chính là cái gì? Tô Diệu vô vô bên hông trường đao, cười lạnh một tiếng, hắn ô tôn người cái gì đẳng cấp? Cũng xứng gọi ta Tô Diệu co đầu rút cổ phòng thủ. Nếu như hắn nhớ kỹ không sai, trừ chính mình lúc trước tại Y Lý Khuyết quan qua kịch bản, đối đồng chắc Tây Lương quân đánh phòng phản bên ngoài, lần trước co đầu rút cổ phòng thủ đều muốn đếm tới Linh Đế lúc còn sống, bọn họ bắt tuần bị Trương Thuần cùng Ô Hoàn 10 vạn đại quân vây khốn thời điểm. Lúc ấy Trương Thuần dựa vào cấp giật ưu ký công tượng, làm ra trên trăm đại xe bắn đá ngày đêm vây công, vô số đá lửa từ trên trời giáng xuống. Bây giờ chỉ là 6 vạn ô tôn tạm ngư, liền muốn để hắn Tô Diệu tái diễn lịch sử. Khốn thủ cố thành. Chu Du hít vào một ngụm khí lạnh, đại tướng quân ý là chủ động xuất kích. Không sai. Tô Diệu một quyền nện ở trên bàn trà, tiến công chính là phòng thủ tốt nhất. Nếu trong thành ô tôn người cũng không đáng tin, như vậy chúng ta liền đánh đi ra, không cho bọn hắn cấu kết cơ hội, ở ngoài thành nhất cử tiêu diệt những địch nhân này. Chính là chúng ta chỉ có 1000 người a. Chu Du ngậm. Hắn biết Tô Diệu mạnh, nhưng là số người này kém đã không phải là võ lực có thể bù đắp đi. Còn muốn cố ý từ bỏ có lợi thành phòng, đi ngoài thành quyết chiến. Tô Diệu khỏe miệng khẽ nhếch, ai nói chúng ta chỉ có 1000 người rồi? Cái này, chẳng lẽ điện hạ còn muốn lại sử dụng ô tôn người cấm quân sao? Không phải vậy. Tô Diệu ngón tay một điểm địa đồ, nói, mạnh khởi dù bại, nhưng Tử Long còn tại phương Bắc, hắn cũng không có dễ dàng như vậy bị phá tan. Triệu tướng quân đại quân còn tại. Điện hạ lời ấy thật chứ? Chu Du khiếp sợ. Đây là tự nhiên. Tô Diệu tự tin nói, hiện tại mặc dù là thông tin đoạn tuyệt, nhưng chỉ cần chúng ta có thể chế tạo một cơ hội cho hắn tín hiệu, hắn rất nhanh liền có thể gia nhập chiến trường. Đến lúc đó, ta cùng hắn trước sau giáp công, các đại vương tử tất bại vậy. Triệu Vân đại quân vẫn còn, đây là trước mắt Đỏ Cốc thành bên trong chỉ có Tô Diệu mới biết được tình báo, mà hắn dựa vào tự nhiên vẫn là hệ thống lực lượng. Mặc dù thông tin không thông, nhưng tại chiến lược trên bản đồ, Tô Diệu có thể thấy rõ ràng phương Bắc đột kích quân địch đằng sau, không xa không gần vị trí theo đuôi một chi đại diện phe bạn bộ đội điểm màu lục. Nhìn thấy tình huống này, Cho dù Tô Diệu không biết Triệu Vân bộ đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng hắn cũng tin tưởng Triệu Vân còn tại chấp hành mệnh lệnh của hắn. Chi này địch hậu bộ đội chắc chắn trở thành xuống tới chiến đấu bên trong một thanh lưới dao, cử đi tác dụng cực lớn. Nhưng Tô Diệu nhưng lại không biết, giờ phút này Triệu Vân chính diện đối áp lực thực lớn. Bất quá đây không phải đến từ quân, mà là quân đội bạn. Thử Long tướng quân, chúng ta không thể thâm nhập hơn nữa. Ngày kế tiếp, tại hành quân trên đường, Triệu Vân mấy vị phó tướng nhao nhao tiến tới góp mặt, vẻ mặt nghiêm túc. Quân địch hơn 6 vạn chúng, vội vàng xuôi nam, ta quân vẹn vẹn 1 vạn kỵ, như thế xâm nhập địch cảnh sợ gặp bất chắc a. Đám người nhao nhao thuyết phục Triệu Vân đình chỉ truy kích. Bởi vì Tô Diệu là áp dụng trung tâm nở hoa chiến thuật, phương bắc biên cảnh Triệu Vân bộ căn bản không có đỏ gốc thành tình báo, bọn họ chẳng những không biết Tô Diệu đã cầm xuống đỏ gốc, càng không biết trước mắt cái này 6 vạn đại quân vì sao vội vàng xuôi nam, sợ là chúng dụ địch xâm nhập kế sách, táng thân thảo nguyên. Cái này cũng có trách, dù sao chiêu này nhưng nói là thảo nguyên du mục am hiểu nhất chiến thuật. Đem chưa quen thuộc địa hình trung nguyên đại quân đưa đến mênh mông thảo nguyên, sau đó thừa cơ đoạn này đường về, tuyệt này lương đạo, làm hao mòn sĩ khí sau lại nhất cử giết tới bây công. Loại này chiến đấu, một khi đánh lên, thua chính là toàn quân bị diệt, không có một cơ hội nhỏ nhoi nào. Năm đó, mặc kệ là Tây Hán đối Hung Nô lúc Lý Quảng Lợi 7 vạn đại quân biên cương xa xôi, vẫn là mười mấy năm trước hạ dục, Dụ Yến cùng Tang Mân Tam Lộ đại quân xuất quan thảo phạt Tiên Ti, đều là chúng kế sách này bị đánh toàn quân bị diệt, chủ tướng không phải bỏ mình bị bắt, chính là vẹn vẹn lấy thân miễn chạy thoát thân. Hiện tại bọn hắn mắt thấy chính mình bộ đội dần dần xâm nhập thảo nguyên, đường tiếp tế bị càng ngày càng dài, bốn phía tất cả đều là chưa thấy qua cảnh sắc, trong lòng hoảng sợ cũng là càng ngày càng tăng. Chương 986, máu chảy thành sông, vương tử bại vong, 6K2. Chương 986, máu chảy thành sông, vương tử bại vong, 6K2. Điểm này, Triệu Vân tự nhiên cũng là trong lòng rõ ràng. Nhưng là đồng thời, lấy hắn đối Tô Diệu hiểu rõ đến xem. Quân địch vội vàng xuôi nam, hẳn là đại tướng quân chúng quân đắc thủ, này vương đô đã xuất biến cố. Triệu Vân nắm chặt trường thương, nói thẳng nói, ta chợt như vậy lùi bước, há không phụ lòng đại tướng quân nhờ vả. Đám người nghe vậy hai mặt nhìn nhau. Khả năng này không thể nói không có, nhưng tóm lại đều là cái đánh bạc. Lần trước, bọn họ thấy địch hậu hình như có lọt lên, đã từng nghĩ tới có phải hay không đại tướng quân đã đắc thủ, phái người đến trước sau giáp công. Kết quả, nhờ có Triệu tướng quân cảnh giác, bọn họ kém chút liền thảm tao phục kích. Nhờ có chính mình cũng coi như người đông thế mạnh, một vạn tinh kỵ tại Triệu Vân xuất lĩnh dưới toàn lực phá vây, những ô tôn đó người cưới nhất thời lại chi không được, sau một đêm bọn hắn liền vội vàng rút đi. Có này tiền lệ, chúng tướng rất khó tưởng tượng những này ô tôn người sẽ mặc kệ chính mình, toàn lực trở về thủ, chờ đợi mình chép bọn hắn cái mông. Cho dù thật sự là đại tướng quân đắc thủ, bọn họ vội vàng trở về thủ, chỉ sợ trên đường cũng chắc chắn có chàng huyết chiến, đến nghĩ biện pháp bức lui bọn hắn. Mà một khi lần này bọn hắn chiến bại, đó mới là thật không có địch hậu kiểm chế năng lực. Đây thật là cảnh lưỡng năng cũng. Chúng tướng một phen thảo luận, kia là đều có các đạo lý, cuối cùng vẫn là Triệu Vân đánh nhịp, tin tưởng Tô Diệu, tiếp tục truy kích. Quân lệnh không thay đổi. Triệu Vân cao giọng nói, ta bộ nhiệm vụ chính là kiểm chế quân địch, vì đại quân sáng tạo chiến cơ. Bây giờ quân địch hốt hoảng xuôi nam, lúc nào cũng có thể cùng ta quân chủ lực giao chiến, chúng ta ha có thể khoanh tay đứng nhìn. Truyền lệnh toàn quân, tiếp tục truy kích, giữ một khoảng cách chờ đợi tín hiệu. Chúng tướng thấy Triệu Vân quyết tâm đã định, đành phải ôm quyền lĩnh mệnh, nặng. Cứ như vậy, Triệu Vân xuất lĩnh 1 vạn hán kỵ, như bóng với hình đi theo ô tôn đại quân phía sau, duy trì như gần như xa khoảng cách, đã không tùy tiện tiến công, cũng không dễ dàng từ bỏ. Nhưng bọn hắn không biết là, một tấm nhằm vào bọn họ lưới lớn đã lặng yên mở ra. Ừ, không sai biệt lắm, là thời điểm đem đằng sau những này theo đuổi xử lý. Lại 2 ngày về sau, ô tôn quân doanh, đại hoàng tử An Chấn Cẩy đứng ở doanh trướng bên ngoài, nhìn qua nơi xa mơ hồ có thể thấy được hán quân cờ xí, nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Trái đại tướng, ngươi bên kia chuẩn bị xong chưa? Hắn cũng không quay đầu lại mà hỏi thăm. Côn Đồ từ trong bóng tối đi ra, không mình hành lễ, hồi bẩm đại vương tử, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ chờ hán quân đi vào vòng phục kích, liền có thể đem khắc nhất cử tiêu diệt. Tốt tốt tốt. Đại hoàng tử hai tay đặt tại trái đại tướng trên vai, ca ngợi nói, có trái đại tướng giúp ta, thiên hạ này còn có người nào có thể địch? Đại hoàng tử lời ấy ngược lại là phát ra từ phế phủ, quá khứ hai người bọn họ luôn luôn lẫn nhau cả tay, để cho mình tác chiến tựa như mang theo xiềng xích hành quân, bây giờ đồng tâm hiệp lực, lại để hắn có loại thiên hạ đều ở trong lòng bàn tay hào hùng. Điểm này đối trái đại tướng Côn Đồ cũng là đồng dạng. Đối với đại hoàng tử năng lực, hắn đã sớm tán thành, bây giờ vì toàn lực đối phó đỏ cốc thành bên trong người hắn đại tướng quân, bọn họ trước hết giải quyết hết phía sau theo đuôi. Cái này một vạn đại quân có thể so đỏ cốc thành bên trong kia 1000 người khó đối phó nhiều, vô luận như thế nào cũng không thể để bọn hắn ở phía sau gây sự. Mà diệu chính là, đỏ cốc thành tọa lạc ở nóng hồ hồ cốc bờ nam, từ phương bắc ỉ lì dòng sông vực đến vương đô nhất định phải xuyên qua sơn cốc, nơi này chính là một cái bố trí mai phục tuyệt hảo khu vực. Những người hán kia hoặc là ngoan ngoãn tiến đến chúng phục kích, hoặc là cũng chỉ có thể cắn đầu ngón tay xem bọn hắn nên ngang rời đi, sợ ở bên ngoài từ bỏ can thiệp cơ hội của bọn hắn. Mặc kệ là như thế nào, những này theo đôi đều đem cũng không còn có thể ảnh hưởng bọn hắn. Hán quân đây là bại cục đã định. Truyền lệnh xuống, toàn quân tăng tốc đi tới, làm ra hốt hoảng chạy trốn thái độ. An Chấn Cẩy trong mắt lóe ra giảo hoạt qua mang, ta ngược lại muốn xem những người hán này có dám hay không truy vào sơn cốc. Theo tiếng kèn vang lên, ô tôn đại quân đột nhiên thay đổi trận hình, vứt bỏ bộ phận đồ quân lu, làm ra tăng tốc thoát đi chi thế. Phía sau xa xa theo dõi hán quân chính sát gặp một lần đội vàng hồi báo đại quân, hai quân nhao nhao tăng tốc, tại trên thảo nguyên bay nhanh phi nước đại. Một buổi chiều đảo mắt liền qua, ánh nắng chiều đem sơn cốc nhuộm thành huyết hồng sắt lúc, ô tôn đại quân rốt cuộc đến nóng hồ cốc khẩu. Báo, quân địch đã toàn bộ tiến vào sơn cốc. Trinh sát phi mã đến báo, Triệu Vân cau mày. Chỗ này sơn cốc địa hình hiểm yếu, hai bên thế núi dốc đứng, trong cốc con đường chật hẹp, chính là bố trí mai phục tuyệt hảo địa điểm. Tướng quân, không thể lại đuổi. Phó tướng Triệu Dương gấp giọng nói, quân địch rõ ràng là muốn dẫn chúng ta vào cốc. Triệu Vân nhìn chăm chú phía trước tĩnh mịch sơn cốc, lại ngẩng đầu nhìn sát trời. Mặt trời buổi chiều dần dần chìm xuống phía tây, hoàng hôn dần dần dày, như lúc này vào cốc, một khi ngộ phục, hậu quả khó mà lường được. Nhưng nếu là không vào cốc bên trong, quân địch thông dong xuôi nam, chúng ta cùng một đường liền không có ý nghĩa a. Một cái khác phó tướng Lý Cơ tắc khí nghiến răng nghiến lợi. Đi con đường nào, đây là cái khó khăn lựa chọn. Liền cái này lúc, yên lặng nhìn chăm chú trong cốc Triệu Vân đột nhiên chỉ cảm thấy trước mắt có một vệt cường quang thoáng qua, hắn đột nhiên ngẩng đầu, hơi híp mắt lại, chỉ thấy sơn cốc phía đông trên sườn núi đang có quy luật phát ra từng đợt phản quang. Vào cốc. Triệu Vân trong mắt tinh quang lóe lên, trầm giọng nói, toàn quân nghe lệnh, lập tức vào cốc. Tướng quân không thể. Triệu Dương cực kỳ hoảng sợ, đây rõ ràng là quân địch kế dụ địch a. Triệu Vân cũng đã trở mình lên ngựa, ngân thương ở dưới ánh tà dương hiện ra hàn quang, bộ tướng tự có so đo. Truyền lệnh toàn quân, lấy phong thị trận đột nhập trong cốc, không được ham chiến. Theo tiếng kèn vang lên, một vạn hán kỵ như mũi tên rời cùng xông vào sơn cốc. Trong cốc con đường chật hẹp, hai bên vách núi dốc đứng, giữa trời chiều càng lộ vẻ âm trầm đáng sợ. Ha ha ha, người Hán quả nhiên trung kế. Trên vách núi, Ô Tôn phục binh tướng lĩnh cười lớn một tiếng, bắn tên. Trong chốc lát, sơn cốc hai bên tiễn như mưa xuống, vô số Ô Tôn binh sĩ từ nham thạch sau hiện thân. Càng đáng sợ chính là, nơi miệng hang đột nhiên rơi xuống cự thạch, phong bế đường lui. Trung kế. Hán quân tướng sĩ kinh hô. Triệu Vân gặp nguy không loạn, ngân thương vung vẩy như rồng, đón đỡ lấy bay tới mũi tên, kết viên trận. Thuấn bài thủ bên ngoài, nghiêm chỉnh huấn luyện Hán quân cấp tốc tạo thành trận hình phòng ngự, nhưng thương vong còn tại không ngừng xuất hiện. Càng hỏng bét chính là, cốc bên ngoài tiếp ứng bộ đội nghe được pháo hiệu sau ý đồ cứu viện, lại bị đã sớm chuẩn bị Ô Tôn phục binh ngăn tại bên ngoài. Ha ha ha, Triệu Tử Long đúng không? Người tên ta ghi nhớ, hôm nay chính là Nhữ Tử Kỳ. An Chấn Cầy đứng ở chỗ cao, đáp ý cười to. Bất quá, hắn nhưng lại không biết, lâm vào tử địa vừa vặn là chính hắn. A Ly, ngươi cảm thấy đại ca ngươi có thể thắng sao? Cùng một thời gian, đỏ cốc thành vương cung, Ô Tôn Vương ngưng nhìn phương bắc, trong lòng từng đợt run rẩy. Ba ngày trước, khi biết phía trước chiến báo về sau, Tô Diệu liền là khắc dẫn đầu 300 kỵ sĩ bắc thượng. Cái này một trận để những cái kia đến vương đô triều kiến các bộ lạc các thủ lĩnh mở rộng tầm mắt, gọi thẳng người Hán này vương ra mất tâm điên, 300 người dám đi nên chiến 6 vạn đại quân. Vẫn là chủ động ra khỏi thành bắc thượng. Nhưng là, chỉ có những cái kia tại ngày đó huyết chiến bên trong gặp qua hắn giết chóc trong lòng người nắm chắc, lơm lớp lo sợ, sợ tên sát thần này thật có thể sáng tạo kỳ tích. Đối mặt phụ vương tra hỏi, Ashley công chúa tay nhỏ nắm chắc thành quyền, móng tay thật sâu béo vào lòng bàn tay, yên tĩnh cũng nói. Mà rất nhanh, trong sơn cốc đại hoàng tử liền tự thể nghiệm đến Tô Diệu bản lĩnh. Oeng, một tiếng chấn thiên động địa tiếng vang trong sơn cốc nổ tung, toàn bộ vách núi đều tại kịch liệt lay động. An Chấn Cầy tiếng cười im bặt mà dừng, hoảng sợ nhìn về phía âm thanh nguyên chỗ, chỉ thấy phía tây trên vách núi dâng lên một đoàn hỏa cầu thật lớn, đá vụn chính như mưa rơi vậy ra. Chuyện gì xảy ra? An Chấn Cầy nghiêm nghị quát hỏi. Báo cáo đại vương tử. Một tên máu me đầy mặt binh sĩ là ô đảo chạy tới. Phía tây vách núi đột nhiên bạo tạc, chúng ta phục binh tử thương thảm trọng. Bạo tạc. An Chấn Cầy sắc mặt đột biến, vì sao lại như vậy? Chẳng lẽ người Hán có yêu thuật? Nhưng vào lúc này, trong sơn cốc truyền đến một trận to rõ tiếng kèn. Chỉ thấy một chi đỏ báo thiết kỵ như thần binh trên trời rơi xuống từ bạo tạc sinh ra lỗ hổng xông vào sơn cốc, cầm đầu chính là kia lệnh vô số Ô Tôn cấm quân nghe tin đã sợ mất mật áo bào đỏ tướng quân. Má ơi, là Tô Diệu. Hắn làm sao đến rồi? Chạy mau a a a. Đầu tiên sụp đổ chính là trước đó đi theo Mã Siêu xuất trình, sau đó bị An Chấn Cầy hợp nhất vương đỉnh vệ đội. Những này đỏ cốc thành bên trong cấm quân không có chỗ nào mà không phải là ngày đó Tô Diệu đỏ cốc huyết chiến người chứng kiến. Bọn hắn tận mắt nhìn đến Tô Diệu là như thế nào đơn thương độc mã cuốn lên gió tanh mưa máu, sau đó bay vọt lên bắt được bọn hắn quốc vương. Trước đó, bọn họ đầu hàng An Chấn Cầy phần lớn là vì mạng sống, bây giờ lần nữa đối mặt Tô Diệu tập kích, lập tức ngày xưa bóng tối tái hiện, vô số người vứt xuống vũ khí, chạy từ phía. Không cần loạn, cho ta đứng vững. An Chấn Cầy giống giận, nhưng hoảng sợ như là ôn dịch cấp tốc lan tràn. Tô Diệu xông lên trước, trong tay mạch đao như tử thần liêm đao thu gặt lấy sinh mệnh. Phía sau hắn 300 thiết kỵ càng là như lang như hổ, những nơi đi qua huyết đục văng tung tóe. Đại vương tử đi mau. Côn đồ mang theo thân vệ xung lại, một thanh níu lại An Chấn Cầy dây cường, Hán quân có mai phục, chúng ta trúng kế. Đi. Ta không đi. An Chấn Cầy hai mắt xích hồng hò hét, ta có 6 vạn đại quân. Bọn họ hai coi như cộng lại mới bao nhiêu người, đâu có sợ hắn đạo lý. An Chấn Cầy gầm thét trong sơn cốc quanh quẩn, nhưng rất nhanh liền bị một cái khác âm thanh kinh thiên động địa bạo tạc bao phủ. Ầm ầm, lại một bên vách núi bị nổ tung, vô số đá vụn lăn xuống, chia cắt chiến trường. An Chấn Cầy nghĩ tại sơn cốc này bố trí mai phục, giải quyết Triệu Vân, nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới, chỉ có 1000 nhân mã Tô Diệu thế mà sẽ chủ động xuất kích, cùng hắn nghĩ đến cùng nhau, đồng thời còn sớm hắn một ngày đến sơn cốc, lặng lẽ tại ngọn núi chỗ bạc được bày ra thuốc nổ. Giờ phút này chiến sự nổ ra, bọ ngựa bắt ve chim sẻ nuốt đằng sau. Những cái kia nguyên bản mai phục tại trên vách núi binh sĩ bị bạo tạc chấn động đến ngã trái ngã phải, căn bản tổ chức không dậy nổi hữu hiệu phản kích, mà Tô Diệu cùng Triệu Vân nam bắc giáp công, tại cái này chật hẹp trong núi cốc đạo thượng càng là giết đến phong sinh thủy khởi, để Ô Tôn người phát ra từng đợt quỷ khóc sói gào. Đại vương tử, côn đồ muốn rách cả mí mắt, lại không rút lui liền đến không kịp. An Chấn Cầy gắt gao nhìn chằm chằm trong sơn cốc cái kia đạo xích hồng thân ảnh, răng cắn được lạc lạc rung động, không có khả năng. Ta Ô Tôn 6 vạn dũng sĩ, 6 vạn dũng sĩ a. Nhưng mà hiện thực là tăng cốc, tại Tô Diệu cùng Triệu Vân trước sau giáp cùng dưới, Ô Tôn đại quân rất nhanh lâm vào hỗn loạn, nhân số nhiều ít căn bản không có ý nghĩa. Chẳng bằng nói, người nhiều tại lúc này ngược lại thành khuyết điểm, vô pháp triển khai hậu quân bị khủng hoảng tiền quân lây nhiễm, sĩ khí như tuyết lở sụp đổ, không muốn sống chạy trốn, chỉ là quân đội bạn lẫn nhau dẫm đạp tạo thành thương vong đều mấy lần tại Hán quân giết địch. Thất bại đã là không thể tránh né. Bảo hộ đại vương tử. Côn Đồ quyết định thật nhanh, xuất lĩnh đội thân vệ dựng lên an trấn cậy liền hướng cốc bên ngoài phá bay. Trên đường đi, bọn họ dẫm lên đồng bào thi thể, bên hai tràn ngập tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Trong sân cốc, Tô Diệu mạch đao đã nhuộm thành màu đỏ sậm. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía chạy tán loạn Ô Tôn Vương Kỳ, cười lạnh một tiếng, muốn chạy. Chỉ gặp hắn đột nhiên thúc vào bụng ngựa, chiến mã như mũi tên rời cùng sông ra, thẳng đến an trấn cậy mà đi. Ven đường ý đồ ngăn trở Ô Tôn binh sĩ như là rơm rạ đổ xuống, căn bản không ai cản nổi nảy phong mang. Ngăn lại hắn, nhanh ngăn lại hắn. An trấn cậy quay đầu trông thấy cái kia đạo càng ngày càng gần xích ảnh, dọa đến hồn phi phách tán. Côn Đồ cắn răng quay đầu ngựa lại, đại vương tử đi trước, mặt tướng đến đoạn hậu. Vị này Ô Tôn danh tướng cơ song đao đón lấy Tô Diệu, đao quang như tuyết, khí thế kinh người. Nhưng mà hai ngựa tương giao trước mắt, chỉ nghe ken một tiếng vang dọn, Côn Đồ song đao ứng thanh mà đứt, cả người bị mạch đao chém thành hai khúc. Côn Đồ tướng quân. An trấn cậy phát ra một tiếng rên rỉ, nhưng cầu sinh bản năng để hắn tiếp tục dục ngựa phi nước đại. Tô Diệu đang muốn truy kích, đột nhiên nghe thấy sau lưng truyền đến Triệu Vân âm thanh, đại tướng quân, sơn cốc phía đông còn có phục binh. Tô Diệu quyết định thật nhanh, Tử Long đi giải quyết tàn quân, cái này phản nghịch giao cho ta. Dứt lời, hắn lần nữa thôi động chiến mã, như một đạo hồng sắc thiểm điện đuổi hướng An trấn cậy. Dọc đường Ô Tôn binh sĩ sớm đã thắng đảm, nhao nhao né tránh, lại không người dám ngăn trở. An trấn cậy liều mạng quật chiến mã, nhưng khoảng cách còn tại không ngừng rút ngắn. Mắt thấy là phải bị đuổi kịp, hắn đột nhiên từ trong ngực móc ra một cái đồng trạm cánh gác, dùng sức thổi lên. Chói hai tiếng còi trong sơn cốc quanh quẩn, phía trước góc rẽ đột nhiên giết ra một đội tinh nhuệ kỵ binh, chính là An trấn cậy cuối cùng đội thân vệ. Bảo hộ điện hạ. Thân vệ đội trưởng hét lớn một tiếng, mang theo mấy chục kỵ phóng tới Tô Diệu. Tô Diệu hừ lạnh một tiếng, mạch đao quét ngang, xông vào trước nhất ba tên thân vệ cả người lẫn ngựa bị chém thành hai đoạn. Nhưng lần trì hoãn này, An trấn cậy đã chạy ra một khoảng cách. Thập ngư chạy đi đâu? Đang khi nói chuyện Tô Diệu từ trên yên ngựa gỡ xuống trường cung, cài tên kéo dây cung, động tác một mạch mà thành. Trong nháy mắt, kia là tiễn như sao băng, tinh chuẩn bắn trúng An trấn cậy tọa kỵ chân sau. Chỉ thấy chiến mã gào thét một tiếng, ầm vang ngã xuống đất, đem An trấn cậy trùng điệp quẳng xuống đất. Làm Tô Diệu giục ngựa đi tới gần lúc, vị này Ô Tôn đại vương tử đã bị ngã phải là thất điên bắt đảo, đầu rơi máu chảy. Liền chút bản lãnh này còn dám làm loạn. Tô Diệu mạch đao chống đỡ tại An trấn cậy yết hầu, đầu hàng hoặc là chết, tự chọn đi. An trấn cậy ngẩng đầu nhìn cái này như là ma thần hạ tướng, trong mắt phẫn nộ dần dần bị hoảng sợ thay thế. Hắn run rẩy giơ hai tay lên, "Tha, tha mạng, ta đầu hàng." "Tính ngươi thất thời." Tô Diệu bay lên một cước, đem đại hoàng tử đá phải một bên, "Người tới, cho hắn buộc." Theo An trấn cậy bị bắt, trong sơn cốc chiến đấu cũng rất nhanh liền chuẩn bị kết thúc. Ô Tôn đại quân chết thì chết, hàng thì hàng, 6 vạn đại quân tan thành mây khói, trong sơn cốc thây ngang khắp động, máu chảy thành sông. Chương 987, Ô Tôn thần phục, Khang cư đến sứ giả, 6K41, chương 987, Ô Tôn thần phục, Khang cư đến sứ giả, 6K41, đại hoàng tử bại rồi. 6 vạn đại quân xong rồi. Cái này sao có thể? Làm đỏ cốc thành bên trong Ô Tôn các quý tộc nghe nói Vương Bắc chiến báo lúc, đều kiếp sợ thất sắc. Đây chính là đủ 6 vạn đại quân a. Bọn hắn muốn cho rằng coi như lại không tốt, một trận cũng sẽ tiếp tục thật lâu, cho người Hán chế tạo không ít phiền phức. Nhưng là kết quả, đại Hán kia Đường Vương điện hạ vậy mà 300 kỵ ra khỏi thành, trong vòng một đêm liền đem nó phá hủy, đây quả thực vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Người Hán hẳn là thật có thiên thần tương trợ. Một vị bộ lạc thủ lĩnh tự lẩm bẩm, chén rượu trong tay trượt xuống trên mặt đất. Không, là cái kia Tô Diệu hắn căn bản không phải người. Một vị khác tận mắt nhìn thấy qua Tô Diệu chiến đấu quý tộc run rẩy nói, ta từng gặp hắn một đao đánh chết 7-8 người. Tin tức như là ôn dịch cấp tốc truyền khắp toàn thành. Những cái kia nguyên bản ngắm nhìn bộ lạc các thủ lĩnh nhao nhao thay đổi thái độ, tranh nhau chen lấn hướng Hán quân tỏ vẻ trung thành. Nóng hổ 6 đại bộ phận trong đêm phái tới sứ giả, dâng lên chân quý bạch lộc ra cùng hoàng kim, lấy đó thần phục. Trong vương cung, Ô Tôn Vương Quý Sa Hoa Lãng Phi đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn qua phương bắc dần tối sát trời, thở dài một tiếng, thiên mệnh như thế a a Sly công chúa đứng ở phụ thân bên cạnh, trong mắt tắc tràn ngập đối huynh trưởng vận mệnh lo lắng, phụ vương, huynh trưởng còn sống sao? Thấy Quý Sa Mỹ trầm mặc, phải quốc tướng thác lực cách nói, hồi công chúa, đại vương tử đã bị Đường Vương điện hạ bắt sống, hiện chính áp giải về thành. Công chúa nghe vậy, nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần người còn sống, liền còn có cứu vãn chỗ trống. Nhưng mà Quý Sa Mỹ lại thấy rất rõ sợ, hắn người cố ý bắt hắn trở lại, chắc chắn sẽ không tùy tiện bỏ qua. Quý Sa Mỹ đột nhiên cười ha ha, trong tiếng cười mang theo vài phần điên cuồng, "Tốt, tốt, ta cái kia không biết trời cao đất rộng con trai, tóm lại vẫn là nếm đến đau khổ." Truyền lệnh xuống, chuẩn bị nên đón Đường Vương Khải Hoàn. Quả nhiên, làm Tô Diệu Khải Hoàn về sau, ngay sau đó đến chính là một trận tàn khốc đại hội xét xử. Sau 3 ngày giữa trưa, đỏ cốc thành cửa đông quảng trường, đen nghịt đám người chật ních mỗi một cái góc. Trên đài cao, Tô Diệu ngồi ngay ngắn chính giữa, Ô Tôn Vương Quý Sa Hoa Lãng Phí cùng Chu Du cùng Thác Lực cách tắc riêng phần mình chia nhóm hai bên. Tại dưới đài, bị bắt phản loạn quý tộc cùng bộ lạc các thủ lĩnh quỳ đầy đất, bọn họ từng cái mặt xám như cho, tay chân bị xích sắt khóa lại, đứng phía sau cầm đao Hán quân binh sĩ. Dẫn tới, Tô Diệu ra lệnh một tiếng, mười mấy tên tù binh bị áp lên đài cao. Cầm đầu chính là đại vương tử An Chân Cày, áo quần hắn lam lũ, máu me đầy mặt, sớm đã không có ngày xưa uy phong. Chu Du đứng dậy tuyên đọc tội trạng, cha An Chấn Cày trở phản địch, chống lại vương mệnh, thiện lên đao binh, khiến sinh linh đổ thán mỗi đọc một đầu tội trạng, dưới đài ô tôn dân chúng liền phát ra một tràng thốt lên. Những ngày bình thường cao cao tại thượng quý tộc các lao ra, giờ phút này lại giống dê đợi làm thịt run lẩy bẩy. Ấn luật đáng chém cửu tộc. Chu Du âm thanh trên quảng trường quen quẩn, nhưng đường vương điện hạ nhân tử, chỉ chu đầu đảng tội ác, những người còn lại xung quân Lạc Dương làm nô. Vừa mới nói xong, hàng phía trước hơn 10 người liền đã đầu người rơi xuống đất. Ý kìa, muốn toàn giết sao? Vây xem ô tôn dân chúng cùng các quý tộc trừng mắt mắt to, nhìn xem những cái kia tham dự phản loạn bộ lạc các thủ lĩnh bị từng cái kéo tới trước sân khấu, ngay trước toàn thành dân chúng mặt xử quyết. Gia quyến của bọn họ tắc bị xích sắt xuyên thành một chuỗi, tại Hán quân áp giải hạ chuẩn bị đạp lên đi về hướng đông từ hành trình. Đừng a, tha mạng a. Một cái mập mạp bộ lạc thủ lĩnh sủi lơ trên mặt đất, kêu khóc cầu xin tha thứ, ta là bị buộc, đều là đại vương tử bức hiếp ta a. Chu Du hừ lạnh một tiếng, sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế. Kéo xuống trạm. Một màn này để xem lễ ô tôn các quý tộc không rét mà run. Phải quốc tướng Thác Lực Cách xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, âm thầm may mắn chính mình chạm đúng rồi đội ngũ. Mà những cái kia đã từng giao động qua bộ lạc thủ lĩnh càng là sợ không thôi, nhao nhao quỳ xuống đất hô to, "Đường Vương anh minh, ta trở vinh thế thần phục đại hán." Răng rắc răng rắc, răng rắc răng rắc. Theo từng quả đầu người rơi xuống đất, hành hình đài cao đã sớm bị máu tươi nhuộm đỏ. Đợi cho cái cuối cùng tham dự phản loạn thủ lĩnh bộ tộc bị chém đầu về sau, trên đài liền chỉ còn lại An Chấn Cày một người quỳ gối vũng máu bên trong. Ánh mắt của hắn sững sờ, thân thể phát run, thậm chí liền đụng quần nước đẫm đều không có phát hiện. Chỉ còn hắn cái cuối cùng, ánh mắt mọi người đều chăm chú vào trên người hắn, An Chấn Cày chính mình cũng cơ bản ở vào đờ đẫn chờ chết trạng thái. Nhưng mà, Tô Diệu xuống tới tỏ thái độ nhưng lại làm cho bọn họ cảm thấy ngoài ý muốn. Đến nội An Chấn Cày kẻ này tuy là đầu đảng tội ác, nhưng dù sao cũng là con trai của quân Mỹ, Ô Tôn Vương tử, buồn vương liền không bao biện làm thay. Nên như thế nào xử trí liền giao cho Ô Tôn Vương tự mình quyết đoán a. A? Cái gì? Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Ô Tôn dân chúng châu đầu ghé thai, các quý tộc hai mặt nhìn nhau, ngay cả quỷ trên mặt đất An Chấn Cày đều đống nhiên ngẩng đầu, khó có thể tin nhìn về phía đài cao. Ở nơi đó, quý Sa Mỹ càng là mở to hai mắt nhìn, hắn không nghĩ tới Tô Diệu sẽ cho hắn một cái lựa chọn như vậy. Nhưng là nghĩ lại, hắn lại lòng sinh tuyệt vọng. Đây thật là thật tàn độc một chiêu a. Hắn đầu tiên là định tính này phản nghịch đầu đảng tội ác, sau đó mới giao cho mình xử lý. Quý Sa Mỹ nơi nào sẽ không rõ Tô Diệu đây là muốn hắn tại nhi tử hòa quốc pháp ở giữa làm lựa chọn. Nếu như hắn khinh suất tha thứ nhi tử, kia Ô Tôn quốc pháp độ ở đâu? Nhất là trước đó nhiều như vậy quý tộc đều bị liên lụy xử quyết, lại chỉ có bị bọn hắn đi theo con trai sống tiếp được, như thế xử trí, về sau ai còn dám vì nhà bọn họ trung thành quên mình phục vụ. Nhưng nếu tự tay xử quyết cốt nhục của mình, Quý Sa Mỹ sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh. Chớ nhìn hắn trước đó đối đứa con trai này rất nhiều nghi kỵ chế hành, nhưng người trưởng tử này xác thực cũng là chư tử bên trong nhất làm cho hắn hài lòng một cái, cũng là hắn trong suy nghĩ tốt nhất thái tử nhân tuyển. Hắn chèn ép, chỉ là hy vọng đứa con trai này không muốn bành trướng quá nhanh, uy hiếp sự thống trị của mình. Quý Sa Mỹ run rẩy đứng người lên, tại bạn chúng chú mục hạ đi hướng An Chấn Cày, hắn mặt mũi giàn mua dưới ánh mặt trời có vẻ hơi bặm mẻo, mỗi một bước đều đi phá lệ nặng nề. Phụ vương, An Chấn Cày đột nhiên giãy giụa lấy quỳ thẳng thân thể, trong mắt bắn ra cầu xin qua mang, nhi thần biết sai. Phụ vương tha mạng a. Quý Sa Mỹ tay run rẩy kịch liệt, cơ hồ vô pháp bảo trì thân hình. Hắn quay đầu nhìn về Tô Diệu, đã thấy vị kia trẻ tuổi đường vương chính cười như không cười nhìn xem hắn, trong mắt lóe ra ngoạn vị qua mang. Côn Mỹ bệ hạ, mặc kệ ngươi xử trí như thế nào, ta đại hán đều sẽ tôn trọng quyết định của ngươi. Đường hoàng. Quý Sa Mỹ không tin. Tại cái này tàn khốc trên đài cao, Quý Sa Mỹ không dám đi cược cái này sẽ không là đại hán đối với hắn trung thành thăm dò. Thế là, Quý Sa Mỹ hít sâu một hơi, chậm rãi từ bên hông rút ra biểu tượng vương quyền kim đao, hô to một tiếng lịch tử liền muốn đem đại hoàng tử xử quyết. Nhưng mà, có lẽ là hắn lão, lại hoặc là mềm lòng, còn có thể là đại hoàng tử tại sinh mệnh hấp hối lúc buộc phát dục vọng cầu sinh tóm lại, một đao kia cũng không có chém trúng mục tiêu. Tại trong lúc nguy cấp, đại hoàng tử ra sức dãy rủa, một cái bánh xe lăn đến dưới đài. Phụ vương tha mạng. Nhi thần biết sai. An Chấn Cày trên đất bùn lộn nhào, nước mắt chảy ngang, nhi thần nguyện đính thế hiệu trung đại hán, tuyệt không lại phản. Biến cố này để toàn trường xôn xao. Quý Sa Mỹ giơ kim đao tay dừng tại giữa không trung, trong mắt lóe lên vẻ bất nhẫn. Nhưng mà, hắn vẫn là áp chế tâm tình của mình, đuổi theo một đường đuổi chặt. Đinh đương bịch. Ngay tại vạn chúng nhìn chừng chừng dưới, Quý Sa Mỹ cùng đại hoàng tử trình diễn kích tình truy đuổi. Đại hoàng tử ra sức dây rủa, tả hữu lăn lộn, Quý Sa Mỹ tắc từng đao thất bại, tràn diện nhất thời buồn cười đến cực điểm. Cuối cùng vẫn là Chu Du nhìn không được, xin chỉ thị Tô Diệu về sau phái người có thể bắt được. Chương 987, Ô Tôn thần phục, Khang cư đến sứ giả, 6K42, chương 987, Ô Tôn thần phục, Khang cư đến sứ giả, 6K42, Côn Mỹ ý chí đường vương đã rõ ràng, điện hạ không đành lòng thấy các ngươi phụ tử thân tướng hại, đại hoàng tử liền như vậy áp giải vào kinh, giao cho thiên tử xử lý đi. Tô Diệu khẽ bước cằm, ánh mắt như điện đảo qua toàn trường, Ô Tôn vương trung nghĩa đáng khen, bổn vương rất là vui mừng. Người tới, đem đại vương tử giải vào đại lao, chặt chẽ trông giữ. Theo xích sắt xoạt rung động, An Chấn Cày bị trói gô kéo xuống. Hắn dây rủa lấy quay đầu, khàn cả giọng hô, "Phụ vương, phụ vương cứu ta a." Quý Sa Mỹ chán nản quỳ xuống đất, kim đao len ken một tiếng rơi xuống. Vị này đã từng không ai bị nổi Ô Tôn vương, giờ phút này dường như bị rút đi sống lưng, cả người còn lưng giống đến tàn trong gió. Côn Mỹ xin đứng lên. Tô Diệu tự thân lên trước nâng, ngựa khí ôn hòa nhưng không để hoài nghi, sau 3 ngày chúng ta liền nên lên đường trở về kinh, mong rằng bệ hạ chuẩn bị sớm. Màn đêm buông xuống, vương cung chỗ sâu truyền đến trận trận kiềm chế nghẹn ngào. Ô Tôn Vương phi quỳ gối Phật đường tiền, nước mắt ướt nhẹp kinh quyển. Mà Quý Sa Mỹ tắc một mình tại trong mật thất, đem cất giấu rượu ngon một bình tiếp một bình rót vào trong bụng. Hắn là Ô Tôn Quân Mỹ, bây giờ lại cái gì đều bảo hộ không được, một khi hắn vào người Hán kinh sư, chính mình liền đem triệt để hãm thân rào, chỉ có thể trơ mắt nhìn người Hán diêu võ dương ai chạm con trai của hắn, từng bước xâm chiếm lãnh địa của hắn. Đông nhiên, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, lập tức cửa đối diện bên ngoài hô to, "Nhanh, truyền công chỗ tới, để Ashley tới gặp ta." Trời tối người yên, Ashley vội vàng đuổi tới phụ vương tầm điện lúc, đập vào mặt mùi rượu để nàng nhíu mày. Dưới ánh đến bên trong, Quý Sa Mỹ ngồi liệt tại thảm lông dê bên trên, kim quang như lệnh, lộng lẫy cẩm bào dính đầy vết rượu, nơi nào còn có nửa phần thảo nguyên hùng chủ khí độ. "Phụ vương." Ashley ngồi xổm hạ xuống, đoạt lấy rượu trong tay của hắn ấm, "Ngài không thể lại uống." "Ashley, ta tiểu Ashley." Quý Sa Mỹ bẩn đục hai mắt đột nhiên sáng lên hào quang kinh người, hắn đột nhiên bắt lấy nữ nhi cổ tay, đi cầu hắn. "Hiện tại chỉ có ngươi có thể cứu ngươi huynh trưởng." Tay của thiếu nữ cổ tay bị nắm được đau nhức, nàng nhìn xem cha vương sung huyết đôi mắt, đột nhiên rõ ràng cái gì, "Ngài là nói để ta đi cầu đường vương?" "Không sai." Quý Sa Mỹ âm thanh trầm thấp lại khàn giọng, "Ta biết đến, kia hán tướng đối ngươi nhất định là có chút ý tứ, nếu không vì sao chỉ cho phép ngươi có thể tự do hoạt động?" "Phụ vương, ta mặc kệ các ngươi quan hệ thế nào, có hay không phát sinh cái gì, nhưng đây là chúng ta cơ hội cuối cùng." Lão vương ánh mắt đảo qua nữ nhi tiêm tuyết mịn bạch cái cổ cùng mới nở thức tha đường cong, đỏ hồng mắt cắn hàm răng thấp giọng thúc giục, "Đi cầu hắn, dùng hết thảy biện pháp để hắn bỏ qua đại ca ngươi." Ashley toàn thân run lên, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Nàng đương nhiên rõ ràng phụ vương lời nói bên trong ám chỉ, nhưng yêu cầu như vậy lại làm cho nàng như rơi vào hầm băng. "Phụ vương, ta..." Ashley thanh âm nhỏ như muỗi vo ve, trong mắt ngấn đầy nước mắt. Quý Sa Mỹ đột nhiên đem nữ nhi rút ngắn, mùi rượu phun tại trên mặt nàng, "Ngươi chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn xem đại ca ngươi chết sao? Hắn nhưng là ngươi thân ca ca." Chính là đường vương hắn." Ashley nhớ tới cái kiếp như là ma thần thân ảnh, toàn thân ngăn không được phát run, "Hắn sẽ không nghe ta. Không thử một chút làm sao biết?" Quý Sa Mỹ buông ra tay, chán nản dựa vào giảm đệm, "Ashley, đây là chúng ta cơ hội cuối cùng. Ngươi nếu không đi, ngươi đại ca hẳn phải chết không nghi ngờ." Ashley ngồi quỳ chân trên mặt đất, nước mắt vô âm thanh trượt xuống. Nàng nhớ tới khi còn bé đại ca mang nàng cưỡi ngựa bắn tên chẳng cảnh, nhớ tới hắn mỗi lần xuất chinh trở về đều sẽ cho nàng mang lễ vật. "Ta đi." Thiếu nữ rốt cuộc nghẹn ngào gật đầu. Quý Sa Mỹ trong mắt lóe lên một tia phức tạp và mang, hắn đưa tay vuốt ve nữ nhi tóc, "Đi thôi, ta tiểu Ashley. Tổ tôn tương lai liền dựa vào ngươi." Không lâu sau đó, Tô Diệu tẩm địa cổng chuyển đến một trận rất nhỏ bước chân cùng tiếng người. "Công chúa xin dừng bước, đường vương đã đi ngủ, nếu có cái gì chuyện còn mời ngày mai lại đến đi." Ta có chuyện quan trọng cầu kiến đường vương điện hạ." Ashley thanh âm nhỏ như muỗi vo ve, hai tay chặt chẽ nắm chặt góc áo. Thủ vệ khó xử liếc nhau, cái này đúng lúc này, cửa phòng khe khẽ mở ra, Hồng Nhi khoác áo ngoài đi ra, nhìn thấy Ashley lúc hơi sững sờ, "Công chúa điện hạ." Muốn như vậy Ashley hít sâu một hơi, lấy dũng khí nói, "Hồng Nhi cô nương, có thể hay không để ta nhìn một lần đường vương điện hạ?" Hồng Nhi trên dưới dò xét Ashley liếc mắt một cái, nhìn xem vị này Ô Tôn công chúa hai mắt sưng đỏ cùng sốc xếp sợi tóc, trong lòng đã đoán được mấy phần ý đồ đến. "Điện hạ mấy ngày liền chinh chiến, vừa mới ngủ lại, có chuyện gì nếu không ngày mai lại đến đi?" Ashley cắn môi, nhìn xem Hồng Nhi trên gương mặt có chút từng hồng cùng hơi không chỉnh quần áo, biết cô gái này luôn luôn hầu ở Tô Diệu bên người, lúc này cũng không lo nổi rất nhiều, vậy mà cúi đầu liền bái, khóc cầu nói, "Việc quan hệ ta đại ca tính mệnh, cầu Hồng Nhi cô nương hỗ trợ thông truyền một tiếng đi." Hồng Nhi thấy thế, vội vàng đỡ dậy Ashley, "Công chúa điện hạ đây là làm cái gì? Ta một cái nô tỳ nơi nào xứng đáng như thế đại lễ, ngươi mau mau xin đứng lên." Thấy Ashley bất động, Hồng Nhi do dự một chút, rốt cuộc than nhẹ một tiếng, "Mà thôi, ta cái này đi bẩm báo điện hạ, nhưng điện hạ có gặp ngươi hay không?" "Ta rõ ràng, đa tạ Hồng Nhi cô nương." Ashley cảm kích gật đầu. Hồng Nhi quay người trở lại nội thất, chỉ chốc lát sau liền đi ra truyền lời, "Điện hạ nói mời công chúa đi vào." Ashley hít sâu một hơi, chỉnh lý một chút váy áo, đi theo Hồng Nhi đi vào nội thất. Ánh đến chập chờn bên trong, Tô Diệu tóc dài xóa bay, giữ nguyên áo ngồi tại trước giường, thấy không rõ sắc mặt. Ashley phịch một tiếng quỳ xuống đất, cái trán chống đỡ lấy lạnh buốt mặt đất, "Cầu đường vương điện hạ khai ân, tha ta huynh trưởng một mạng." "Công chúa điện hạ đây là ý gì?" Tô Diệu ngữ khí hơi có nghiền ngẫm, "Sử tử đại hoàng tử là phụ thân ngươi ý tứ, cô không đành lòng gặp bọn họ cốt nhục tương tàn vừa mới quyết định đem hắn áp giải vào kinh thành hành hình, ngươi như muốn cứu ngươi huynh trưởng, không cầu phụ vương của ngươi ngược lại đến cầu cô chẳng phải là lẫn lộn đầu đôi?" Ashley ngẩng đầu, nước mắt tại dưới ánh nến lấp lóe, "Phụ vương hắn thân bất do kỷ, ta biết điện hạ ngài mới thật sự là có thể quyết định huynh trưởng ta sinh tử người." Nàng run rẩy cởi ra bên hông đai lưng, hoa mỹ ngoại bảo trượt xuống trên mặt đất, "Chỉ cần điện hạ chịu bỏ qua huynh trưởng ta, Ashley nguyện ý trả bất cứ giá nào." Đang khi nói chuyện, nàng nằm dạp người ủi đến Tô Diệu bên chân, vậy mà liền thấp như vậy đầu hôn Tô Diệu mũi chân. Tê, một trận tê dại tự Tô Diệu lòng bàn chân sinh ra, cho dù tâm lý có chuẩn bị, nhưng Tô Diệu vẫn là bị cái này tiểu công chúa xảy ra bất ngờ cử động kinh đến. Tô Diệu có chút nheo mắt lại, nhìn xuống quỷ sát tại dưới chân Ashley. Thiếu nữ mảnh khảnh cái cổ tại dưới ánh nến hiện ra chân châu con trạch, mái tóc dài màu nâu tản mát ở trên thảm, như là một thất thượng hạng tơ lụa. "Công chúa điện hạ, ngươi có biết chính mình đang làm cái gì? Tô Diệu âm thanh trầm thấp mà nguy hiểm. Ta biết. Ashley toàn thân run lên, màu hổ phách đôi mắt bên trong ngấn đầy nước mắt, trên tay lại càng thêm dùng sức ôm lấy Tô Diệu chân. Đây là chúng ta ô tôn cao nhất thần phục lễ. Điện hạ nếu chịu khai ân, Ashley nguyện vì nô làm thì cả đời phụ dưỡng. Tô Diệu cao mày, nhìn xem trên mặt đất quận mình như tiểu động vật giống nhau thiếu nữ, cuối cùng vẫn là vô pháp phủ nhận trong lòng mình động dung. Đây chính là chinh phục giả cảm giác sao? Chắc không được vô số đế vương đối với cái này chạy theo như vịt, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, chinh chiến tứ phương. Thiên tử giận dữ thê nằm trăm vạn, bất kỳ một hành động lời nói đều có thể quyết định vô số người vận mệnh. Bây giờ theo bọn hắn trên chiến trường tính quyết định thắng lợi, toàn bộ ô tôn đều đã phụ phục dưới chân hắn. Giờ khắc này ở cái này anh đến chập chờn tầm điện bên trong, vị này dị quốc công chúa hèn mọn thần phục chính là bằng chứng tốt nhất. Chỉ cần hắn ngoắc ngoắc ngón tay, tối nay cái này ngày xưa vô cùng điêu ngoa bút đồng tiểu công chúa liền đem hiến thân giường mặc hắn bài bố, trở thành trong lòng bàn tay của hắn chi vật. Điện hạ, trong tổ ám trốc, Tô Diệu tựa hồ nghe đến Hồng Nhi khẽ gọi, hắn dương mắt nhìn lên, đã thấy nữ hải không nói gì, chỉ là tại dùng mắt ân cẩn thận nhìn qua hắn. Tô Diệu lấy lại tinh thần, hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng kia cổ sao động dục vọng. Công chúa xin đứng lên, việc này dùng sau bàn lại. Ashley trong mắt lóe lên một tia ánh sáng hy vọng, nhưng lại mang theo vài phần sợ hãi, điện hạ là đã đồng ý sao? Tô Diệu không có trực tiếp trả lời, mà là chuyển hướng Hồng Nhi, mang công chúa đi tiền điện nghỉ ngơi, ngày mai lại nói. Hồng Nhi hiểu ý, nhẹ nhàng đỡ lên Ashley, công chúa điện hạ, xin mời đi theo ta. Ashley còn muốn nói điều gì, nhưng nhìn thấy Tô Diệu không thể nghi ngờ ánh mắt, đành phải cúi đầu đi theo Hồng Nhi rời đi. Đợi hai người rời đi về sau, Tô Diệu một mình đứng ở phía trước cửa sổ, lại nhìn liếc mắt một cái dưới ánh trăng đỏ cốc thành về sau, ngã đầu liền ngủ. Cái này một giấc, Tô Diệu đã lâu lựa chọn hệ thống ngủ đông, nhanh chóng vượt qua một đêm. Mà ngày thứ hai hắn vừa mới rời giường, bên người Hồng Nhi liền vội vàng báo cáo. Ashley công chúa, nàng bị bệnh. Nguyên lai, cái kia tiểu công chúa đêm qua rời đi sau vậy mà không có nghỉ ngơi thật tốt, mà là lựa chọn tại hắn ngoài điện quỳ hoài không dậy, một quỳ chính là suốt cả đêm. Bây giờ chính gặp mùa đông khắc nghiệt, nàng lại quần áo đơn bạc, một đêm này quá khứ không đợi được Tô Diệu tỉnh lại, mình ngược lại là dẫn đầu đổ xuống. Ngươi tội gì khổ như thế chứ? Công chúa tầm điện, Tô Diệu nhìn xem Ashley sắc mặt tái nhợt, than nhẹ một tiếng. Điện hạ, ta đã cái gì cũng không có, cầu ngươi tha ta đại ca một mạng đi. Ashley tựa như bắt lấy cuối cùng một cọng rơm, nắm thật chặt Tô Diệu tay. Ngươi có biết đại ca ngươi như còn sống, đối ta đại hán ý vị như thế nào? Ashley khẽ giật mình, lập tức rõ ràng Tô Diệu lo lắng, đại ca trong quân đội uy vọng rất cao, như hắn còn sống, ô tôn liền vĩnh viễn tồn tại một cái phản kháng hòa trùng. Chính là, nàng nước nở nói, hắn dù sao cũng là ta ruột thịt ca ca, ruột thịt ca ca. Cái này lúc, Tô Diệu mới biết được, vì cái gì cái này công chúa lúc ấy dám khư khư cố chấp hướng phương bắc chạy. Nguyên lai, ô tôn lão vương mặc dù con cháu đông đảo, nhưng đại hoàng tử cùng Ashley ngược lại là khó được cùng mẫu huynh muội. Bất quá, chỉ dựa vào tình cảm, Tô Diệu như thế nào lại tùy tiện bỏ qua? Nếu là vì một nữ tử tình cảm, liền đưa ra quốc đại nghĩa tại không để ý, hắn chẳng phải thành sách lịch sử thượng những cái kia hôn quân sao? Kỳ thật lưu bọn hắn đại hoàng tử một mạng cũng là không phải không được. Nói chuyện chính là Chu Du. Ashley công chúa quần áo không chỉnh tề tại đường vương tẩm điện trước quỳ thẳng một đêm, tin tức rất nhanh liền truyền khắp trong vương cung bên ngoài. Chu Du cũng là thật sớm liền chạy đến xem xét, cái này lúc hắn nhạy cảm phát giác được Tô Diệu sắc mặt buông lỏng, lập tức tiến lên tiếng nói, điện hạ, thần có một sách, đã có thể bảo vệ toàn đại hoàng tử tính mệnh, lại có thể tiêu trừ hậu hoạn. Tô Diệu nhíu mày, ồ, công cần có gì cao kiến? Chu Du đề nghị rất đơn giản, bây giờ Ô Tôn Vương đã nếu quyết định xử quyết đại hoàng tử, cho thấy thái độ, triều đình cũng có thể rộng lượng một điểm, đem này đặc xá, đem đại hoàng tử trục xuất vì thứ dân, xung quân trong quân, đi đông bắc hoặc là phương nam hải ngoại chờ hiệu lực. Như thế đến nay, đã hiển lộ rõ ràng triều đình rộng nhân, lại có thể để cho đại hoàng tử viễn cách Ô Tôn cố thổ, đoạn tuyệt này phục lên khả năng. Đến nỗi Ashley công chúa, Chu Du ý vị thâm trường mắt nhìn trên giường tiểu nữ, công chúa trọng tình trọng nghĩa như thế, không để ý đồn đại vớ vẩn cầu tình, không bằng điện hạ liền giúp người hoàn thành ước vọng, cũng đem này đặt vào vương phủ, cũng coi là cho Ô Tôn vương tộc một cái thể diện như thế hán ố qua lại giao hảo, hai nước thông gia, càng có thể hiển lộ rõ ràng ta đại hán ân uy tịnh thi trí đức. Tô Diệu nghe vậy, ánh mắt chuyển hướng trên giường Ashley. Thiếu nữ mặt tái nhợt thượng nổi lên một tia đỏ ửng, cũng không dám nhìn thẳng hắn, chỉ là chặt chẽ nắm chặt bị sừng chờ đợi quyết định của hắn. Tô Diệu trầm tư một lát, rốt cuộc gật đầu, mà thôi, liền theo công cần lời nói. Bất quá, hắn chuyển hướng Ashley, nghiêm túc nói, công chúa cần rõ ràng, ngươi đại ca mặc dù có thể miễn vừa chết, nhưng đời này không được lại hồi Ô Tôn. Như hắn tái sinh dị tâm, đừng trách bổn vương vô tình. Ashley vui đến phát khóc, dãy rủa lấy đứng dậy dập đầu, đa tạ điện hạ khai ân. Ashley nguyện cả đời phụng dưỡng điện hạ, tuyệt không hài lòng. Tô Diệu đỡ dậy thiếu nữ, nhìn xem nàng mặt mũi tiểu tụy, than nhẹ một tiếng, trước dưỡng tốt thân thể đi. Sau ba ngày chúng ta liền muốn lên đường trở về kinh, đoạn đường này núi cao sông dài, cũng không dễ dàng. Sắp thực không dễ dàng. Nay tù binh bắt đông đảo, thu được phong phú, lại thêm nữa Ô Tôn vương tộc cơ hồ bị đều rời vào Trung Nguyên, bọn họ còn có các bộ thủ lĩnh vào kinh thành triều cống mang theo đại lượng vật tư, ba ngày thời gian căn bản chuẩn bị không hết. Kết quả là, sớm định ra ba ngày thời gian hết kéo lại kéo, chờ trọn vẹn bảy ngày đội ngũ mới tính khó khăn lắm lên đường, đạp lên đông về lữ trình. Đội ngũ phía trước nhất là Tô Diệu xuất lĩnh Hán quân tinh nhuệ, ở giữa là Ô Tôn vương tộc cùng quy thuận các quý tộc, phía sau thì là chứa đầy chiến lợi phẩm đội xe cùng áp giải tù binh đội ngũ. Ô Tôn vương quý xa hoa lãng phí đứng ở xa giá trước, cuối cùng nhìn một cái đỏ cốc thành hùng vĩ tường thành. Tòa này hắn sinh sống mấy chục năm vương đô, bây giờ đã cảnh còn người mất. Phụ vương. Ashley đỡ lấy phụ thân, trong mắt tràn đầy lo lắng. Quý Sa Mi vô vô nữ nhi tay, miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, đi thôi, nên lên đường. Theo tiếng kèn vang lên, đội ngũ chậm rãi hướng đông tiến lên. Trên tường thành, lưu thủ ô tôn quan viên cùng dân chúng quỷ sát tiến đưa, một mảnh tiếng khóc. Tô Diệu giục ngựa đi tại phía trước nhất, phía sau là tung bay hắn cờ. Hắn quay đầu mắt nhìn dần dần từng bước đi đến đỏ cấp thành, trong lòng cũng là bùi ngùi mãi thôi. Trận này viện trinh rốt cuộc giai đoạn tính hạ màn, theo ô tôn toàn cảnh quy thuận, tây vực đại cục đã định. Sau đó chờ đợi hắn chính là Lạc Dương thịnh đại tiệc ăn mừng, cũng đã lâu không gặp vợ con. Đội ngũ không ngừng tiến lên, trên đường đi, cái này đội ngũ khổng lồ còn đang không ngừng tăng thêm nhân viên. Ven đường chư bộ lạc cùng tây vực chư quốc, nghe biết đại tướng quân Khải Hoàn, nhao nhao đến đây gia nhập triều cống đội ngũ. Thậm chí còn có ở xa hành lĩnh phía tây đại bên cùng Khang Cư loại này đã thần phục Quý Xương Đế quốc thuộc quốc sứ giả gia nhập. Bọn hắn mang theo từng xe chân quý cống phẩm cùng lễ vật, hy vọng có thể tại đại tướng quân cùng đại hán tiên tử trước mặt lưu lại ấn tượng tốt, lấy đặt thành chính mình đi sứ nhiệm vụ. Ồ, đại uyên cùng Khang Cư sứ giả tới thật đúng lúc, đem bọn hắn truyền lên đi. Chương 988, Tô Diệu Khải Hoàn cùng đặc biệt hắn lễ, 6K21, chương 988, Tô Diệu Khải Hoàn cùng đặc biệt hắn lễ, 6K21, mạnh mẽ, vĩ đại, đánh đâu thắng đó Hán quốc đường vương, đại tướng quân, chúng ta đại diện đại uyên quốc vương cùng Khang Cư quốc vương, hướng ngài dâng lên nhất chân thành kính ý. Hành quân trong trướng, hai vị sứ giả quỳ rạp trên đất, cái trán kề sát mặt đất. Tô Diệu ngồi ngay ngắn trong trướng, nhìn xuống hai cái này đến từ càng xa xôi phương Tây sứ giả, các ngươi quốc vương phái các ngươi đến, cần làm chuyện gì? Đại uyên sứ giả ngẩng đầu, cung kính trình lên một quyển tấm da dê. Nước ta vương nghe nói đại tướng quân uy chấn Tây vực, cố ý dâng lên thiên mã 10 thớt, nguyện cùng đại hán vĩnh kết minh tốt. Khang Cư sứ giả ngay sau đó nói, nước ta vương dâng lên hoàng kim ngàn lượng, bảo thạch trăm quả, khẩn cầu đại tướng quân cho phép nước ta thương đội đi vào Ngọc Môn quan mậu dịch. Tô Diệu tiếp nhận danh mục quà tặng, ánh mắt tại thiên mã hai chữ thượng dừng lại chốc lát. Thiên mã, đây là đại uyên quốc nổi danh nhất sản phẩm, này sức chịu đựng cùng tốc độ kinh người, có thể ngày đi nghìn dặm, mồ hôi ra như máu, cho nên lại được sừng chi vì hán huyết bảo mã. Tô Diệu nhớ rõ, trong lịch sử Hán Võ Đế liền vì cầu này ngựa từng hai độ phái binh viễn chinh đại uyên, mà lần này xuất chinh Tây vực trước, Tô Diệu cũng cố ý đi thăm dò duyệt một chút năm trước ghi chép, tại triều Hán đối đại uyên lực khống chế mạnh mẽ thời điểm, này quốc vương chẳng những muốn phái tử vào kinh thành làm con tin, càng là hai nước hiệp nghị đặc biệt tiêu chú đại uyên tiến cống nghĩa vụ. Trong đó, Hán huyết bảo mã liền bởi vì này cực kỳ chân quý mà bị đặc biệt yêu cầu, nhưng trừ lúc ấy đại Hán công hãm này vương đô một lần tính cướp đoạt mấy chục thất bên ngoài, hàng năm đại uyên cũng liền chỉ là tuổi hiến thiên mã 2 thất, tập mã 800. Lần này, đại uyên quốc vương một hơi lấy ra 10 thất thiên mã tiến cống, cũng thực là rất có thành ý, các ngươi quốc vương ngược lại là tức thời. Tô Diệu đem danh mục quà tặng đưa cho bên cạnh Bách gia, bất quá mà Tô Diệu mắt nhìn ngồi dưới mình đầu Ô Tôn Vương cùng Ashley công chúa, theo cô biết, Đại Uyên, Khang Cư bây giờ đều là quý xương thuộc quốc, các ngươi lần này đến đây, nhưng có quý xương vương thủ dụ. Tô Diệu ngay thẳng đặt câu hỏi để hai cái sứ giả sắc mặt biến hóa, bất quá còn tốt, bọn họ hai nước uy thuận quý xương tại Tây vực căn bản là mọi người đều biết vấn đề, lần này cũng đã sớm chuẩn bị. Kia Đại Uyên sứ giả lúc này liền đội vàng giải thích nói, hồi bẩm điện hạ, nước ta bây giờ dù thần phục với quý xương, nhưng chưa hề quên đại hán ngày xưa ân nghĩa. Lần này tiến cống, hoàn toàn xuất phát từ nước ta vương đối đại hán ngưỡng mộ chi tình. Không sai không sai. Khang Cư sứ giả cũng đội vàng bổ sung, đại hán rời khỏi Tây vực mấy chục năm, bị quốc nhiều lần chịu Ô Tôn cùng Quý Xương ức hiếp, bất đắc dĩ vừa mới thần phục. Bây giờ đại tướng quân uy trấn Tây vực, nước ta trên dưới nghe ngóng sôi trào, nguyện bay về đại hán dưới trướng, chỉ cầu có thể được đến ngài che chở. Nếu là đại hán nguyện ý ước thúc Ô Tôn, khiến cho không còn xâm ta biên cảnh, nước ta nguyện hàng tháng tiến cống, vĩnh thế xưng thần. Tô Diệu nghe vậy, ánh mắt chuyển hướng Ô Tôn vương Quý Sa Hoa Lãng Phí. Vị này đã từng thảo nguyên hùng chủ giờ phút này sắc mặt âm trầm, cũng không dám mở miệng phản bác. Thú vị. Tô Diệu khép cười một tiếng, nếu ngươi hai quốc ngày sau đều vì ta đại hán thần thuộc, kia giữa lẫn nhau tự nhiên không nên tái khởi tranh chấp. Chỉ bất quá nha, các ngươi xác định mình đã làm tốt phản bội Quý Xương chuẩn bị sao? Ta đại hán nhưng không được bị cùng người chia sẻ thuộc quốc. Tô Diệu lời nói này nói ra, hai vị sứ giả lập tức mặt lộ vẻ khó xử. Hiển nhiên, bọn họ lần này tới đánh chủ ý chính là hai mặt phù nguyên, đã không muốn đắc tội Quý Xương, lại nghĩ lấy lòng mới quật khởi đại hán thế lực. Nhưng Tô Diệu trực tiếp điểm phá tâm tư của bọn hắn, để bọn hắn không thể không làm ra lựa chọn. Đại uyên sứ giả mồ hôi đầm địa, run giọng nói, điện hạ minh giám, nước ta chỗ xa xôi, rời xa đại hán, Quý Xương lại tại ta gang tấc ở giữa, ý này cũng là đúng là bất đắc dĩ, đúng vậy a, đúng vậy a. Khang Cư sứ giả liên tục không ngừng nói tiếp, Đường Vương điện hạ có chỗ không biết, kia Quý Xương ở tại chúng ta quốc nội còn chú có trọng binh trông giữ, nếu là ta quốc tùy tiện đổi cờ đổi màu cờ, xa tác sợ bị lật út chi hiểm. Ồ, vậy bọn hắn sẽ bỏ mặc các ngươi như vậy dòng chống khua chiêng chiều cống nước ta. Tô Diệu trong mắt tinh quang lóe lên, vẫn là nói các ngươi lần này chính là vụ trộm đến đây. Hai vị sứ giả liếc nhau, cuối cùng vẫn là quỳ rạp trên đất, thành thật khai báo. Quả nhiên, Khang Cư cùng đại uyên sứ giả đội ngũ quy mô mặc dù coi như còn có thể, nhưng trên thực tế người tới chức quan lại là tương đương mặt lưu, kém xa cái khác Tây vực chư quốc như vậy hoặc quốc vương đích thân đến, hoặc phái hoàng tử cùng trọng thần coi trọng. Xét đến cùng, hay là bởi vì muốn tránh Quý Xương hai mắt, bọn họ cố ý lợi dụng thương đội làm yểm hộ đến đi chiều cống sự tình. Mà biết điểm này về sau, Tô Diệu lập tức cũng là mất đi đại đa số hứng thú. Cũng như vậy sứ giả, ngươi cũng nói không được cái gì xâm nhập chủ đề. Trong chướng bầu không khí lập tức có chút xấu hổ. Hai cái sứ giả gấp đầu đầy mồ hôi, sợ đi thăm thất bại trở về gặp bạn hỏi, liền cái này lúc, giả hủ tiến lên nói, điện hạ, hạ quan cho rằng hai nước ký chủ động triều bái, không ngại trước lấy lễ để tiếp đón. Về phần bọn hắn cùng Quý Xương quan hệ, đợi đến hồi kinh về sau chúng ta có thể lại từ từ thảo luận. Nói, giả hủ ý vị thâm trường mắt nhìn hai vị sứ giả, hạ quan tin tưởng, chờ bọn hắn nhìn thấy ta kinh sư phồn hoa cùng đại hán cường thịnh, ngày sau sau khi về nước nhất định có thể thuyết phục này vương thượng làm ra lựa chọn chính xác. Tô Diệu khẽ mước cằm, nhìn về phía hai vị sứ giả, nếu như thế, các ngươi liền theo ta cùng nhau vào kinh thành nhất kiến thiên tử đi. Với bạn, trên đường lại cho chúng ta tinh tế nói một chút các ngươi quốc nội cùng Quý Xương tình huống, đừng qua đừng nghĩ lấy nói láo lừa gạt. Như các ngươi thấy, lần này trong đội ngũ Tây vực chư quốc cơ hồ đều ở trong đó, chúng ta sẽ không chỉ nghe các ngươi nhất gia chi ngôn. Hai vị sứ giả nghe vậy, lập tức như được đại xá, liên tục dập đầu, đa tạ điện hạ khai ân. Ta chờ ổn thỏa biết gì nói đấy. Tô Diệu phất phất tay, ra hiệu người hầu dẫn bọn hắn xuống dưới dàn xếp. Đợi sứ giả lui ra về sau, hắn chuyển hướng giả hủ, Văn Hòa cảm thấy, Quý Xương sẽ ngồi nhìn chúng ta thu phục Tây vực sao? Giả hủ vuốt râu trầm tư một lát, theo thần nghe nói, Quý Xương năm gần đây nội đấu rất nhiều, thế lực co bảo, chỉ sợ không dành đồng chú ý, cũng bởi vậy cái này đại viện cùng Khang cư mới dám sinh có hai lòng. Bất quá, nói, giả hủ nhìn xem ngoài trướng, chậm rãi gật đầu, càng là như thế, này đối với ngoại giới can thiệp thì càng mẫn cảm, nếu là bọn họ biết được điện hạ có ý chấm mút đại uyên, Khang Cư chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Bất thiện thôi thôi lại như thế nào? Một bên Mã Siêu hừ lạnh một tiếng, để cho bọn họ tới là được. Mặt tướng đang lo không có cơ hội dự đủ. Hắn đứng người lên, đi đến treo địa đồ trước, bất quá, nếu bọn họ thực có can đảm xâm phạm, cũng là một cơ hội quét ra lập tức hiểu ý, điện hạ ý là mượn cơ hội tây tiến. Tô Diệu ngón tay tại trên địa đồ sẽ qua. Từ Tây vực một mực kéo dài đến hành lĩnh phía Tây, nếu Đại Uyên, Khang Cư đều có tâm quy thuận, chúng ta sao không thuận thế mà làm? Nhưng dưới mắt còn không phải thời điểm. Giả Hủ cẩn thận nhắc nhở, triều đình vừa mới bình định Trung Nguyên, lại kinh cùng Tiền Ti cùng Ô Tôn luân phiên đại chiến, Tây vực chư quốc đều cần thời gian tiêu hóa. Tô Diệu gật gật đầu, Văn Hỏa nói có lý, bất quá giai đoạn trước chuẩn bị đã có thể sớm lên ngựa, đừng quên mục tiêu của chúng ta cũng không chỉ là những này Tây vực túm ngươi tiểu quốc, Quý Xương, nghỉ ngơi, thậm chí vùng đất cực Tây rất nhiều rộng lớn thế giới, cuối cùng cũng có một ngày đều muốn chen vào ta Đại Hán cờ xí. Trong trướng chúng tướng nghe vậy, không ai không nhiệt huyết sôi trào. Mã Siêu cùng Diêm Hành chờ trẻ trung phái tướng lĩnh nhau nhau xin chiến, ngay cả Từ Hoàng, Cao Thuận chờ lao thành người cũng là ánh mắt sáng rực. Một màn này đem trong trướng Ô Tôn Vương cùng Ashley công chúa chờ đi theo Tây vực thuộc quốc yếu viên nhóm nhìn trận mắt hốt mồm, hiển nhiên không nghĩ tới Đại Hán khẩu vị lại to lớn như thế. Chương 988, Tô Diệu Khải Hoàn cùng đặc biệt hắn lễ, 6K22, chương 988, Tô Diệu Khải Hoàn cùng đặc biệt hắn lễ, 6K22, đương nhiên, cái này to lớn bản thiết kế vẫn cần thời gian kiến thiết. So với nhiệt huyết sôi trào chư vị các tướng lĩnh, Giả Hủ cùng Tào Tháo chờ người tất càng thêm chú trọng thực tế. Tại trước đó chiến đấu bên trong phụ trách Nam tuyến đại quân bọn hắn, ven đường đi qua rất nhiều Tây vực quốc gia lãnh thổ, căn cứ nơi đó tình huống đưa ra một hệ liệt có thể thực hành đề nghị. Bao quát tại Quy Tư, Sơ Siết, tại Điền thiết lập vệ sở quân trấn đồn điện, lợi dụng Ô Tôn thổ địa thành lập nhà nước chuồng ngựa, tỉ mỉ gây giống, cùng nơi đó dân chăn nuôi bộ lạc đại lực khai triển ngựa mậu dịch chờ chút. Quách Gia cũng nói bổ sung, ngoài ra, có thể bắt chước Ô Tôn chi lệ, lệnh các quốc gia phái vương tử vào kinh thành làm con tin, đồng thời chọn phái đi Hán quan hiệp trợ quản lý, từng bước phổ biến hạn chế. Đối với những này ý kiến, Tô Diệu trên đường là từng cái tiếp thu, phái ra khoái mã yêu cầu triều đình mau chóng hướng Tây vực phái ra hợp cách quân lại, lấy giải phóng bị Tô Diệu thu xếp ngay tại chỗ Lưu Bị cùng Chu Du chờ người. Đội ngũ tiếp tục đi về phía đông, ven đường không ngừng có Tây vực các quốc gia sứ giả gia nhập. Làm đội ngũ đến Ngọc Môn quan lúc, cho dù Tô Diệu vì hạn chế quy mô cùng khống chế Tây vực nơi đó, đường về chỉ đem 5000 kỵ đi theo, nhưng bọn hắn áp vận tù binh liền có hơn 5 vạn chúng. Lại thêm ven đường gia nhập các quốc gia triều cống nhân viên cùng đi theo thương đội, đội ngũ quy mô vẹn vẹn nhân viên số lượng vậy mà liền đã thẳng bước 7 vạn đại quan, này thanh thế to lớn, xe mã như long, liên miên bất tuyệt, nhìn không thấy cuối, đội ngũ trưởng đạt mấy trăm dặm. Như vậy đội ngũ sớm đã vượt qua Ngọc Môn quan có khả năng tiếp đãi cực hạn, cũng nhiều thua thiệt Tô Diệu đại chiến thu được phong phú, có sung túc dê bỏ dự trữ, tại Quách Gia cùng Giả Hủ đám người tỉ mỉ điều hành dưới, một đường giết phân phối, mới không có để đại quân đói bụng. Cho nên, bọn họ đội ngũ nhanh chóng xuyên qua Ngọc Môn quan, thẳng đến Đôn Hoàng quận thủ phủ Đôn Hoàng. Kia Đôn Hoàng thái thú sớm đã nhận được tin tức, sớm chuẩn bị tốt rượu và đồ nhắm ở ngoài thành khao đại quân, bên trong thành dân chúng cũng là nhao nhao ra khỏi thành đường hẻm đó lấy. Đường Vương và Tuế, đại tướng quân Lý Vũ. Tiếng hoan hô liên tiếp, Tô Diệu ngồi trên lưng ngựa, hướng đám người phất tay thăm hỏi. Bất quá tại Đôn Hoàng, suy xét ở đây thành chỉ quy mô cùng biên quan trọng địa mẫn cảm tính, Tô Diệu không có lựa chọn vào thành, chỉ là ở ngoài thành tiếp nhận Đôn Hoàng thái thú bày yến, sau đó phái ra số ít nhân viên hậu cần cùng Tây vực khai phát công ty thương đội đại diện vào thành ngay tại chỗ chọn mua trao đổi vật tư. Bất quá dù vậy, sau lưng hắn, những cái kia lần đầu đi tới Đại Hán chư vị Tây vực vương tộc cùng các quốc gia sứ giả đều đã rung động tại Đại Hán thành hồ hùng vĩ cùng phồn hoa. Ashley công chúa ngồi tại xa giá bên trong, xuyên thấu qua rèm cửa nhìn qua bên ngoài náo nhiệt cảnh tượng, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên, phụ vương, hắn lại như thế phồn hoa. Quý Sa Mỹ ánh mắt phức tạp, đây chỉ là bọn hắn biên quan thành nhỏ. Nghe nói bọn hắn đô thành Lạc Dương, so cái này còn muốn phồn hoa gấp trăm lần. Ashley nghe vậy, không khỏi đối sắp đạt tới Lạc Dương tràn ngập chờ mong. Qua Đôn Hoàng thành về sau, hành quân tốc độ rõ ràng tăng tốc. Ven đường châu huyện nhao nhao phái người nghênh đón, cung cấp tiếp tế. Làm đội ngũ đến Trường An lúc, càng là nhận chưa từng có nhiệt liệt hoan nghênh. Trường An làm Tây Hán cố đô, dù đã không phải chính trị trung tâm, nhưng vẫn là Tây bộ trọng trấn. Nhất là Tô Diệu quy hoạch Tây Trinh về sau, nơi này chính trị địa vị cũng biên độ lớn tăng lên, chẳng những có đại tướng Lữ Bố chấn giữ nơi đó, Tây vực khai phát công ty càng là ở chỗ này ném trọng kim xây dựng các loại cơ số công trình, làm dính liền Tây vực cùng Lạc Dương trọng yếu đầu mối then chốt. Nghe biết Tô Diệu đội ngũ tới gần Trường An, Cái Vân cùng Lữ Bố cố ý xuất lĩnh nơi đó văn võ quan viên dốc toàn bộ lực lượng, ở ngoài thành 10 dặm đón lấy, cung thỉnh Đường Vương điện hạ vào thành. Lần này, Tô Diệu liền không có lại từ chối. Hắn dặn dò Giả Hủ cùng Quách Gia chờ người thu xếp tốt đại quân ở ngoài thành chỉnh đốn về sau, chính mình dẫn đầu các nhân viên chủ yếu cùng đi theo Tây vực Vương công đám sứ giả, tại Trường An bách quan chen chúc hạ chậm rãi vào thành. Trong thành Trường An, kia là muôn người đều đổ xô ra đường, dân chúng nhao nhao phun lên đầu đường, tranh nhau mắt thấy vị này nhân vật truyền kỳ phong thái. Đó chính là Đường Vương điện hạ. Nghe nói hắn một người liền chém giết hơn ngàn Ô Tôn dũng sĩ. Nhìn những tù binh kia, đều là Ô Tôn quý tộc lao ra đâu. Đó chính là Đường Vương điện hạ. Nghe nói hắn một người liền chém giết hơn ngàn Ô Tôn dũng sĩ. Nhìn những tù binh kia, đều là Ô Tôn quý tộc lao ra đâu. Tiếng nghị luận liên tiếp, Ô Tôn Vương quý xa hoa lãng phí tại xa giá nghe được lấy những lời này, sắc mặt càng phát ra âm trầm. Mà Ashley công chúa trên mặt tắc đã không gặp ngày xưa khói mù, nàng dò xét cái đầu tò mò đánh giá tòa này to lớn thành thị, trong mắt lóe ra dị dạng hào quang. Tại Trường An quận trưởng phủ chiến yến tiệc, các quốc gia vương công đám sứ giả nâng ly cạn chén, đối đại hán giàu có khen không dứt miệng. Ô Tôn Vương quý xa hoa lãng phí nhìn trước mắt tinh mỹ đồ sứ cùng món ngon, suy nghĩ lại một chút chính mình trong vương cung cái gọi là chân tu không khỏi âm thầm thở dài. Qua ba lần rượu, Cái Vân đứng dậy mời rượu, Đường Vương điện hạ lần này tây trinh, dưỡng nước ta huy, định xa cương thổ, quả thật bất thế chi công. Hạ quan kính điện hạ một chén. Tô Diệu nâng chén uống một hơi cạn sạch, cười nói, này chiến chi công, không phải một mình ta tất cả. Nếu không phải tướng sĩ dùng mệnh, bệ hạ ủng hộ, làm sao có thể có hôm nay chi thắng? Đám người nhao nhao tán thưởng Đường Vương kiêm tốn. Tiến hội tiếp tục đến đêm khuya, Tô Diệu trở lại dịch quán lúc, Hồng Nhi sớm đã chuẩn bị tốt nước nóng. Nàng một bên vì Tô Diệu thay quần áo, một bên nói khẽ, điện hạ, Ô Tôn công chúa cầu kiến. Tô Diệu nhíu mày, ồ, muốn như vậy, nàng tới làm cái gì? Hồng Nhi hé miệng cười một tiếng, công chúa nói muốn thỉnh giáo điện hạ một chút hán lễ nghi, để tránh vào kinh thành sau thất lễ. Tô Diệu bật cười lắc đầu, để cho nàng đi vào đi. Ashley hôm nay cố ý đổi một thân hán thức váy áo, mặc dù còn có chút không quen, nhưng càng nổi bật lên nàng da trắng nõn nà, xinh đẹp động lòng người. Nàng học người hán nữ tử tư thái, doanh doanh hạ bái, váy dày điện hạ. Tô Diệu nhìn vui một chút, đưa tay ra hiệu nàng ngồi xuống. Công chúa hôm nay làm sao đổi hán phục? Ashley sắc mặt khẽ biến thành hơi đỏ, bật điệu giải thích nói ta thấy A Lệ toa tỉ bội vào thành sau đổi hán phục, cảm thấy rất là đẹp mắt, liền cũng học xuyên nàng nói. Âm thanh dần dần thấp xuống, ngón tay không tự giác xoắn lấy bắc áo. Cái này thân màu xanh nhạt hẳn sâu áo sắc thực nổi bật lên nàng da trắng nõn nà, chỉ là bên hông ngai lưng hệ phải có chút nghiêng lệch, hiển nhiên là lần đầu mặc còn không thuần thục. Tô Diệu nhiều hứng thú đánh giá nàng, công chúa ngược lại là học được nhanh. Bất quá hán gia lễ nghi phức tạp, cũng không phải một sớm một chiều có thể học được. Ashley ngẩng đầu, màu hổ phách đôi mắt bên trong hiện lên một tia quả tưởng, ta có thể học. Phụ vương nói ta về sau muốn ở lâu. Lạc Dương nói đến đây, nàng đột nhiên ý thức đến chính mình nói lỡ miệng, vội vàng cúi đầu, thính thai đều đỏ lên. Tô Diệu cười rạng rỡ. Từ khi đêm đó về sau, mặc dù hắn không có sáng tỏ thái độ, nhưng tất cả mọi người ngầm thừa nhận Ashley sẽ thành nữ nhân của hắn. Mà tin tức này, cái kia cũng tự nhiên là không thể gạt được hắn tại Lạc Dương hoàng đế lão bà. Ngày hôm nay vào thành trước, nên tiếp trong đội ngũ liền có Lạc Dương sứ giả. Bọn hắn mang tới triều đình ý chỉ, đồng ý Tô Diệu đối Ô Tôn hoàng tử đặc xá đề nghị, đồng thời bạn niên cũng làm chủ, đợi vào kinh thành sau liền sẽ cho hắn xử lý hôn sự, để Ashley công chúa vào Đường Vương phủ vì chắc phi, chính thức ký kết hán Ô hai nước thông gia. Chuyện này Tô Diệu tự nhiên lập tức thông báo quý xa Mỹ, hiện tại xem ra hắn cũng không có gạt nữ nhi của mình. Tô Diệu dương mắt đánh giá trước mắt Ashley, nhìn cái này tiểu công chúa e lệ bộ dáng, ngược lại là so mới gặp lúc điêu ngoa kia bước đồng bộ dáng lại đáng yêu rất nhiều. Nếu muốn học hẳn, vì sao không đi tìm Hồng Nhi? Nàng chính là đứng đắn cung trong nữ quan xuất thân, dạy ngươi lễ nghi tự không đáng kể. Tô Diệu cố ý hỏi. Ashley lặng lẽ viết mắt ở một bên che miệng cười khẽ Hồng Nhi, cắn cắn môi dưới, thanh âm nhỏ như mũi bo bè. Hồng Nhi cô nương giáo rất tốt, nhưng có chút chuyện ta vẫn là nghĩ điện hạ tự mình dạy ta. Ngón tay của nàng xoắn đến càng chặt, hán phục rộng lớn ống tay áo trượt xuống, lộ ra một đoạn tuyết trắng cổ tay. Tô Diệu chú ý tới cổ tay nàng thượng còn mang theo một chuôi Ô Tôn phong cách trung bạc, theo động tác của nàng phát ra nhỏ vụn tiếng vang. Ồ. Tô Diệu khép cười một tiếng, đưa tay nâng lên cằm của nàng, công chúa hiện tại không sợ ta sao? Ashley toàn thân run lên. Một cái mắt, nàng nghĩ đến trước đó hai người vô số lần chung đụng chẳng cảnh. Ban sơ, nàng mỗi ngày đều đang mắng người này là ma quỷ, vừa nhắm mắt lại chính là hắn toàn thân đẫm máu đi tại biển người bên trong bộ dáng. Mà bây giờ, cái kia ấn tượng cũng khắc sâu tại trong đầu của nàng, để nàng thời khắc e ngại, nhưng là sợ. Hiện tại ta cũng sợ không được, nhưng là phụ vương ta nói rồi, Đường Vương điện hạ trọng hết lòng tuân thủ nặng, chỉ cần tiểu nữ thành tâm phụng dưỡng, điện hạ tất sẽ không bạc đãi tại ta. Phụ vương của ngươi thật như vậy nói? Tô Diệu cười to ba tiếng, một tay lấy Ashley kéo vào trong ngực, nếu như vậy, tối nay cô liền tự mình làm mẫu, hảo hảo dạy một chút ngươi. Ashley kinh hô một tiếng, cả người ngã ngồi tại Tô Diệu trên đùi. Nàng bối rối muốn đứng dậy, lại bị Tô Diệu một mực đè lại. Làm sao? Không phải muốn học hán lễ sao? Tô Diệu tại bên thai nàng nói nhỏ, ấm áp khí tức phất qua nàng mẫn cảm vành hai, khóa thứ nhất, hán gia nữ tử nên như thế nào phụng dưỡng phu quân. Ashley toàn thân cứng đờ, tim đập như trống trầu. Nàng vụng trộm dương mắt nhìn về phía một bên Hồng Nhi, lại phát hiện cái kia nhu thuận thị nữ chẳng biết lúc nào đã lặng yên rời khỏi gian phòng, còn chi kỷ mang lên môn. Điện hạ. không muốn, điện hạ không muốn. Ashley bản năng kinh hô, hai chi bắp chân không ngừng lẹt xẹt. Tô Diệu nhìn xem nàng kinh hoàng như nai con bộ dáng, khẽ cười một tiếng, buông ra tay, nhẹ nhàng vô vô gương mặt của nàng. Tốt rồi, đùa ngươi chơi. Chưa chuẩn bị xong liền để Hồng Nhi dạy ngươi chút cơ bản lễ nghi, đợi đến Lạc Dương chúng ta mới hảo hảo. Không, ta không phải ý tứ này. Lời còn chưa dứt, Ashley lại đột nhiên bắt hắn lại ống tay áo, lấy dũng khí nói, ta chỉ là lần thứ nhất có chút khẩn trương. Điện hạ tiếp tục đi, chúng ta ô tôn nữ tử chưa từng sợ khiêu chiến. Nàng nói, vụ bê đụng lên đến, tại Tô Diệu trên môi nhẹ nhàng đụng một cái, lập tức giống con thỏ con bị giật mình nhảy ra, đỏ mặt được có thể nhỏ ra huyết. Tô Diệu sửng sốt một chút, lập tức bật cười, đây coi là cái gì? Ô tôn hôn lễ. Ashley xấu hổ đem mặt vùi vào bàn tay, ta nhìn A Lệ toa tỉ tỉ như vậy đối với ngài. Xem ra ta tiểu công chúa quan sát rất tỉ mỉ nha. Tô Diệu một tay lấy nàng kéo về trong ngực, lần này không cho nàng cơ hội chạy trốn, bất quá hắn ra lễ nghi, chính là như vậy hắn túi đầu khắc ở thiếu nữ kia hai mảnh mềm mại phần môi, không giống với thiếu nữ ngây ngô đụng vào, lần này nhiệt liệt mà xâm nhập, để Ashley trong nháy mắt đầu váng mắt hoa. Nàng không lưu loát đáp lại, hai tay không tự giác trèo lên Tô Diệu bả vai. Trong bất chi bất giác, Ashley đã thở hồng hộc dựa vào Tô Diệu trước ngực, ánh mắt mê ly. Tô Diệu khẽ vuốt nàng tản mát sợi tóc, cười nói, như thế nào? Hắn ra lễ nghi còn thích. Ashley đem mặt chôn ở trước ngực hắn, nhẹ nhàng gật đầu, chuông bạc theo động tác của nàng phát ra thanh thúy tiếng vang. Chỉ là khỏe mắt nàng nước mắt, để một màn trước mắt nhiều hơn mấy phần phức tạp tình cảm. Tốt rồi, đêm nay liền học được nơi này. Tô Diệu buông nàng ra, thay nàng chỉnh lý tốt xốc xếp vào áo, trở về nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai còn muốn đi đường. Ashley kinh ngạc ngẩng đầu, điện hạ, không lưu lại ta sao? Tô Diệu méo méo chóp mũi của nàng, gấp cái gì? Đợi đến Lạc Dương, chính thức thành hôn sau có chính là thời gian. Ta cũng không muốn để ta tiểu công chúa chịu ủy khuất. Ashley trong mắt lóe lên một tia cảm động, nàng đột nhiên quỳ rạp trên đất, đi một cái tiêu chuẩn hắn lễ. Ashley cáo lui, điện hạ cũng xin sớm chút ăn giấc. Nhìn xem nàng giả bộ đoan trang bộ dáng, Tô Diệu nhịn không được lại cười ra tiếng, đi thôi. Đợi Ashley rời đi về sau, Hồng Nhi lặng yên không một tiếng động trở lại trong phòng, trong mắt mang theo chế nhạo ý cười, điện hạ làm sao đem đến miệng mỹ nhân thả chạy rồi. Tô Diệu một tay lấy nàng kéo vào trong ngực, thế nào, ta Hồng Nhi ăn dấm rồi. Hồng Nhi khéo léo dựa vào trước ngực hắn, nô tỳ không dám. Chỉ là công chúa điện hạ xem ra thật rất khẩn trương đâu, cho nên ta mới khiến cho nàng lại chuẩn bị một chút. Tô Diệu than nhẹ một tiếng, chinh phục một quốc gia dễ dàng, muốn chinh phục một người tâm lại cần thời gian. Hồng Nhi ngửa đầu nhìn xem hắn, trong mắt tràn đầy sùng bái, điện hạ đối công chúa thật tốt. Tô Diệu cười vớt xuôi cái mũi của nàng, đối ngươi không tốt sao? Hồng Nhi đỏ mặt cúi đầu xuống, điện hạ đối với người nào đều tốt. Bóng đêm dần sâu, thành Trường An dần dần an tĩnh lại. Mà tại dịch quán trong một phòng khác bên trong, Ô Tôn Vương Quý Sa Hoa Lãng Phi đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn qua Tô Diệu gian phòng phương hướng, ánh mắt phức tạp. Phụ vương. Ashley nhẹ nhàng đẩy cửa vào, ngài còn chưa ngủ. Quý Sa Mỹ quay người, nhìn xem nữ nhi ửng đỏ gương mặt cùng sưng đỏ cánh môi, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, hắn đối ngươi được chứ? Ashley gật gật đầu, cúi đầu nói, cùng trên chiến trường không giống, đường vương hắn rất ôn nhu, hắn còn nói, để ta không nên gấp gáp. Đợi đến Lạc Dương lại, Quý Sa Mỹ thở dài một tiếng, đưa tay vuốt ve nữ nhi tóc, ta tiểu Ashley lớn lên chỉ cần hắn đối ngươi tốt, phụ vương cứ yên tâm. Ashley dựa vào phụ thân đầu vai, nói khẽ, phụ vương, hắn thật rất lớn, cũng rất đẹp, đợi đến Lạc Dương, có lẽ chúng ta trôi qua sẽ không quá kém. Quý Sa Mỹ nhìn qua ngoài cửa sổ trăng sáng, không nói gì. Hắn nhớ tới vào ban ngày nhìn thấy Trường An thịnh cảnh, nhớ tới chế yến tiệc những người hắn kia quan viên đàm luận Lạc Dương phồn hoa, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hắn Ô Tôn cực thịnh lúc cả nước trên dưới cũng bất quá hơn 600.000 người, mà người hắn kinh sư nghe nói liền có dòng dã 1 triệu người trở lên. Có lẽ thần phục với cường quốc như vậy, đối Ô Tôn đến nói chưa chắc không phải một chuyện tốt. Chương 989, Trung Nguyên biến hóa lớn khả quan. Chương 989, Trung Nguyên biến hóa lớn khả quan. Khai nguyên 4 năm, năm 193, xuân về hoa nở. Tô Diệu khải hoàn đội ngũ rời đi Trường An tiếp tục một đường đi về phía đông. Đội ngũ qua đồ ăn hàm cổ đạo, xuyên qua hùng quan hàm cốc, đi vào Lạc Dương một địa, ven đường cảnh sắc lập tức biến đổi, này giàu có phồn hoa để tây vực các nước vương công đám sứ giả kinh thán không thôi. Rộng lớn bằng phẳng trên quan đạo xe mã như long, hai bên đường ruộng tốt bờ ruộng dọc ngang, thôn trang chi chít khắp nơi, ngay cả đạo bên cạnh nông phu đều mặc chân quý tơ chất quần áo, khắp nơi hiện lộ rõ ràng Trung Nguyên giàu có cùng cường thịnh. Trời ạ, phụ vương mau nhìn, đó là cái gì, thật lớn một cái, còn tại rầm rầm xoay quanh. Ashley công chúa ngồi đang trang sức hoa lệ trong xe ngựa, thỉnh thoảng nhấc lên màn xe hướng ra phía ngoài nhìn quanh, trong mắt tràn đầy mới lạ. Quý Sa Mỹ thuận nữ nhi ngón tay phương hướng nhìn lại, chỉ thấy một khung trừng cao mấy trượng làm bằng gỗ cự luân ngay tại trong nước sông chậm rãi chuyển động, kéo theo lấy bên bờ nơi xay bột vận chuyển. Như thế tinh xảo máy móc trang bị, đừng nói là tại bọn hắn Ô Tôn, toàn bộ Tây vực đều chưa từng gặp qua. Lập tức, tất cả Tây vực đến sứ giả ánh mắt đều bị cái này cự vật hấp dẫn. Chỉ có số ít đi sứ qua nghỉ ngơi đế quốc, nhìn thấy qua Trung Á nguyên thủy máy xay gió người có chút kiến thức, suy đoán đây đại khái là cái nông nghiệp thiết bị. Không sai, đây là nước chuyển lật xe, này lấy nước kích luân chuyển, phá trên nước bờ nguyên lý, là lợi dụng sức nước thúc đẩy cối xay ép cốc máy móc. Đi theo giả hủ Vê Dâu đạo nói, đây là ta kinh sư công học viện mới nhất thành quả, từ đường vương điện hạ một tay thúc đẩy, ta đại hán kinh sư xung quanh thủy hệ phát đạt, như vậy vùng nước có trên trăm giá, ngày đêm càng không ngừng vận chuyển, vì đồng ruộng tưới tiêu, vì bách tính mải mặt. Thế, như thế cự bật, lại có trên trăm giá. Đường vương điện hạ vậy mà còn thông máy móc chi thuật. Tây bực chư làm nghe vậy, đều hít sâu một hơi. Ashley công chúa trong mắt không ngừng bốc lên ngôi sao nhỏ, sơ xiết sứ giả càng là trực tiếp quỳ rạp xuống đất, đối vùng nước liên tục dập đầu, thiên công tạo vật. Đây là thần tích a. Tây bực chi địa, nhất là tháp ASMH làm cắt mặt nam bắc những này ốc đảo quốc gia, từ trước chịu đủ khô hạn nỗi khổ, nước là bọn hắn quý giá nhất tài nguyên, bây giờ nhìn thấy người hắn có thể khéo như thế diệu địa lợi dụng sức nước, đều lòng sinh vẻ kính sợ. Mà Tô Diệu cái này lúc cũng không mất cơ hội cơ tỏ vẻ, về sau Tây vực chư quốc cũng là đại hán con dân, tương lai chẳng những giống như vậy lợi dụng sức nước nước chuyển lật xe, còn có lợi dụng sức gió cỡ lớn máy xay gió trở về đều sẽ tại Tây vực mở rộng, trợ giúp nơi đó mức độ lớn nhất lợi dụng thổ địa, để Tây vực nhân dân cũng có thể hưởng thụ được hán tiên tiến làm nông kỹ thuật. Kể từ đó, Tây vực chư quốc càng thêm giàu có, mà đại hán cũng có thể ngay tại chỗ kiếm được càng nhiều tiền, loại càng nhiều lương, đồn càng nhiều binh, đây là cả hai cùng có lợi chi đạo cũng. Nghe Tô Diệu lời nói, Tây vực chư vương công sứ giả nhao nhao lộ ra hướng tới chi sắc, từng cái tiến lên vỗ ngực, biểu trung tâm. Liên cái này tại chủ khách hai bên vui vẻ hòa thuận thời điểm, đội ngũ phía trước đột nhiên chuyển đến một trận tiếng ồn ào. Chỉ thấy một đội y giáp tươi sáng kỵ binh lao vụt tới, cầm đầu tướng lĩnh một bộ lục bào, tay cầm hiển nguyệt đại đao, hắn tung người xuống ngựa, vì một gối xuống tại Tô Diệu trước ngựa, tham kiến đường vương, mặt tướng phụng bệ hạ chi mệnh đến đây nên đón đường vương điện hạ khải hoàn. Ồ, Vân Trường không phải nên tại Hoài Nam, khi nào vào kinh thành rồi? Tô Diệu cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn nhớ kỹ chính mình đi thời điểm, Quan Vũ vẫn là phụ trách đô đốc Hoài Nam chứ địa, không nghĩ tới lần này trở về vậy mà là Quan Vũ tới đón tiếp. Là cái dạng này. Quan Vũ giải thích nói. Nguyên lai, ngay tại Tô Diệu xuất chinh thời điểm, Lạc Dương triều đình cũng không phải cái gì sống đều không làm đang ngần người. Trừ xây dựng rầm rộ, xây dựng thêm kinh sư, còn có khởi công xây dựng các nơi công trình thủy lợi bên ngoài, lớn nhất công tích chính là cả nước các nơi quân hoàng cân cơ bản đã bị trấn áp. Không sai, quân hoàng cân. Mặc dù Tô Diệu thống nhất thiên hạ lúc, ánh mắt chủ yếu đều tập trung ở các nơi chư hầu trên thân. Nhưng trên thực tế lúc này quân hoàng cân cũng là một cỗ không thể khinh thường thế lực. Chẳng những thanh tử khăn vàng vẫn có mấy chục vạn chúng, Thái Hành Sơn bên trong Hắc Sơn dư bộ cũng không thành thật, ngay cả kinh sư phụ cận Dĩnh Xuyên cùng Nhữ Nam chi địa đều có một cỗ quân hoàng cân dư đang tại hoạt động. Những này quân hoàng cân mặc dù không có thành tựu, nhưng bốn phía chạy trốn tán loạn, cướp bóc dân chúng, thừa dịp Tô Diệu Nam Trinh bắt chiến không rảnh bận tâm, cơ hội cho địa phương trị an mang đến cực lớn bối rối. Bởi vậy, tại cả nước chư hầu thế lực bị Tô Diệu càn quét về sau, phát triển kinh tế cùng tiêu trừ nạn trộm cướp liền thành kế tiếp hạng nhất đại sự. Cho nên, Tô Diệu mới tại thống nhất về sau đem như là Lữ Bố, Trương Liêu, Thái Sử Tử, Công Tôn Toản, Quan Vũ cùng Trương Phi trở thần tín phái chú cả nước các nơi đô đốc một phương, một bên cảnh giác vừa mới hủy diệt chư hầu thế lực, một bên cũng là điều động nơi đó lực lượng, chấp hành vượt địa vực đại tiếu phỉ nhiệm vụ. Lẽ ra, những này quân hoàng cân mặc dù người đông thế mạnh, nhưng sức chiến đấu thực tế khó mà lấy lòng, có những này danh tướng dẫn đội, tùy tiện liền có thể đem này bình định. Nhưng là hiển nhiên, Tô Diệu cũng không có làm như thế, mà là định ra diện phủ cùng sử dụng phương án. Theo cô nhìn, những này quân hoàng cân phần lớn là chút sống không nổi số khổ người, chúng ta tận lực thiếu động đao binh, cho bọn hắn đường sống. Nguyện ý quy thuận, có thể sắp xếp vệ sở đồn điện, phân cho đất hoang trồng trọt, để bọn hắn tự lực cánh sinh. Ở đây mạch suy nghĩ dưới, tiêu phỉ tiến triển là chậm chút, nhưng là tương ứng, cuối cùng thu hoạch đại lượng lưu dân. Những quân hoàng cân đó dư đảng tại mấy lần chiến dịch bị đánh đại bại về sau, mắt thấy đại nghiệp vô vọng, càng ngày càng nhiều người đều lựa chọn đầu hàng. Ngay tại Tô Diệu viễn chinh Tây vực thời điểm, quốc nội cuối cùng một cố có danh tự quân hoàng cân thế lực cũng rốt cuộc chỉnh thể từ bỏ chống cự, trung nguyên xung quanh đã không cái gì thành hệ thống phản loạn thế lực, còn sót lại bộ phận phương Nam Sơn Việt cùng Tây Nam Man Di thỉnh thoảng có chút lẻ tẻ làm loạn, nhưng đã không ảnh hưởng chỉnh thể đại cục, nơi đó chú quân chính mình liền có thể xử lý. Cho nên, mắt thấy cả nước bình định về sau, Hoàng phủ Tung Lĩnh Hàm Đại Đô đốc phủ rất nhanh liền hấp thụ linh đế năm bên trong chư hầu cắt cứ giáo huấn, tuần tự triệu hồi phái chú các nơi đô đốc, thu binh quyền tại trung ương. Bây giờ vẫn bên ngoài lãnh binh, cũng liền chỉ còn Đông Nam Thái Sử Từ tại đánh Sơn Việt còn có Trương Liêu tại phương Bắc Thảo Nguyên trấn thủ Hung Nô đồng thời giám thị Tiên Ti trung bộ chư bộ. Đến nôi cái khác tướng lĩnh, tất đều đã lục tục hồi kinh báo cáo chờ đợi mới bổ nhiệm. Thì ra là thế, Tô Diệu khẽ bước cằm, kia bệ hạ gần đây còn mạnh khỏe. Quan Vũ ôm quyền nói, bẩm điện hạ, bệ hạ long thể an khang, triều đình trên dưới đều đang ngẩng đầu chờ đợi điện hạ trở về. Bệ hạ cố ý hạ chỉ, mệnh ven đường châu huyện nhất thiết phải thích đáng tiếp đãi, thành Lạc Dương bên ngoài thiết hạ 10 lý trường đình, văn võ bá quan đều ra khỏi thành đón lấy, vì đường vương điện hạ bày tiệc mời khách. Lời vừa nói ra, trong đội ngũ Tây vực chư làm lại là một trận sợ hai thán phục. Bọn họ tuy biết Tô Diệu địa vị tôn sùng, lại không nghĩ rằng có thể đạt được thiên tử như thế long trọng lễ ngộ. Đội ngũ tiếp tục tiến lên, theo khoảng cách Lạc Dương càng ngày càng gần, hai bên đường cảnh tượng cũng càng phát ra phồn hoa. Chẳng những đồng ruộng gian luồng nước càng ngày càng nhiều, còn có các loại cỡ lớn sức gió nơi xay bột, thậm chí quý giá châu cày ở đây cũng phi thường phổ biến. Cùng 3 năm trước Tô Diệu vừa tới Lạc Dương xung quanh bị đồng trác họa họa nghèo rất mỏng tươi hình thành tươi sáng tương phản. Hiển nhiên, dưới chân thiên tử dân chúng là trước hết nhất được lợi tại Tô Diệu tân chính cùng chinh phục hành động. Bọn hắn chẳng những trước hết nhất dùng thử các loại kiểu mới nông nghiệp kỹ thuật cùng thiết bị, đại đa số thu xếp ở chỗ này gia đình đều là theo Tô Diệu Nam Trinh bắt chiến đáng tin thân tín, có ưu tiên xứng hưởng thảo nguyên tịch thu được xúc vật quyền lợi, tại ngắn ngủi mấy năm gian Lạc Dương xung quanh liền khôi phục trước kia phồn vinh thậm chí càng hơn một bước. Kia rộng lớn xi măng đại đạo bên trên, đến từ cả nước các nơi thương đội nối liền không dứt, dọc đường dịch trạm cùng thôn xóm quy mô cũng càng lúc càng lớn. Rốt cuộc, tại khoảng cách thành Lạc Dương còn có trong vòng hơn 10 dặm lúc, phía trước xuất hiện đen nghịt đám người. Chỉ gặp quan hai bên đường tình kỳ pháp phối, dàn chào san sát, vô số dân chúng tự phát đến đây nên đón khải hoàn tướng sĩ. Đến rồi, Đường Vương điện hạ trở về. Mau nhìn, đó chính là Tây vực sứ giả cùng tù binh. đám người buộc phát ra nhiệt liệt tiếng hoan hô, Tây vực chư làm bị trận thế này rung động phải nói không ra lời nói tới. Bọn họ chưa bao giờ thấy qua nhiều như vậy người tập hợp cùng một chỗ, càng chưa thấy qua dân chúng đối một vị tướng lĩnh như thế cuồng nhiệt ủng hộ. Ashley công chúa xuyên thấu qua màn xe, nhìn qua bên ngoài reo hò đám người, trong lòng đã rung động lại thấp thỏm. Nàng quay đầu nhìn về phía phụ thân, chỉ thấy Quý Sa Mị ánh mắt phức tạp, trong mắt đã có ao ước, lại có sai lầm rơi, thậm chí còn có một số hoảng sợ. "Phụ vương." Ashley nhẹ giọng kêu. Quý Sa Mị lấy lại tinh thần, cười khổ nói, "Ta tiểu Ashley, xem ra phu quân của ngươi tại Trung Nguyên hy vọng, so ta tưởng tượng còn muốn cao hơn nhiều a." "Đúng vậy, ai chẳng lẽ cái này không tốt sao?" Ashley có chút khốn hoặc nhìn nhà mình phụ thân. Bây giờ nàng, so sánh ngày ấy bị Tô Diệu đè lên giường khi dễ thời điểm đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Mặc dù cái kia ma quỷ sát thực lệnh người hoảng sợ, nhưng là không hề nghi ngờ, sự cường đại của hắn không cần nhiều lời, là vô số trong lòng người anh hùng. Đã như vậy để nam nhân như vậy làm con của mình phụ thân giống như cũng không phải một kiện như vậy khó để người tiếp nhận chuyện. Chính là Ashley lại không nghĩ rằng, lúc đầu một mực an ủi phụ thân của mình hiện tại lại tựa hồ như thái độ có chút biến hóa. Không tốt, đương nhiên không tốt. Quý Sa Mỹ nheo mắt lại, mỗi chữ mỗi câu nói, cây to đón gió, hắn một cái họ khác vừng ra, tay cầm trọng binh, công cao trấn chủ, lại phải dân tâm như thế, ngươi cảm thấy thiên tử sẽ nghĩ như thế nào? Ta nếu là kia thiên tử, sợ sớm đã ăn ngủ không yên, tùy thời muốn trừ hắn cho thông khoái. Ngươi gả vào cái này Đường Vương trong phủ, ngày sau nếu là hắn cùng thiên tử bộc phát xung đột, xảy ra ngoài ý muốn, ta Ô Tôn Vương thất tất bị liên lụy, cái này há có thể là một chuyện tốt? Đã chương 990, tứ di khiếp sợ thiên gia vợ chồng chương 990, tứ di khiếp sợ thiên gia vợ chồng Ashley nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh. Nàng chưa hề nghĩ tới tầng này, giờ phút này bị phụ thân bạch trần, lập tức như rơi vào hầm băng. Phụ vương là nói, Đường Vương điện hạ sẽ có nguy hiểm. Nàng âm thanh phát run, ngón tay không tự giác xoắn gấp góc áo. Quý Sa Mỹ ánh mắt thâm trầm, ta nghe nói Trung Nguyên Vương triều gần như xa so với trên thảo nguyên chém giết càng hung hiểm. Công cao chấn chủ người, từ xưa khó có kết thúc yên lành. Côn Mỹ nói không sai. Thiện Thiện Vương hiển nhưng cũng chú ý tới điểm ấy. Theo ta biết, Hán Quốc đại tướng quân, bọn họ bị nhà mình thiên tử hại chết có thể không phải số ít ta. Ashley tâm đột nhiên liễu chặt, nàng nhớ tới Tô Diệu kia bệ nghệ thiên hạ phái đoàn, lại nghĩ tới hắn đối với mình bá đạo lại bộ dáng ôn nhu, đột nhiên cảm thấy một trận ngạt thở đau đớn. Chẳng lẽ mình như vậy anh hùng sẽ là cái phụ dung sớm nở tối tàn mà chết sớm sao? Không, sẽ không, nàng tự lẩm bẩm, lại không biết nên như thế nào phản bác. Đúng lúc này, đội ngũ phía trước đột nhiên bộc phát ra một trận càng thêm nhiệt liệt tiếng hoan hô. Ashley ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy nơi xa ngoài cửa thành, một đội hoa lệ nghi thức chậm rãi đến, kim hoàng sắc long kỳ dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Là thiên tử. Thiên tử tự mình ra khỏi thành nên đón. Đám người tiếng hoan hô giống như thủy triều vào tới. Cung nên bệ hạ. Cha con hai người đồng thời chấn động, chỉ thấy phía trước nghi thức như mây, kim hoàng sắc hoa cái dưới, một vị thân mang long bảo thiếu nữ chính chậm rãi hướng Tô Diệu xa giá đi tới. Đó chính là Hán gia thiên tử. Ashley trừng to mắt. Nàng chưa hề nghĩ tới, thống trị khổng lồ như thế đế quốc, đúng là một vị xem ra so với mình không lớn hơn mấy tuổi thiếu nữ. Càng làm nàng hơn khiếp sợ là, thiếu nữ kia thiên tử đối mặt một lát sau, lại trước mắt bao người, trực tiếp nhào vào Tô Diệu trong ngực. "Phu quân." Vạn niên nữ đế âm thanh mang theo không thể che hết vui sướng, chớ ngày nhớ đêm mong, cuối cùng chờ đến ngươi bình an trở về. Tô Diệu khẽ bước phía sau lưng nàng, ấm giọng nói, "Ta trở về." Vừa mới nói xong, lập tức Tô Diệu liền nâng lên Vạn niên khuôn mặt nhỏ, in lên một cái hôn sâu. "A, cái gì? Đây là..." Tô Diệu hai vợ chồng ôn nhu một màn, Hán đỉnh đám người coi như sớm có đón trước, nhao nhao cúi đầu né tránh, miệng nói phi lễ chớ nhìn vân vân. Mà Tây vực các nước vương công đám sứ giả thì là nhìn trợn mắt hốt mồm, Quý Sa Mỹ càng là như bị sét đánh. Bọn hắn giờ mới hiểu được, chính mình hoàn toàn nghĩ nhầm phương hướng, vị kia uy trấn Tây vực Đường Vương, đúng là thiên tử trợ phu. Hai người quan hệ còn như thế thân mật, cái này cũng có thể sao? Trong lúc nhất thời, những này đến đây triều cống quan sát hướng gió Tây vực sứ thần nhóm nhao nhao tâm niệm thay đổi thật nhanh, một lần nữa suy nghĩ tương lai vấn đề chọn đội. Ashley công chúa nhìn xem ôm nhau hai người, trong lòng đỗng nhiên cảm thấy một trận nhăn cảm rất đau, nàng vô ý thức sờ sờ trên cổ tay chu bạc, đối với mình tương lai lại tăng thêm một tia mờ mịt. Vạn niên nữ đế dường như phát giác được ánh mắt của nàng, từ Tô Diệu trong ngực ngẩng đầu, ánh mắt vượt qua đám người, tinh chuẩn khóa chặt Ashley. Bốn mắt nhìn nhau, Ashley chỉ cảm thấy toàn thân run lên, dường như bị nhìn xuyên tâm tư bình thường, cúi quýt túi đầu. Vị kia chính là Ô Tôn công chúa a? Vạn niên nhẹ giọng hỏi, trong mắt lóe lên một tia phức tạp cảm xúc. Tô Diệu gật gật đầu, đúng vậy. Dọc theo con đường này nàng coi như an phận, vậy hạ không cần phải lo lắng. Vạn niên mỉm cười, chấm không phải lo lắng, chỉ là tò mò mà thôi. Nếu ái khanh thích, chấm tự xem như toàn. Nói, nàng bông ra Tô Diệu, sửa sang lại y quan, khôi phục nhất quốc chi quân uy nghi, Tây vực các nước sứ giả đều tới rồi sao? Đều đến. Tô Diệu nghiêng người tránh ra, ra hiệu sau lưng đội ngũ, Ô Tôn Vương Quý Sa Hoa Lãng Phí, Uy Tư Vương, Sơ Siết Vương Tử, tại điển sứ giả. Còn có đại viên cùng khang cư sứ giả, tổng cộng 17 quốc sứ giả, đều theo thần đến đây triều cống. Vạn niên thỏa mãn gật gật đầu, tốt. Truyền chấm ý chỉ, đêm nay tại Nam Cung thiết yến, vì Đường Vương bày tiệc mời khách, đồng thời chiêu đãi các quốc gia sứ giả. Vậy hạ và thuế. Tại trấn tiên tiếng hoan hô bên trong, Tô Diệu dắt Vạn Niên tay, xuất lính lấy đội ngũ khổng lồ chậm rãi đi vào thành Lạc Dương. Tiến thành, Tây vực các nước vương công đám sứ giả liền bị cảnh tượng trước mắt rung động phải nói không ra lời nói tới. Đường phố rộng rãi có thể dung 12 cỗ xe ngựa song hành, hai bên cửa hàng san sát, người đi đường như dệt, đường hẻm hoang nên. Cao lớn vườn trong tường, mơ hồ có thể thấy được tinh xảo lầu các đình đài. Càng làm cho người ta sợ hãi than là đường đi sạch sẽ, gạch đá xanh lắt thành mặt đường không nhốn bụi trần, bên đường còn có danh thoát nước mương, cùng tây vực thành thị dơ giấy bẩn tiểu hình thành so sánh rõ ràng. Cái này đây chính là thiên triều thượng quốc khí tượng sao? Quý gia Mỹ lẩm bẩm nói, trong mắt tràn đầy rung động. Ashley tắc bị bên đường rực rỡ muôn màu thương phẩm hấp dẫn lực chú ý tơ lụa, đồ sứ, đồ sơn, châu báu, còn có bóng loáng lóe sáng tấm gương các loại tinh mỹ hàng hóa để nàng không kịp nhìn. Càng làm cho nàng kinh ngạc chính là trên đường nữ tử trang phục, các nàng ăn mặc hoa lệ váy áo, tay nâng hoa tươi, sách thậm chí còn có người cưỡi ngựa mà đi, cùng bên người nam tử chuyện trò vui vẻ, cùng nàng trong tưởng tượng rất là bất đồng. Phụ vương, người Hán nữ tử có thể như vậy tự do sao? Ashley nhỏ giọng hỏi. Quý gia Mỹ cười khổ một tiếng, xem ra chúng ta đối người Hán vẫn là hiểu quá ít. Đội ngũ dọc theo thiên đường phố chậm rãi tiến lên, cuối cùng dừng ở Nam cung trước trên quảng trường. Nơi này sớm đã xây dựng tốt rồi nên đón khải hoàn nghi môn, văn võ bá quan xếp hàng đón lấy. Vạn niên nữ đế kéo Tô Diệu cánh tay, tại vạn chúng chú mục hạ leo lên đài cao. Lễ quan cao giọng tuyên đọc chiếu thư, khen ngợi Đường Vương bình định Tây vực công tích, cũng tuyên bố đại xá thiên hạ, cùng dân cùng nhạc. Sau đó, các quốc gia sứ giả theo thứ tự tiến lên, dâng lên cống phẩm cùng quốc thư, biểu đạt thần phục chi ý vạn niên từng cái tiếp nhận, cũng ban cho phong phú đáp lễ. Đêm đó yến hội tại Nam cung Đức Dương điện cử hành. Trong điện đèn đuốc sáng trưng, vũ nhạc xuất hiện. Vạn niên nữ đế ngồi cao chủ vị, Tô Diệu bồi ngồi một bên, phía dưới là văn võ bá quan cùng các quốc gia sứ giả. Qua ba lần rượu, Vạn niên đột nhiên giơ ly rượu lên, nói với Quý Sa Mỹ, "Ô Tôn Vương đường xa mà đến, một đường vất vả, chấm kính ngươi một chén." Quý Sa Mỹ được sủng ái mà lo sợ, liền vội vàng đứng lên đáp lễ, "Bệ hạ hậu ái, ngoại thần không dám nhận." Vạn niên mỉm cười, "Ô Tôn đã quy thuận, chính là ta Đại Hán phiên thuộc. Chấm đã sai người thu thập xong Hồng Lư tự bên cạnh trạch viện, cung cấp Ô Tôn Vương ở tạm. Đợi ngày sau Đường Vương phủ xây dựng thêm hoàn tất, lại để cho Ashley công chúa chính thức qua cửa." Lời này vừa ra, trong điện lập tức yên tĩnh một cái chớp mắt. Quý Sa Mỹ sắc mặt biến hóa, nhưng rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, không người nói, "Tạ bệ hạ ân điển." Ashley tắc đỏ bừng mặt, cúi đầu không dám nhìn người. Nàng có thể cảm giác được vô số ánh mắt rơi trên người mình, nhất là vạn niên nữ đế kia ý vị thâm trường nhìn chăm chú, để nàng như ngồi bàn trông. Tô Diệu thấy thế, ho nhẹ một tiếng nói sang chuyện khác, "Bệ hạ, thần lần này Tây Trinh, phát hiện Tây vực thương lộ tiềm lực to lớn. Nếu có thể thiện thêm kinh doanh, nhất định có thể vì nước quần đùi đến phong phú thu nhập." Vạn niên hiểu ý, thuận lời đầu của hắn thảo luận lên Tây vực khai phát kế hoạch. Yến hội bầu không khí một lần nữa sinh động, các quốc gia sứ giả nhao nhao trần thuật hiến kế, tràn diện nhiệt liệt phi thường. Yến hội kéo dài đến đêm khuya mới kết thúc. Tô Diệu hộ tống Vạn Niên trở lại tập cung, hai người cựu biệt chủ phụng, tự nhiên có chuyện nói không hết. Ái Khanh không có ở đây những ngày này, chấm mỗi ngày đều đang lo lắng. Vạn Niên dựa vào Tô Diệu trong ngực, nói khẽ, "Nhất là nghe nói ngươi tự mình xuất quân vượt qua thiên sơn lúc, chấm cơ hồ đêm không thể say giấc." Tô Diệu khẽ vuốt mái tóc dài của nàng, "Thần đây không phải bình an trở về rồi sao? Không chỉ như thế, còn mang về toàn bộ Tây vực." Vạn Niên ngẩng đầu, nắm lấy Tô Diệu tay dùng sức một nắm chặt nói, "Không chỉ là Tây vực a, còn có vị kia xinh đẹp Ashley công chúa, Ái Khanh dự định như thế nào thu xếp?" Tô Diệu bật cười, "Bệ hạ không phải đã thay thần an bài tốt sao? Chấm là hoàng đế, đương nhiên phải rộng lượng." Vạn Niên hừ nhẹ một tiếng, "Chỉ là kinh ngươi làm thành như vậy, lại thêm trước đó ngươi định thuộc quốc thông gia chính sách, dẫn đến hiện tại không ít người đều tại truyền, chúng ta Đường Vương điện hạ thị sát như mạng, có thu thập dị quốc công chúa đam mê. Hiện tại, những cái kia triều cống quốc đám sứ giả đều nhao nhao đưa tới tập tranh, nói là muốn cho Đường Vương điện hạ xem qua tuyển phi, tranh nhau chen lấn muốn đem nhà mình công chúa hướng chúng ta Đường Vương phụ thượng nhét nhà." "A, còn có chuyện này?" Tô Diệu dở khóc dở cười. Chương 991, lại cự nhường ngôi, triều hội phong ba, 5K, 1, chương 991, lại cự nhường ngôi, triều hội phong ba, 5K, 1, Ái Khanh chính mình nhìn xong. Nói, Vạn Niên vỗ tay một cái, hai cái tiểu thái giám liền đưa tới một điệt điệt tập tranh. Bọn hắn đem này mở ra trên bàn trà, chỉ thấy phía trên vẽ lấy các quốc gia công chúa chân dung, bên cạnh còn kỹ càng tiêu chú tuổi tác, tài nghệ trở tin tức. Người xem một chút, quy tư công chúa thiện trường ca múa. Tại điền công chúa tinh thông y thuật, sơ xiết công chúa có thể kỵ thiện sạng, thiện thiện công chúa mà nghe nói có một bộ tốt sinh nuôi tư thái. Vạn niên nữ đế cười như không cười đảo tập tranh, những này Tây vực tiểu quốc, vì lấy lòng chúng ta Đường Vương điện hạ, thật đúng là nhọc lòng. Ái Khanh nhìn một cái nếu có hài lòng, chắc có thể cùng nhau tứ hôn. Tô Diệu quét mắt tập tranh, những cái kia công chúa sắc thực họa chính là sinh động như thật, tiên tiên quốc sắc, nhưng cùng so sánh, trong không khí bình giấm chua lật rơi hương vị lại càng thêm nồng đậm. Chỉ thấy Tô Diệu ho nhẹ một tiếng, đem tập tranh khép lại, một thanh kéo qua Vạn Niên nói, "Vậy hạ nói đùa. Những này công chúa dù tốt, nhưng cũng không kịp chúng ta bảo bảo vạn nhất." Vạn niên nữ đế bị Tô Diệu xảy ra bất ngờ động tác cả kinh thở nhẹ một tiếng, gương mặt trong nháy mắt nhiễm lên đỏ ửng. Nàng tượng trưng vùng vẫy một hồi, liền mềm nhũn rửa vào Tô Diệu đầu vai, trong thanh âm mang theo vài phần hờn dỗi, "Cái gì bảo bảo? Phu quân liền sẽ lấy lời dễ nghe đến hung chấm." Tô Diệu túi đầu ngửi ngửi Vạn Niên trong tóc mùi thơm nhàn nhạt, nói khẽ, "Ta nói chính là lời nói thật. Những này công chúa cho dù tốt, cũng bất quá là cái đẹp mắt bình hoa mà thôi, cái nào sánh được chúng ta một đường đến quen biết hiểu nhau tình nghĩa." Vạn niên nữ đế nằm trong ngực Tô Diệu, thử nhẹ hai tiếng, "Kia Ashley đâu? Nàng cũng là bình hoa sao? Chớ nghe nói nàng chính là lúc ấy tại ngươi phòng ngủ bên ngoài quỳ suốt cả đêm, người đều bị bệnh, vậy nhưng thật sự là cảm thiên động địa, phu quân liền không có động tình. Theo ta biết, nhà ta phu quân cũng không phải như vậy tuyệt tình người nha." Tô Diệu nắm chặt nàng không an phận tay nhỏ, cười nói, "Vậy hạ đây là tại ăn dấm. Chớ chính là đại hán thiên tử, há có thể cùng một cái man di công chúa so đo." Vạn niên quay mặt qua chỗ khác, thính hai lại lặng lẽ hồng, chỉ là nàng dù sao lập tức liền muốn vào phủ, chấm thân là vợ cả, cũng nên hỏi cho rõ Tô Diệu đem Vạn Niên ôm càng chặt hơn chút. Tại bên thai nàng nói nhỏ, Ashley nha, nàng đúng là cái ngoài ý muốn. Lúc ấy chúng ta tiếp hạ nàng, lợi dụng thân phận của nàng tập kích bất ngờ, gây nên này vong quốc có thể nói kết xuống tử thù, nhưng nàng tuổi còn nhỏ, vì cứu mình huynh trưởng, không tiếc hiến tế chính mình, quên đi tất cả tôn nghiêm đến cầu ta, phần này giúp khí cùng đảm đương sát thực đả động ta. Nhưng là, Tô Diệu đưa tay điểm tại Vạn Niên có chút cong lên trên miệng nhỏ, nàng lại đặc biệt, cũng so ra kém chúng ta tiểu Vạn Niên không phải, ngươi còn nhớ rõ chúng ta lần đầu tại gặp mặt thời điểm sao? Khi đó ta trong điện dưới ánh nến, đem hai người cái bóng quăng tại theo lên long phượng chỉnh tường bình phong bên trên. Thời gian chậm rãi chạy xuôi, cựu biệt trùng phùng hai người tại dưới ánh nến nói biệt ly tưởng niệm, nhớ lại trước kia mỹ hảo. Cuối cùng, tại Tô Diệu một trận dễ dụ dưới, Vạn Niên rốt cuộc lộ ra thật lòng nét mặt tươi cười. Nhìn xem ngực mình vừa sân vừa hỉ, xinh xắn có thể người mỹ nhân, Tô Diệu lần nữa không khỏi cảm khái đây quả nhiên là cái thế giới chân thật. Cho dù thân là trên vạn người nữ đế, Vạn Niên cũng ý nguyên có thiếu nữ tình hoài. Nàng sẽ lo lắng, sẽ ăn dấm, sẽ đúng nịu, càng sẽ vì người trong lòng một câu lời tâm tình mà mặt đỏ tim run. Tốt rồi, phu quân cái miệng này mãi mãi cũng là lợi hại như vậy. Vạn Niên đưa tay ấm ở đem khuôn mặt nhỏ thoáng nhìn, nhìn ngoài cửa sổ thì thầm, chấm bệnh là ngươi cứu, đại hắn có thể có hôm nay bộ dáng cũng đều là phu quân công lao, ngay cả cái này hoàng bị, ta cũng rõ ràng, là chính ngươi không muốn ngồi, ta mới thay ngươi ngồi trước ở đây. Nàng đột nhiên xoay người, hai tay bưng lấy Tô Diệu mặt, trong mắt lóe ra kiên định qua mang, cho nên, chấm sẽ không can thiệp ngươi bất kỳ quyết định gì, ngươi cũng không cần lao tâm phí thần hồn ta, chỉ cần biết trong lòng ngươi còn có ta, ta liền vừa lòng thỏa ý. Tô Diệu nhìn chăm chú Vạn Niên hiện ra thủy quang đôi mắt, nhẹ nhàng lau đi khóe mắt nàng nước mắt, đồ ngốc, nói cái gì ngốc lời nói đâu. Ngươi là ta ở trên đời này người trọng yếu nhất. Vạn Niên đầu tiên là ngọt ngào cười, sau đó lại khe khẽ thở dài, trong mắt lóe lên vẻ mặt phức tạp. Ta tin tưởng ngươi phu quân, chỉ là ta có đôi khi sẽ nghĩ, nếu là lúc trước ngươi không có lựa chọn nâng đỡ ta đăng cơ, mà là chính mình ngồi lên vị trí này, có lẽ hiện tại liền sẽ không có nhiều như vậy phiền não. Tại sao nói như thế? Ngươi lại suy nghĩ lung tung cái gì đâu? Vạn Niên xoay đầu lại, nghiêm túc nhìn xem Tô Diệu đôi mắt. Phu quân, ngươi biết không? Bây giờ trong triều những đại thần kia tất cả tới không thiếu luôn có chút lén nghị luận, nói ngươi công cao chấn chủ, nói ngươi sớm muộn sẽ cái gì, sẽ tạo phản. Tô Diệu cười nhạo một tiếng, để bọn hắn nói đi thôi. Ta Tô Diệu làm việc, không cần hướng những cái kia người tầm thường giải thích. Vạn Niên cắn cắn môi dưới, chính là chấm lo lắng có một ngày. Không có ngày đó. Tô Diệu chém đinh chặt sắt đánh gãy nàng, ta Tô Diệu thề với trời, đời này chắc chắn sẽ không làm ra tổn thương Vạn Niên chuyện. Như làm trái này thề, trời chu đất diệt. Vạn Niên vội vàng che miệng của hắn, không cho nói như thế điểm xấu. Trong mắt nàng nổi lên lệ quang, đem đầu chôn thật sâu tiến Tô Diệu trong ngực, chấm tin tưởng ngươi, vẫn luôn tin tưởng ngươi. Tô Diệu nhẹ vỗ về phía sau lưng nàng, cảm thụ được trong ngực người có chút run rẩy, trong lòng một mảnh mềm mại. Hắn biết, cái này nhìn như kiên cường thiếu nữ thiên tử, nội tâm kỳ thật một mực khuyết thiếu cảm giác an toàn. Từ nhỏ tại cung đình đấu tranh bên trong lớn lên, tận mắt nhìn thấy quá nhiều quyền lực thay đổi tăng cốc, cho dù hiện tại là cao quý thiên tử, cũng y nguyên sẽ vì những lời đồn đại kia chuyện nhảm mà lo lắng. Còn nhớ rõ lúc ấy tiên đế Bắc Tuần trên đường, ta đối với ngươi đã nói sao? Tô Diệu nhẹ giọng hỏi. Vạn Niên ngẩng đầu, trong mắt mang theo nghi hoặc. Tô Diệu mỉm cười, ta nói muốn hộ ngươi một đời một thế, cái hứa hẹn này tuyệt không phải lời nói dối. Ta tin tưởng ngươi. Vạn Niên nữ đế nghe vậy, trong mắt lệ quang lấp lóe, chặt chẽ nắm lấy Tô Diệu vào áo, có thể ta vẫn là sợ hãi, trong triều đồn đại vớ vẩn không dứt, chấm lo lắng có một ngày chính mình sẽ bị bọn hắn ảnh hưởng, càng sợ ngươi hơn sẽ bởi vì những chuyện này mà xa lánh ta ổ. Cho nên nói là có người đang làm chuyện rồi. Thừa dịp ta xuất ngoại viễn chinh thời điểm. Thấy Tô Diệu trong mắt hàn quang lóe lên, Vạn Niên vội vàng lắc đầu phủ nhận, không phải, phu quân đừng hiểu lầm. Vạn Niên nữ đế vội vàng giải thích, đám đại thần đều là vì quốc sự suy nghĩ, chỉ là bọn hắn lo lắng ngươi quyền thế quá trọng, sợ ngươi tương lai sẽ. Nàng âm thanh dần thấp, không dám nhìn thẳng Tô Diệu đôi mắt. Tô Diệu cười lạnh một tiếng, sợ ta tạo phản, để cái này giang sơn sửa họ. Vạn Niên cắn môi, nhẹ nhàng gật đầu, trong triều quả thật có chút như vậy nghị luận. Nhất là lần này ngươi bình định Tây vực trở về, uy vọng càng tăng lên, trong triều các thần tử hà, một đám tầm nhìn hạn hẹp, bàn lộng thị phi hạng người. Ta xem bọn hắn hiện tại là trôi qua quá dễ chịu, cần cho chút giáo huấn. Tô Diệu trong mắt hàn quang tăng gọn, quanh thân sát khí bỗng nhiên bắn ra, trong điện ánh đến tựa hồ cũng vì đó tối sầm lại. Vạn Niên thấy thế giật nảy mình, sợ kinh sư triều đình lại máu chảy thành sông, liền vội vàng kéo cánh tay của hắn thuyết phục, phu quân bất giận. Đám đại thần cũng là vì nước chuyện suy nghĩ, không phải là có chủ tâm cùng ngươi đối nghịch, ta biết, bọn họ trung tâm vì nước nhà. Tô Diệu cười lạnh một tiếng, lập tức vô Vạn Niên tay nhỏ, yên tâm đi, đối với mấy cái này trung tâm thẳng thắn can gián các thần tử, ta sẽ không bắt bọn hắn thế nào. Chỉ bất quá đám bọn hắn nếu rảnh rỗi như vậy, có tâm tư nhọc lòng đế vương ra chuyện, không bằng cho bọn hắn tìm một chút chuyện làm. Tây vực mới định, bách phế đại hưng, chính cần năng thần cắn lại tiến đến quản lý. Vạn Niên nữ đế hai mắt tỏa sáng, phu quân ý là ha ha, nếu bọn hắn quan tâm như vậy triều cục ổn định, không bằng để bọn hắn tự mình đi biên cương ra sức vì nước. Chương 991, lại cự nhường ngôi, triều hội phong ba, 5K, 2, chương 991, lại cự nhường ngôi, triều hội phong ba, 5K, 2, Tô Diệu từ tốn nói, Tây vực mới mở đất vạn giảm cương vực, nhu cầu cấp bách đại lượng còn lại. Ngày mai tảo triều, ta sẽ đề nghị chọn phái đi một nhóm quan viên đi tới Tây vực nhậm chức, những người này vừa vặn có thể đuổi ra ngoài, tại biên cương phát sáng phát nhiệt, mắt không thấy lòng yên tĩnh. Vạn Niên nữ đế che miệng cười khẽ, đây cũng là ý kiến hay. Bất quá, nàng do dự một chút, nói khẽ, phu quân, kỳ thật chấm có cái tốt hơn đề nghị, có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết trên triều đình tranh luận. Tô Diệu nhíu mày, ồ, là cái gì? Vạn Niên Nữ Đế ngồi thẳng người, nghiêm mặt nói, chính là, chấm trực tiếp nhường ngôi tại ngươi. Thấy Tô Diệu kinh ngạc, Vạn Niên nói, danh không chính tất ngôn không thuận, phu quân bây giờ công cao cái thế, lại khuất tại thần vị, khó tránh khỏi làm cho người chỉ trích. Không bằng thừa dịp phu quân lần này lại lập kỳ công, chấm trực tiếp đem hoàng vị nhường ngôi, như vậy triều chính trên dưới liền lại vô lời đàm tiếu. Người thật như vậy nghĩ? Thấy Vạn Niên trịnh trọng gật đầu, Tô Diệu duỗi ra hai tay, dùng sức trà sát Vạn Niên khuôn mặt, ta nói ngươi cái này cái đầu nhỏ bên trong cả ngày đều ở nghĩ cái gì? Vạn Niên bị đau, ủy khuất vuốt mặt, chấm là nghiêm túc. Ta biết ngươi là nghiêm túc. Tô Diệu thở dài, nhưng ngươi có thể từng nghĩ tới, nếu ta thật làm hoàng đế, chúng ta còn có thể giống như bây giờ ở chung sao? Vạn Niên sững sờ. Tô Diệu tiếp tục nói, hoàng đế muốn chấn giữ kinh sư, trăm công ngàn việc, đâu còn có thời gian mang binh xuất chinh. Chớ nói chi là đi thăm dò những cái kia không biết thế giới. Ngươi tưởng tượng một chút, để ta cả ngày ngồi tại trên long ỷ cùng những đại thần kia liên hệ dáng vẻ, kia là có thể sao? Muốn không được mấy ngày, ta liền sợ ta thu lại không được đao, đem những cái kia hung hăng cản quấy nói nhảm hết bài này đến bài khác người đều cho chặt. Ngươi ngồi vị trí này, kia là sử dụng hết tài năng của con người, ngoại trừ ngươi không ai có thể giúp ta làm tốt chuyện này. Ngươi phu quân ta chính là muốn chinh phục thế giới người, chỉ là trung nguyên hoàng đế danh hiệu, đừng nghĩ trói buộc ta. Vạn Niên trừng to mắt, sững sờ nhìn qua Tô Diệu, trong lúc nhất thời làm không rõ ràng đây là phu quân tại trấn an chính mình vẫn là hắn chân chính tiếng lòng. Kia để vô số người chạy theo như vị cựu ngũ chí tôn, trong mắt hắn lại thành trói buộc. Chính là, nàng âm thanh khẽ run, phu quân chẳng lẽ không cảm thấy được bị khuất sao? Rõ ràng ngươi mới là. Tô Diệu đưa tay khẽ vuốt gương mặt của nàng, đồ ngốc, ta như thật quan tâm những này hư danh, lúc trước liền sẽ không đỡ ngươi đăng cơ. Cho nên, phu quân là dự định tiếp tục xuất chinh. Vạn Niên thần sắc cảm đạm nói. Tô Diệu gật đầu, Tây Bực chỉ là bắt đầu. Phía Tây còn có Quý Xương, nghỉ ngơi, càng xa xôi còn có La Mã. Ta hành trình, xa chưa kết thúc. Vạn Niên trầm mặc một lát, đột nhiên nhoẻn miệng cười, chấm rõ ràng. Đã như vậy, chấm liền tiếp tục làm vị hoàng đế này, để phu quân có thể an tâm bên ngoài chinh chiến. Nàng nhón chân lên, tại Tô Diệu trên môi nhẹ nhàng hôn một cái, bất quá phu quân phải đáp ứng chấm, mỗi lần xuất chinh đều muốn bình an trở về. Tô Diệu cười đưa nàng ôm vào trong ngực, đây là tự nhiên. Ta còn phải xem lấy chúng ta đứa bé lớn lên đâu. Nâng lên đứa bé, Vạn Niên trên mặt hiện hiện một bôi đỏ ửng, nói đến đứa bé. Phu quân rời kinh lâu như vậy, có phải hay không nên nàng lời còn chưa dứt, liền bị Tô Diệu chặn ngang ôm lấy, vậy hạ nói cực phải, thần cái này cố gắng vì hoàng gia khai chi tán diệp. Nha. Vạn Niên kinh hô một tiếng, lập tức đỏ bừng mặt vùi đầu vào Tô Diệu trong ngực. Trong tẩm cung nến đỏ chập chờn, la trướng nhẹ rủ xuống, một đêm kiểu diễm. Mà tại Hồng Lư tự bên cạnh trong trạch viện, Ashley công chúa lại lăn lộn khó ngủ. Nàng đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn qua nơi xa hoàng cung hình dáng, trong lòng ngũ vị tạp trần. Rất nhanh, nàng liền đem chính thức lấy đường vương chắc phi thân phận vào ở vương phủ, bắt đầu cuộc sống hoàn toàn mới. Đối với tương lai, nàng đã chờ mong lại thấp thỏm. Người Hán có một câu, gọi đến đâu thì hay đến đó. Quý Sa Mỹ chẳng biết lúc nào xuất hiện ở sau lưng nàng, ta tiểu Ashley, phụ vương tin tưởng ngươi có thể thích ứng cuộc sống ở nơi này. Ashley quay người nhào vào phụ thân trong ngực, phụ vương, ta có chút sợ hãi. Sợ cái gì? Quý Sa Mỹ khẽ bước nữ nhi tóc, đường vương đối ngươi không tệ, người Hán hoàng đế cũng cho ngươi danh phận. So với đại ca ngươi, ngươi đã rất may mắn. Nâng lên đại ca, Ashley thần sắc cảm đạm, đại ca hắn thật không thể trở về ô tôn sao. Quý Sa Mỹ thở dài một tiếng, có thể giữ được tính mạng đã là vận hạnh. Người Hán sẽ không cho phép một cái khả năng uy hiếp thống trị người trở lại cố thổ. Cha con hai người tương đối không nói gì. Gió đêm phất qua, mang đến nơi xa cung đình tiếng nhạc dư vị, dường như nói tòa này ngàn năm đế đô phồn hoa cùng bí mật. Sáng sớm hôm sau, sớm thành thói quen thần lên Vạn Niên tự trong lúc ngủ mơ rằng giặc tỉnh lại, tại cung nữ phục thị hạ làm lấy tạo chiều chuẩn bị, mà Tô Diệu vẫn còn tại trên giường ngủ say. Không nên quấy rầy đường vương. Vạn Niên nhắm ngay bị tỉnh lại Tô Diệu Hồng Nhi dặn dò, để hắn nghỉ ngơi thật tốt đi, tạo chiều chấm tự sẽ xử lý. Hồng Nhi cung kính phúc thân xác nhận, rón rén lui ra phía sau. Vạn Niên nhìn qua trên giường ngủ say Tô Diệu, trong mắt tràn đầy nhu tình, nàng đưa tay vì hắn dịch bị sừng vừa mới quay người rời đi, cùng Hồng Nhi cùng tiến lên triều. Một màn này thấy tẩm điện bên trong cung nữ khác nhóm trong mắt không ngừng ao ước. Những này đế vương bên người người rõ ràng nhất, cùng dân gian những cái kia nói viên tuyên hạ người con rối thiên tử nghe đồn bất đồng, nhờ vào bây giờ ba tỉnh lục bộ thiết kế, còn có đường vương vung tay trưởng quỹ tác phong, bọn họ phục thị nữ đế chính là danh xứng với thực quyền hoàng đế. 4 năm tự mình chấp chính xuống tới, nàng sớm đã không còn là mới bước lên đại bảo lúc cái kia nơm nớp lo sợ tiểu nữ hải, mà là trưởng thành là một vị chân chính có thể một mình đảm đương một phía quân chủ. Cái này vì Vạn Niên thắng được rất nhiều đại thần tán thành, cũng là bây giờ nhiều như vậy đại thần hoảng sợ Tô Diệu nguyên nhân. Không sai, bọn họ không đơn thuần là vì chính trị ăn ý, mà là có rất nhiều người đã xuất phát từ nội tâm thừa nhận Vạn Niên vị này nữ đế, bọn họ không muốn nhìn thấy như vậy một vị minh quân trở thành con rối, càng không muốn nhìn thấy đại Hán Giang Sơn xã tắc cứ như vậy bị hủy diệt. Đối với cái này, Vạn Niên trong lòng kỳ thật vẫn là có chút cảm động. Nhưng là, vì Giang Sơn ổn định, nàng cũng không thể bỏ mặc lời đồn đại tiếp tục lại truyền bá, để trên triều đình lòng người bàng hoàng, phá hư vợ chồng bọn họ quan hệ trong đó, nhất định phải tại chuyện không thể vãn hồi trước đó giải quyết vấn đề này. Kết quả là, đang cáo biệt Tô Diệu về sau, Vạn Niên thay đổi một bộ chưa hề tại Tô Diệu trước mặt triển lộ qua uy nghiêm thần sắc, bắt đầu hôm nay đại triều hội. Hoàng đế giá lâm. Theo thái giám lanh lảnh tuân lệnh âm thanh, vạn niên nữ đế đầu đội thập nhị lưu miệng quan, thân mang màu đỏ long bào, tại cung nữ thái giám chen chúc hạ chậm rãi leo lên điện kim loan. Trong điện văn võ bá quan sớm đã phân loại hai bên, gặp nàng đến, cùng nhau quỳ lạy hành lễ, chúng thần tham kiến bệ hạ. Triều nghị bên trên, chúng thần đầu tiên là liền gần nhất kinh sư gần nhất xây dựng thêm chuyện tiến hành báo cáo thảo luận, sau đó là các nơi công trình, còn có phương nam tiểu phỉ chờ chút. Thời gian từng giờ trôi qua, dần dần, thông thường chính sự thảo luận cơ bản kết thúc, chủ đề cũng rốt cuộc chuyển hướng Đường Vương khải hoàn công việc. Đường Vương làm sao còn chưa tới? Sẽ không hôm nay hắn lại không đến đi? Có đám đại thần xì xào bàn tán. Tô Diệu mặc dù thân là đại tướng quân lĩnh bình chương chính sự, chủ trì quân chính đại quyền, nhưng vào chiều chuyện này lại từ chức tùy tính, một tháng cũng khó gặp mấy lần. Đám đại thần vốn cho rằng lần này hắn mang binh khải hoàn, dù sao cũng nên lộ cái mặt tỏ một chút thái, lại không được người lại không thấy. Lần này, để rất nhiều chuẩn bị hơn nửa năm thời gian, thừa cơ làm khó dễ, lên án mạnh mẽ Tô Diệu khắp nơi bên ngoài chuyên quyền làm việc, lạm sát quan lại, tư phong vương hầu, thiện nạp công chúa các loại tội trạng các ngự sử thất vọng. Mắt nhìn thấy triều nghị trọng tâm chuyển hướng Tây vực vấn đề, đại tướng quân luận công hành thưởng lần nữa bị nâng lên chương trình hội nghị, bọn họ lập tức điều chỉnh sách lược, bắt đầu thượng tấu về tội. Vậy hạ, thần có nhẽ. Ngự sử trung thừa Vương Lãng ra khỏi hàng, tay cầm hốt bản, cao giọng tấu nói, thần nghe Đường Vương lần này Tây trinh, dù lập xuống chiến công hiển hách, nhưng này làm việc có nhiều đi quá giới hạn chỗ. Tự tiện sắc phong ô tôn vương tộc, tư nạp địch quốc công chúa, càng trong quân đội thiết lập Tây vực đô hộ phủ chưa trải qua triều đình cho phép liền ủy nhiệm quan biên. Như thế hành vi, quả thật mục vô quân thượng, thần mời bệ hạ minh xét. Lời vừa nói ra, trên triều đình lập tức một mảnh xôn xao. Không ít đại thần hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới Vương Lãng dám như thế thẳng thắn. Vạn niên nữ đế ngồi ngay ngắn long ỷ, sắc mặt như thường, chỉ là trong mắt lóe lên một tia lanh ý, Vương Ái Khanh lời ấy sai rồi. Đường Vương xuất chính trước, chớ từng trao tặng này tùy cơ ứng biến chi quyền. Tây vực cách kinh vạn dặm xa, như mọi chuyện xin chỉ thị, há không làm hỏng chiến cơ. Vương Lãng lại không buông tha, bệ hạ, cho dù có tùy cơ ứng biến chi quyền, cũng nên có chỗ tiết chế. Đường Vương bây giờ công cao trấn chủ, uy thêm trong nước, này càng nên tuân thủ nghiêm ngặt thần lễ, thận trọng từ lời nói đến việc làm, mà không phải mượn bệ hạ cho hắn quyền lực như thế tùy ý làm vậy. Thần nghe nói Tây Trinh trong quân chỉ nhận Đường Vương, không nhận thiên tử, tứ di chư hồ càng nhiều gọi là thiên tướng quân, đại thiên bù, tôn minh còn tại ta đại hán thiên tử phía trên, đây là đại bất kính chi tội vậy. Vương Lãng lời nói như là một cái kinh lôi, trên triều đình nổ vang, nhấc lên sóng to gió lớn. Không ít đại thần đều mặt lộ vẻ kinh hãi, xì xào bàn tán không ngừng bên hai. Mà phản phất là đối Vương Lãng hô ứng, tại hắn về sau lại có mấy danh ngự sử ra khỏi hàng tán thành. Trong lúc nhất thời, trên triều đình bạch tội Đường Vương âm thanh liên tiếp. Cùng lúc đó, một cái tiểu thái giám tắt thấy tình thế không đúng, lặng lẽ lập trường, giống như bay hướng hậu cùng chạy tới báo tin. Chương 992, đều giải quyết, ta nữ đế, 5K2, 1, chương 992, đều giải quyết, ta nữ đế, 5K2, 1, điện hạ. Đường Vương điện hạ, không tốt. Bắc cung tầm điện, Tô Diệu vừa rời giường không lâu, ngay tại suy nghĩ làm sao lợi dụng mới được cái này sóng kinh nghiệm đột phá giới hạn thời điểm, một cái tiểu thái giám liền vội vàng chạy tới, hướng hắn báo cáo trên triều đình biến cố. Tô Diệu nhướng mày, đang chuẩn bị đi trên triều đình nóng nó, đột nhiên phát hiện thái giám này tựa hồ có chút lạ mặt, hỏi, chính là bệ hạ tới gọi ta đi hỗ trợ. Cái này vẫn còn không có nguyên lai, chắc không được Tô Diệu nhìn hắn lạ mặt, nguyên lai cái này tiểu thái giám không phải là vạn niên bên người thân tín, mà là thấy tình thế không đúng, tự mình đến đây báo tin. Ngươi ngược lại là một mảnh trung tâm. Bởi vì cái gọi là ở đâu có người ở đó có giang hồ, tại hoàng cung đại nội vậy thì càng là như thế. Mặc dù 10 thường thị loạn về sau, thái giám quần thể cơ hồ bị Hà Tiến chờ người tàn sát không còn, nhưng hiển nhiên chỉ dựa vào cung nữ cùng thị vệ là không thể nào hoàn toàn thay thế thái giám chức năng. Năm đó thiếu đế cùng hiến đế hai vị tuổi nhỏ hoàng đế thay nhau lên sàn hỗn loạn thời kỳ lúc còn không rõ ràng, đợi cho vạn niên đăng cơ về sau, theo hoàng cung chức năng dần dần khôi phục, đối thái giám chức vị nhu cầu cũng cùng ngày càng tăng. Cho nên, tại thiên hạ thái bình về sau, trừ trước đó may mắn không chết thái giám bên ngoài, trong cung đình lại từ đủ loại con đường tuần tự bổ sung mấy đám mới thái giám danh ngạch, thái giám quần thể thế lực cũng dần dần khôi phục. Mặc dù cùng lúc trước đại quyền trong tay, có thể ảnh hưởng triều chính thời điểm hoàn toàn không thể sánh bằng, nhưng là những ngày thái giám, còn có các cung nữ, dần dần liền bắt đầu có người tại kéo bè kết phái, hình thành từng cái mục đích bất đồng nho nhỏ đoàn thể. Mặc dù Tô Diệu chưa từng có cố ý đã phân phó cái gì, nhưng vẫn là có thật nhiều người chủ động hướng hắn dựa vào, tự nguyện xung làm này thái mắt, giám thị triều đình chư công. Thậm chí bạn niên nữ đế, cái này tiểu thái giám hiển nhiên chính là những người kia một viên. Việc này tử kính ngươi thấy thế nào? Tô Diệu vừa bước ra tầm điện, thấy ngoài cửa đứng hầu Lỗ Túc, vừa đi liền một bên hỏi hắn ý kiến. Không sai, Lỗ Túc. Không giống với Quách Gia Tuân lúc chờ người, Lỗ Túc cùng trước đó Chu Du giống nhau, đều không có lĩnh triều đình chức quan, mà là đảm nhiệm Đường Vương phụ quan viên. Bây giờ Chu Du tạm thời tại Ô Tôn không trở về, Tô Diệu bên người liền thừa một cái Lỗ Túc tùy thân hầu hạ, phụ trách văn thư trở về bắt. Bất quá so với Chu Du trước đó tại Tây Trình trên đường sinh động, Lỗ Túc trên đường đi lại rất ít phát biểu cái nhìn của mình, cùng trong báo cáo hào sảng tính cách một trời một vực, lộ ra có chút trầm mặc ít nói, chỉ là vùi đầu làm lấy hắn bên này vung tay đi xuống công việc. Cái này lúc, thấy Tô Diệu đột nhiên đặt câu hỏi, Lỗ Túc trước hơi sững sờ, sau đó tại đơn giản hiểu rõ tình huống sau một phen châm trước, chậm rãi nói, điện hạ, việc này mặc dù trên triều đình huyên náo nhôn náo, nhưng theo hạ quan xem ra lại cũng không nghiêm trọng, nếu bệ hạ chưa triệu ngài đi tới, nói rõ nàng tự có cách đối phó, chúng ta ở đây yên lặng theo dõi kỳ biến là được. Ồ, Tô Diệu nhíu mày, tử tính làm sao như thế bảo trì bình thản. Điện hạ đây là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng. Lỗ Túc chắp tay nói, điện hạ, bệ hạ đăng cơ 4 năm, sớm đã không phải lúc trước cái kia cần ngài khắp nơi nâng đỡ tiểu nữ hải, nếu chưa chịu, chắc là trong lòng đã có dự tính. Thú hổ, hắn hơi ngưng lại, hạ giọng, triều đình công khanh, bây giờ hơn phân nửa đều là ngài tự mình để bạn, cho dù có một chút dị nghị, cũng khó thành khí hậu. Vương Lãng chờ người cử động lần này chỉ sợ càng nhiều là vì thăm dò bệ hạ thái độ. Điện hạ như tùy tiện ra mặt, ngược lại lộ ra chuyện bé xé ra to, không bằng chậm đợi bệ hạ xử trí là được. Tô Diệu nghe vậy như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, rốt cuộc dừng bước. Cũng là xác thực, quá khứ mấy năm bên trong, hắn thôi tam công cửu khanh, trưởng thiên hạ binh mã, đại quyền trong tay, hôm nay ba tỉnh lục bộ quan lớn cái nào không chịu qua hắn ân huệ. Có thể trên triều đình sớm đã không có thể uy hiếp hắn đến thế lực, chỉ là mấy cái ngự sử bạch tội, thực tế không đáng để lo. Thôi được, vậy chúng ta liền yên lặng theo dõi kỳ biến, nhìn bệ hạ ứng đối ra sao đi. Nói xong, Tô Diệu liền vung tay lên, bại giá hồi cùng, đi gặp chính mình những cái kia đã lâu không gặp bọn nhỏ. Mà cùng lúc đó, trên triều đình Dương cung bạt kiếm bầu không khí cũng dần dần lắng lại. Chính như Lô Túc nói, bây giờ triều đình thế cục sớm đã xưa đâu bằng nay. Từ bệ hạ đến triều thần, cơ bản đều là chạm Tô Diệu một bên, các ngôn quan bạch tội mặc dù nhấc lên một trận phong ba, nhưng cuối cùng quyền quyết định vẫn là tại nữ đế trên tay. Chỉ cần vạn niên kiên định thái độ của mình, như vậy đều không cần Tô Diệu cùng hoàng đế tự mình ra mặt tranh luận, phía dưới đám đại thần chính mình liền sẽ vượt lên trước ra mặt giữ gìn, ngươi một lời ta một câu đem Vương Lãng đắng người bạch tội bác thương tích đời mình. Như thế như vậy một màn, không phải lần đầu tiên xuất hiện, cũng sẽ không là một lần cuối cùng phát sinh. Ngự sử vốn là có nghe phong phanh tấu chuyện chi quyền, Đường Vương điện hạ cây to đón gió, cùng bệ hạ lại tình nghĩa sâu nặng, vạch tội ngài là một kiện phong hiểm thấp mà ích lợi cao chuyện, tự nhiên có người chạy theo như vị. Lỗ Túc một bên vì Tô Diệu châm trà, một bên tiếp tục phân tích nói, bất quá điện hạ cũng không cần quá mức để ý những này, ngôn quan nhìn như thanh thế to lớn, kỳ thực bất quá là trên triều đình một trận gió, thổi qua liền tán. Tô Diệu nâng chén trà lên, khẽ nhấp một cái, từ kính ngược lại là nhìn tấu qua. Bất quá, hắn buông xuống chén trà, trong mắt lóe lên một tia sắc bén, những người này nếu dám ở ta Khải Hoàn lúc này ra, phía sau chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Lỗ Túc khẽ bước cằm, điện hạ minh giám. Theo hạ quan biết, Vương Lãng đám người cùng Dĩnh Xuyên Tuấn Thị, Trần Thị chờ thế gia đại tộc giao hảo. Những thế gia này mặc dù mặt ngoài thần phục, nhưng một mực đối điện hạ tân chính rất có phê bình kín đáo. Ồ, ngươi ý là tuân lúc bọn hắn trong bóng tối phản đối ta? Phản đối bọn hắn sợ là không dám, nhưng là lúc nào cũng đem ngươi lấy ra làm bia ngắm gõ một phen, tạo nên một cỗ trên triều đình vẫn có rất nhiều hán thất trung thần khí tượng, uống ngăn điện hạ tiến một bước huyết trương quyền thế, là út hán thất lại là bọn hắn vẫn đang làm chuyện. Lần này sở dĩ so ngày xưa thanh thế càng lớn, sợ chủ yếu vẫn là ngài công lập quá lớn, triều đình gần như không có thể thưởng, không chèn ép một chút, rất nhanh trên triều đình sợ lại phải có rất nhiều người tái khởi ăn hên chi niệm, thổi phồng cái gì nhường ngôi sự tình. Tô Diệu nghe vậy, nhíu mày, nhường ngôi. Lỗ Túc gật đầu, đúng vậy. Điện hạ công cao cái thế, lại phải bệ hạ chuyên sủng, triều chính trên dưới sớm có truyền ngôn, nói ngài sớm muộn sẽ bắt chước Vương Mãng, bước bách bệ hạ nhường ngôi. Những này ngôn quan hành động hôm nay, chỉ sợ cũng là muốn mượn cơ hội thăm dò, nhìn bệ hạ thái độ đối với ngài phải chăng có biến hóa. Đồng thời, bọn họ đánh đòn phủ đầu, cũng có thể chủ động thiết trí đề tài thảo luận, đem tiêu điểm đặt ở vì Đường Vương biện hộ, mà không phải luận công hành thưởng bên trên. Nhàm chán. Tô Diệu hừ lạnh một tiếng, những người này tâm tư, coi là thật buồn cười. Ta như thật có ý đến vị, cần gì phải đợi đến hôm nay. Cho đến lúc này Tô Diệu rốt cuộc rõ ràng cảm nhận được đêm qua Vạn Niên nói tới danh không chính tất ngôn không thuận đạo lý. Hắn mặc dù vô ý đến vị, nhưng khi quyền thế của hắn đến nơi này thời điểm, có vô số người đều đang ngó trường vị trí kia. Ủng lập chi công đủ để cho vô số người cùng nhận, hắn tồn tại bản thân liền trở thành trên triều đỉnh lớn nhất không ổn định nhân tố. Nhưng là bây giờ hắn xác thực cũng không có gì tâm tư đặt ở cái này hoàng vị bên trên, hôm qua hắn cùng Vạn Niên nói đó cũng không phải là tại ống nhà mình muội tử. Còn có rộng lớn thế giới chờ lấy hắn đi chinh phục, chỉ có đích thân tới một tuyến, hắn mới có thể tận khả năng hiệu suất cao kết thúc chiến đấu, tự không có khả năng khốn ngồi tại triều đình này phía trên. Đây chính là thế lực quyết trương quá nhanh quyết điểm. Nếu như hắn là chậm rãi phát dục, tốn thời gian mười mấy năm thống nhất thiên hạ, lúc này Vinh đang cửu ngũ, vừa vặn bên người còn có thể có mấy cái trưởng thành con trai, đến lúc đó hắn xuất ngoại viễn chinh, để thái tử giám quốc hết thảy đều nước chảy thành sông. Chương 992, đều giải quyết, ta nữ đế, 5K2, 2, chương 992, đều giải quyết, ta nữ đế, 5K2, 2, mà bây giờ hắn cùng Vạn Niên trưởng tử còn bất mãn 3 tuần tuổi, đến lúc đó xuất trinh vẫn là hoàng hậu nhất chính, cùng hiện tại có cái gì khác nhau? Đơn giản là bây giờ Bảo Hoàng Đảng biến thành phục hồi phái, hôm nay Đủng Lập phái biến thành Bảo Hoàng Đảng, hai bên lập trường trao đổi, mâu thuẫn một điểm cũng sẽ không giảm bớt. Thậm chí, đến lúc đó giáng quốc hoàng hậu ngược lại thành đối tượng bị mọi người đã kích, Bảo Hoàng Đảng nhóm sẽ nghĩ hết biện pháp châm ngòi mâu thuẫn của bọn họ để hắn phế hậu, lập một cái càng phù hợp bọn hắn tâm ý hoàng hậu. Như vậy, liền tuyệt không phải hắn vui mừng chuyện. Nhàm chán. Thật sự là nhàm chán. Rõ ràng có lớn như vậy thế giới chờ lấy chúng ta đi khai thác, nhưng những người này lại luôn tính toán chính mình điểm kia bẻ lũ xu định, ánh mắt mãi mãi cũng giới hạn tại triều đình cái này một mẫu ba phần đất bên trên, tranh quyền đoạt lợi, lục đục với nhau. Thật sự là nhàm chán cực độ. Lỗ Túc thấy Tô Diệu phát hỏa, vội vàng thuyết phục, điện hạ bất giận. Những người này bất quá là hết ngồi đại giếng, không biết điện hạ hành đồ đại trí, ngài làm gì chấp nhặt với bọn họ. Vậy theo tử kính ý tứ, cô liền nên làm cái bia này, bỏ mặc bọn hắn như thế chửi bới ta rồi. Kia tự không thể. Lỗ Túc châm trước một lát, chậm rãi nói, điện hạ có thể bắt chước cổ chế, thiết lập Trinh Tây đại tướng quân phủ, lấy đem Tây vực đô hộ phủ cùng Bắc đỉnh đô hộ phủ chợt đều đặt vào trong đó, như thế tự thành nhất hệ, đã có thể rời xa triều đình phân tranh, lại có thể danh chính ngôn thuận tiếp tục khai thác cương thổ. Tô Diệu nghe vậy, như có điều suy nghĩ bước cảm, nói tiếp: "Điện hạ có thể hướng bệ hạ xin lệnh, đem Tây vực, Lương Châu trở chia làm đặc biệt quân đội, từ ngài toàn quyền quản hạt. Trong triều những cái kia ngôn quan như lại muốn bắt tội, chính là can thiệp quân vụ, bệ hạ cũng có lý do bắt bỏ. Đến nỗi những cái kia gần đây đánh chống gieo họ ngôn quan, cũng có thể như vậy toàn bộ đóng gói xung quân tới, từ chúng ta lân cận giám thị, để bọn hắn tự thể nghiệm một chút Tây vực gian nan hiểm trở, xem bọn hắn còn có hay không nhàn tâm trên triều đình bàn lộng thị phi." Tô Diệu sau khi nghe xong cười ha ha ba tiếng, không nghĩ tới đề nghị của Lỗ Túc so hắn hôm qua nghĩ còn tiến thêm một bước, lại khắc thiết một cái Trinh Tây đại tướng quân phụ sao? Cứ như vậy cầm tới độc lập quyền, về sau xử lý cũng thực là linh hoạt rất nhiều. Ngay tại hai người trò chuyện vui vẻ lúc, ngoài điện đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập. Chỉ thấy Hồng Nhi vội vàng chạy tới, mang trên mặt vui mừng, "Điện hạ, bệ hạ bái triều, chính hướng bên này đâu?" Tô Diệu đứng dậy sửa sang lại y quan, xem ra chúng ta bệ hạ đã xử lý thỏa đáng. Không bao lâu, Vạn Niên nữ đế Loan Giá liền đến ngoài điện. Nàng thân mang triều phục, đầu đội miện quan, tại cung nữ thái giám chen chúc hạ chậm rãi mà tới. Nhìn thấy Tô Diệu, Vạn Niên trên mặt uy nghiêm thần sắc trong nháy mắt nhu hòa xuống tới, "Phu quân làm sao liền đứng dậy rồi? Không nhiều nghỉ ngơi một hồi. Nghe nói trên triều đình có người tại tố cáo ta, đang nghĩ đi xem một chút đâu." Vạn Niên hừ nhẹ một tiếng, hai tay mở ra, các cung nữ lúc này tiến lên giúp nàng cởi áo nuôi dây lưng, một chút việc nhỏ, không lột quân hao tâm tổn trí. Vương Lãng không biết đại cục, đã bị chấm biếm thành đôn hoàng thái thú, ngay hôm đó đi nhậm chức. Tô Diệu nhíu mày, "Ồ, vậy hạ đây là đem hắn xung quân biên cương rồi." Vạn Niên trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, "Phu quân hôm qua không còn nói Tây vực thiếu người mới sao?" Chấm nhìn Vương Lãng ăn nói khéo léo, vừa bạn đi đôn hoàng vi phu quân thủ vệ. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, an ý mười phần. Bên kia Lỗ Túc thấy thế, vội vàng thức thời túi người hành lễ, liền rời khỏi đến ngoài điện. Gặp một lần trong phòng không có người ngoài, đổi về thường phục Vạn Niên lập tức liền đổi về ngày bình thường biểu lộ, nàng hứng thú bừng bừng lôi kéo Tô Diệu hai người ngồi vào cùng nhau, lưu dịu nói trên triều đình chuyện. Người không thấy được, những cái kia lão ngoan cố vừa nghe nói muốn bị xung quân đến Tây vực đi, một cái hai cái sắc mặt có bao nhiêu khó coi. Còn có cái lão ngự sử tại chỗ liền hôn mê bất tỉnh Vạn Niên nữ đế mặt mày hớn hở miêu tả, trong mắt lóe ra thắng lợi qua mang. Nàng vừa nói, còn một bên từ Hồng Nhi nơi đó tiếp nhận cái quýt, tự tay lột gian nếm thử một miếng, sau đó lại đưa đến Tô Diệu bên miệng. Tô Diệu há miệng tiếp nhận, cười nói, "Chúng ta Vạn Niên bây giờ ngược lại là càng ngày càng có đế vương phong phạm." Vạn Niên đắc ý hất cằm lên, "Kia là tự nhiên, phu quân nếu đem triều đình này giao cho ta đến xử lý, vậy tiểu nữ đương nhiên phải hảo hảo kinh doanh, không để phu quân thất vọng." Nói, nàng còn hoạt bát nháy nháy mắt, thấy Tô Diệu trong lòng hơi động. "Tốt tốt tốt, ta Vạn Niên lớn lên, hiểu chuyện, càng ngày càng sẽ băng ra, vi phu rất an ủi, nhất định phải thật tốt ban thưởng ngươi." Dứt lời, Tô Diệu liền cúi đầu hung hăng thơm một ngụm, tốt một phen ân ái. "Phu quân ngươi thật là xấu. Cái này còn giữa ban ngày, cẩn thận lại muốn bị những cái kia ngự sử nói nguyên tuyên. Để bọn hắn mai đi." Tô Diệu cười xấu xa lấy tại bên thai nàng nói nhỏ, "Hiện tại là hạ hướng thời gian, cô cùng ái phi ân ái, thiên kinh điểm nghĩa." Vạn Niên bị hắn chọc cho bên thai đỏ bừng, nàng thiết mắt ở một bên chịu đựng nén cười Hồng Nhi, xấu hổ giận dữ nâm đấm nhỏ đấm nhẹ Tô Diệu ngực, "Nói năng gì đấy, chấm chính là hoàng đế. Hoàng đế cũng là ta ái phi." Tô Diệu cười đưa nàng ôm càng chặt hơn, tại bên thai nàng nói nhỏ, "Thế nào, làm hoàng đế liền không nhận phu quân rồi?" Vạn Niên nữ đế đỏ bừng mặt, nhưng vẫn là nhịn không được hướng trong ngực hắn chui, chớp nào dám không nhận, chỉ là nàng lời còn chưa dứt, đột nhiên nhớ tới cái gì, từ Tô Diệu trong ngực tránh ra, nghiêm mặt nói, "Đúng rồi phu quân, chấm hôm nay trên triều đình nghĩ đến một ý kiến, có lẽ có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết những lời đồn đại kia chuyện nhảm." Tô Diệu nhíu mày, "Ồ, ý định gì?" Vạn Niên hít sâu một hơi, chân thành nói, "Chấm nghĩ, lập Vĩnh Bình vì thái tử." "Vĩnh Bình, hoàng trường tử cũng." Lời vừa nói ra, trong điện lập tức an tĩnh lại. Hồng Nhi chờ cung nữ thái giám đều thức thời cúi đầu xuống, làm bộ không nghe thấy cái này kinh thiên động địa đề nghị. Tô Diệu nhíu mày, "Vĩnh Bình mới 3 tuổi, hiện tại liền lập thái tử không khỏi quá sớm chút." "Không còn sớm." Vạn Niên kiên định lắc đầu, "Lập thái tử, trong triều những người kia mới có thể rõ ràng, chấm cùng phu quân đồng tâm đồng đức, cái này Giang Sơn sớm muộn là con chúng ta. Bọn họ như đang còn muốn trong triều đặt chân, liền nên thu hồi những cái kia tiểu tâm tư, thành thành thật thật vì triều đình hiệu lực." Tô Diệu trầm tư một lát, không thể không thừa nhận Vạn Niên đề nghị này xác thực có chỗ độc đáo. Lập thái tử một chuyện, đã có thể cho thấy vợ chồng bọn họ đồng tâm, lại có thể ngăn chặn rằng giặc miệng mồm mọi người, để những cái kia lòng mang ý đồ xấu người triệt để hết hy vọng. Vấn đề duy nhất chính là, một cái 3 tuổi đứa bé, ngay cả hệ thống giao diện thượng đều không biểu hiện tư chất của hắn cùng thuộc tính, căn bản không có cách nào phán định hắn sau này có thể hay không gánh chịu nổi một cái đế quốc trách nhiệm. Trong lịch sử, không thiếu có rất nhiều có vì đế vương sớm lập hạ thái tử, cuối cùng lại bởi vì thái tử không nên thân mà ủ thành bi kịch ví dụ. Hiện tại lập thái tử, xác thực tại chính trị trên ý nghĩa có thể ổn định triều chính, nhưng là sẽ làm phản hay không ngược lại vì đứa bé tương lai đâu? Vạn Niên dường như nhìn ra Tô Diệu lo lắng, nói khẽ, "Phu quân chính là lo lắng Vĩnh Bình tư chất." Tô Diệu gật gật đầu, "Đứa bé còn nhỏ, hiện tại liền định ra thái tử chi vị, không khỏi nóng đội." Vạn Niên nhuẩn miệng cười, từ trong tay áo lấy ra một quyển thẻ tre, "Đây là thái phó lưu thực chỉnh lên hoàng trưởng từ việc học ghi chép." Phu quân lại nhìn, "Chúng ta đứa bé thiên tư thông minh, 3 tuổi liền đã có thể đọc thuộc lòng luận ngữ nhận biết ngàn chữ, lưu thái phó nói hắn có minh quân chỉ tướng." Tô Diệu tiếp nhận thẻ tre, tinh tế xem. Phía trên kỹ càng ghi chép hoàng trưởng từ mỗi ngày học tập nội dung, ngôn hành cử chỉ. Từ ghi chép đến xem, đứa bé này xác thực sớm thông minh hơn người, vượt xa người đồng lứa. Huống hồ, Vạn Niên xích lại gần Tô Diệu bên hai, cắn lô kẻ hỉ ở giọng nói, cho dù tương lai thật có biến cố gì, không nói thứ tử vĩnh diên, phu quân long tinh hổ mãnh, chúng ta lại không thể cũng chỉ có hai đứa bé này. Tô Diệu nghe vậy không khỏi bật cười, đưa tay méo méo Vạn Niên phấn nộ gương mặt, tốt ngươi cái Vạn Niên, hiện tại ngược lại là sẽ tinh kế lên phu quân đến. Vạn Niên hoạt bắt trừng mắt nhìn, cái này gọi phòng ngựa chú đáo. Lại nói, nàng đột nhiên hạ giọng, trên mặt nổi lên đỏ ửng, phu quân chẳng lẽ không nghĩ nhiều muốn mấy đứa bé sao? Nhìn xem trong ngực thẹn thùng có thể người nữ đế, Tô Diệu trong mắt ngược lại là dần dần khôi phục thanh minh chi sắc. Nên nói không hổ là chính tông hoàng thất công chúa xuất thân sao? Tại chính mình suy xét đứa bé tương lai vận mệnh thời điểm, cái này thê tử nghĩ lại là đế quốc chuyển thừa. Cho dù là nàng ruột thịt quốc đục, cũng phải vì Giang Sơn xã tắc đường đường. Bất quá, Tô Diệu nghĩ lại, cái này có lẽ chính là Vạn Niên làm một vị hợp cách đế vương giác ngộ. Trời sinh chính trị động vật, nàng không chỉ có là một người mẫu thân, càng gánh vác toàn bộ đế quốc tương lai. Quả nhiên, để nàng đến xử lý những này vụ vặt triều đình sự tình mới là lựa chọn chính xác nhất. Nghĩ tới đây, Tô Diệu khẽ vuốt Vạn Niên mái tóc, chịu mến nói, nếu bệ hạ đã có quyết đoán, vậy liền theo ngươi lời nói. Bất quá, Tô Diệu lời nói xoay chuyển, lập chữ sự tình không thể coi thường, cẩn thận trọng làm việc. Không bằng trước hết để cho Vĩnh Bình nhập chủ đông cung, tạm không chính thức sắp phong, đợi hắn tuổi tròn 6 tuổi lại đi đại điện, như thế nào? Vạn Niên suy tư một lát gật đầu, phu quân này nghĩ cũng không tệ. Đã có thể an triều thần chi tâm, lại có thể cho đứa bé trưởng thành không gian. Sau đó hai người lại là một phen thương nghị, Tô Diệu đồng thời cũng đem Lỗ Túc Thiết Trình Tây đại tướng quân phủ đề nghị sách ra, đối với cái này, Vạn Niên tự nhiên là đều đáp ứng. Quyết định tại lần sau triều hội phong thưởng Tây Trình công thần thời điểm đưa ra cái này chương trình nghị sự, đồng thời cũng đem Vĩnh Bình rời cho ở Đông Cung chuyện đưa ra, tìm kiếm đám đại thần ý nếu đại sự đều nói định, kia xuống tới ngươi cái kia phiên bang công chúa vào phủ chuyện cũng đúng lúc một đạo. Định đi. Ngươi trước đó xuất trình sau khi đi chấm liền sai người một mực tại xây dựng thêm đường vương phủ, có mấy cái thiền điện gần đây đã tuần tự làm xong, vừa vặn thu thập một chút liền có thể thu xếp nàng. Vạn Niên nói, lại có chút chu cái miệng nhỏ nhắn, bất quá phu quân cần phải đáp ứng chấm, không thể nặng bên này nhẹ bên kia, có tân hoan liền bên người cũ. Tô Diệu nghe thôi lập tức đem nàng ôm càng chặt hơn, trong lòng ta, tự nhiên vĩnh viễn lấy bệ hạ làm trọng. Vạn Niên lúc này mới lộ ra nụ cười hài lòng, chủ động dâng lên một hôn. Hai người vớt ve an ủi một lát, tiếp lấy Vạn Niên đột nhiên nhớ tới cái gì, từ bên gối lấy ra một quyển bản vẽ, tranh công tựa như nói, đúng rồi phu quân ngươi mau nhìn. Tại ngươi rời kinh những ngày này, chớ cũng không có nhàn rỗi, đây là nhà chúng ta tương lai quy hoạch, ngươi nhìn một cái có hài lòng hay không, có cần hay không lại thêm thay đổi thời gian cái gì. Tô Diệu tiếp nhận xem xét, tê hít sâu một hơi, khá lắm. Đây là nhà chúng ta. Thật lớn. Chương 993, vợ con hưởng đặc quyền, tâm mộ vương hóa, 4K8, 1, chương 993, vợ con hưởng đặc quyền, tâm mộ vương hóa, 4K8, 1, Tô Diệu tiếp nhận Vạn Niên đưa tới bản vẽ, triển khai xem xét. Khá lắm, cái này vậy mà là toàn bộ thành Lạc Dương quy hoạch không, phải nói là nguyên thành Lạc Dương, hiện hoàng cung nội thành. Mặc dù tại lúc trước tuân lúc giới thiệu bên trong, Tô Diệu liền đã biết Vạn Niên chuẩn bị tại kinh sư xây dựng thêm bên trong đem toàn bộ lão Lạc Dương tưởng thành phạm vi bên trong đều vạch tiến hoàn thành, nhưng thực tế nhìn thấy quy hoạch đây là lần thứ nhất. Nhất là, tại phần này quy hoạch đồ bên trên, Hán Đường Vương phủ cũng đem đặt tòa này trong nội thành, lại chiếm diện tích mặt trì lớn, không kém hơn nay Nguyễn Thiên Bắc hai cùng một trong, cơ hồ chiếm cứ thành Lạc Dương góc tây nam một mảng lớn khu vực, lại đình đài lầu cát, vườn hoa thủy tạ đầy đủ mọi thứ, quy mô chi hùng vĩ, có thể so với một tòa cỡ nhỏ hoàn thành. Vạn Niên đắc ý giơ lên khuôn mặt nhỏ, thế nào? Chấp cố ý để công bộ tốt nhất thợ thủ công thiết kế, tham chiếu vị ương cung cách cục, nhưng lại không hơn chế. Toàn bộ xây thành, tuyệt đối là thành Lạc Dương nhất khí phái phủ đệ. Tô Diệu dở khóc dở cười, vậy hạ đây là muốn đem Đường Vương phủ xây thành cái thứ hai hoàng cung a? Vạn Niên lại đắc ý hất cằm lên, kia là tự nhiên, phu quân vì ta đại hán lập xuống bất thế chi công, cái này khu khu một tòa vương phủ đầy tính toán là cái gì? Mà lại, trong cái này mấu chốt kỳ thật ở đây. Vạn Niên nói, ngón tay ngọc một chỉ, địa tại xây dựng thêm sau đường vương phủ cùng Bắc cung chỗ nối tiếp, nơi này mô phỏng Nam Bắc cung phục đạo thiết kế, giữa không trung có các đạo tương liên. Cứ như vậy, phu quân vãng lai cung trong liền thuận tiện nhiều, không cần mỗi lần đều dòng chống khua chiêng đi cửa chính. Vạn Niên hoạt bát cười một tiếng, mà lại chẳng muốn gặp phu quân lúc tùy thời cũng có thể trôi qua lặng lẽ. Tô Diệu nhìn xem trên bản vẽ đầu kia vượt ngang thành cung không trung hành lang, đột nhiên ý thức đến Vạn Niên thâm ý, này chỗ nào là cái gì vương phủ xây dựng thêm, rõ ràng là vì hai người chế tạo chuyên môn thông đạo. Phải biết, Vạn Niên bây giờ là cao quý đế vương, chính là hàng thật giá thật hoàng cung chủ nhân, Tô Diệu tuy là hoàng phu, lại quyền thế ngập trời, nhưng tại trên danh phận vẫn là thần tử, hai người gặp gỡ tại lễ chế thượng vẫn muốn đi một đống phức tạp quá trình. Thậm chí, bởi vì Tô Diệu thân phận đặc thù, rất nhiều các ngự sử kia là mở to hai mắt nhìn chằm chằm hắn nhất cử nhất động, tại hậu cung đợi lâu đều sẽ có chút rối loạn lung tung tội. Dù sao, mặc kệ là Tam cung lục viện 72 tần phi vẫn là giai lệ 3000, kia cũng là hoàng đế đặc quyền, cùng hoàng phu nhưng không có bất kỳ quan hệ gì. Cho nên, theo cục diện chính trị dần dần bình ổn, Vạn Niên muốn cùng Tô Diệu qua bình thường vợ chồng sinh hoạt lại càng tăng khó khăn, luôn có vô số ánh mắt nhìn chằm chằm. Tô Diệu nếu là mình tới kia khá tốt, nếu là giống Tây Trinh lúc trước dạng tại ngoài cung nội vàng chơi đùa sự tình các loại, kia Vạn Niên muốn gặp Tô Diệu một mặt đều muốn cố ý hạ chỉ triệu kiến. Triệu nhiều, vậy liền lại là dẫn tới các loại quyến đủ. Đối với cái này, Vạn Niên có thể nói là tức giận đã lâu, nhưng trở ngại lễ chế, một mực không thể làm gì. Bây giờ, nàng mượn xây dựng thêm kinh sư cơ hội, làm cho cả Đường Vương phủ cùng hoàng cung lấy phục đạo tương liên, như vậy hai người lén vãng lai liền thuận tiện nhiều, không cần lại chịu những cái kia lễ nghi phiền phức trói buộc. Thậm chí, chỉ cần nàng nghĩ, Vạn Niên thậm chí có thể tùy thời ngủ lại tại vương phủ. Làm rõ điểm này, Tô Diệu lúc này dương giận nói, tốt ngươi tiểu nha đầu phiến tử, này chỗ nào vẫn là cô đường vương phủ, căn bản chính là ngươi hoàng thành tây cung nha. Vạn Niên nghe vậy, hoạt bát thẻ lưỡi, phu quân nói đúng, chấm chính là muốn để đường vương phủ trở thành chấm tây cung. Như vậy chấm liền có thể tùy thời nhìn thấy phu quân. Nàng nói, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, mà lại à, chờ Ashley công chúa vào phủ về sau, chấm còn có thể tùy thời đi thị sát nhìn nàng một cái có hay không hảo hảo phụng dưỡng phu quân đâu. Tô Diệu lắc đầu bật cười, đưa tay méo méo Vạn Niên chót mũi, ngươi cái này tiểu bình dấm chua, ngoài miệng nói lấy rộng lượng, trong lòng vẫn là không bỏ xuống được à. Vạn Niên thuận thế dựa sát vào nhau tiến Tô Diệu trong ngực, nói khẽ, chấm mới không phải ăn dấm đâu. Chỉ là, phu quân trước kia tại kinh sư lúc vẫn không cảm giác được cái gì, lần này ngươi Tây Trình vừa đi chính là hơn nửa năm, chấm một người trong cung, thật rất nhớ ngươi. Nói xong lời cuối cùng, nàng âm thanh đã yếu ớt mỗi vo bè, mang theo vài phần ủy khuất cùng nũng nịu ý vị. Tô Diệu trong lòng mềm nhũn, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của nàng, là ta không tốt, về sau tại kinh ta nhất định nhiều bồi bồi ngươi. Kia nói tốt rồi, phu quân cũng không thể miệng bà hoa lửa cả ta. Quân vô hí ngôn. Tô Diệu chỉnh trọng gật đầu. Vạn Niên lúc này mới thỏa mãn cười, lại tràn đầy phấn khởi lôi kéo Tô Diệu thảo luận lên đường vương phủ chi tiết thiết kế tới. Nơi này muốn xây một tòa diễn võ trường, phu quân có thể ở đây luyện võ. Nơi này muốn xây tàng thư lâu, đem phu quân thu thập điện tịch đều bỏ vào. Nơi này nàng chỉ vào trên bản vẽ từng cái khu vực, thuộc như lòng bàn tay nhất nhất giới thiệu, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Tô Diệu lặng lặng nghe, nhìn xem nàng tinh thần phấn chấn dáng vẻ, trong lòng dâng lên một trận ấm áp. Cái này từng tại trong thâm cung nơm nớp lo sợ tiểu công chúa, bây giờ đã trưởng thành là một vị chân chính có thể một mình đảm đương một phía nữ đế, lại như cũng duy trì đối với hắn ỷ lại cùng yêu thương. Thấy cảnh này, Tô Diệu trong lòng liền không khỏi cảm thấy, năm đó có thể đem nàng từ đồng trác ma trưởng bên trong vớt đi ra thật là quá tốt rồi. Sau đó mấy ngày, trên triều đình gió nổi mây phun, bất quá có Vạn Niên cùng Giả Hủ Quách Gia chờ triều thần chấn giữ, không có bất luận cái gì cần Tô Diệu phí sức địa phương. Làm Vạn Niên đưa ra hoàng trường tử tạm cư Đông Cung về sau, Lư Thực, Tuân Úc cùng Chu Tuấn chờ bảo hoàng đảm nhân sĩ đạt được cực lớn chân an, Tô Diệu phía sau đưa ra các hạng chính sách cũng rất nhanh liền từng cái đạt được chứng thực. Toàn quyền thành lập Trinh Tây đại tướng quân phủ, trực thuộc Tây Bắc lãnh địa tự không cần nói thêm nữa, trọng đầu hí vẫn là tại Tây Trinh chi dịch luận công hành thưởng phía trên. Lần này Tô Diệu Tây Trinh, chẳng những trùng kiến Tây vực thống trị, mà lại diệt Ô Tôn cùng Tây Bộ Tiên Ti chư bộ, công văn rất cao, có công các tướng sĩ có nhiều phong tước. Mà Tô Diệu làm lớn nhất công thần, bởi vì này đã phong vương, lại lãnh địa cực lớn, cá nhân cơ hồ thưởng không thể thưởng, thế là đối Tô Diệu phong thưởng liền rơi xuống hắn bọn nhỏ trên thân. Trong đó, Vạn Niên dưới gối hai tử một cái là tương lai thái tử, một cái là tương lai phiên vương tự nhiên luận ngoại không tính. Cái khác chư nữ đến nay vì Tô Diệu sinh hạ tổng cộng tứ tử thất nữ, cũng theo thứ tự lần lượt bổ sung đi lên đi vào chờ đợi thụ phong ngợi khen danh sách. Nhìn xem phần này thật dài danh sách, Tô Diệu lúc này mới chợt hiểu cảm nhận được, chính mình trong lúc bất chi bất giác đã ở trên thế giới này lưu lại nhiều như vậy huyết mạch ràng buộc. Những hài tử này mẫu thân nhóm từ sớm nhất theo hắn hùng nhi, càng về sau bị hắn tự trên chiến trường bắt tù binh a lệ toa tỷ muội cùng đến từ thảo nguyên chư vị người hồ công chúa cùng nghiễn thị, thậm chí chân gia, thôi gia cùng viên gia các vị tiểu thư các gia nhân đều đã vì hắn sinh con dưỡng cái, phần lớn đều tại đường vương trong phủ trải qua an ổn sinh hoạt. Những hài tử này phần lớn còn tuổi nhỏ, lớn nhất cũng bất quá 3-4 tuổi, nhỏ nhất còn tại tá lót. Nhưng bọn hắn tồn tại đã để Tô Diệu ở cái thế giới này căn cơ càng phát ra vững chắc. Điện hạ, đây là hôm nay lễ bộ trình lên phong tước danh sách. Lỗ Túc cung kính đưa lên một quyển thẻ tre. Phía trên kỹ càng liệt ra đối Tô Diệu chư tử tự phong thưởng phương án, đối với Đường Vương điện hạ lần này đại công, trừ bệ hạ con vợ cả hai vị hoàng tử phong thưởng bên ngoài, lễ bộ còn lấy ra hai hầu hai bá danh ngạch cho cái khác chư vị vương tử. Trưởng tử Vĩnh Bình, Vạn Niên nữ đế xuất gia, nhập chủ Đông cung, đợi 6 tuổi đi sắc phong lễ. Đích thứ tử Vĩnh Diên, Vạn Niên nữ đế xuất gia, phong Đông Hải vương. Thứ trưởng tử Vĩnh Nghiệp, Chắc phi chân khương xuất gia, phong trưởng nhạc hầu, thực ấp ngàn hộ. Thứ tử Vĩnh Khang, thị thiếp tiểu xuân xuất gia, phong nhạc bình bá, thực ấp 700. Chương 993, vợ con hưởng đặc quyền. Tâm mộ vương hóa, 4K8, 2, chương 993, vợ con hưởng đặc quyền, tâm mộ vương hóa, 4K8, 2, thứ tam tử Vĩnh Nghiệm, thị thiếp Hồng Nhi xuất gia, phong Bắc Lang Bá, thứ cấp 700. Thứ tứ tử Vĩnh Trí, Chắc phi viên tiểu ngự xuất gia, phong Thanh Hà Hầu, thứ cấp ngàn hộ. Đến nỗi chư vị tiểu thư, lễ bộ đề nghị đợi cập kê sau lại đi phong thưởng. Lỗ Túc nói bổ sung, hai hầu hai bá, đối với lần này Tây Trinh chiến quả đến nói sắc thực xem như không tệ, vẫn là nhìn ra được thành ý dù sao vượt ngoại man gì không thể cùng Trung Nguyên chư hầu so sánh. Đối với cái này Tô Diệu coi như hài lòng, trong lòng suy nghĩ chờ sau này chính mình lại một đường hướng Tây đánh một chút, tranh thủ cho bọn nhỏ đều phong cái công hầu, thậm chí đến bực ngoại phong vương giống như cũng không phải không được. Thế là, Tô Diệu tiếp nhận liếc mắt một cái danh sách, liền nhẹ gật đầu chuẩn bị buông xuống. Kết quả, đột nhiên cảm thấy có chút hứa không đúng, lại lấy tới rút liếc mắt một cái, lập tức nhíu mày nói, chờ một chút, vì cái gì thân là ca ca Vĩnh Khang cùng Vĩnh Niệm đều chỉ là cái huyện bá, ấu tử Vĩnh Trí lại là cái huyện hầu. Một bên đứng hầu lễ bộ thị lang giải thích nói, điện hạ, lễ bộ là dựa theo mẹ đẻ thân phận đến định tước vị. Viên tiểu thư là viên thị đích nữ, thân phận tôn quý, lại là vương phụ chắc phi, cho nên này tử phong hầu, mà Hồng Nhi cô nương cùng tiểu xuân cô nương xuất thân khá thấp, cho nên Tô Diệu hừ lạnh một tiếng, đem thẻ tre trùng điệp đập vào trên bàn trà, hoang đường. Hồng Nhi mặc dù không có gì cao quý xuất thân, nhưng một mực trung tâm đi theo ta, lần này Tây Trinh cũng trợ giúp rất nhiều, có thể nào chỉ vì này xuất thân liền muốn ủy khuất con của nàng. Kia lễ bộ thị lang thấy Tô Diệu tức giận, liền vội vàng không người nói, điện hạ bất giận. Chúng ta lễ bộ cũng là bởi vì theo lệ cũ làm việc, như điện hạ cảm thấy không ổn, chúng ta có thể trở về một lần nữa thảo luận, chỉ bất quá hai hầu hai bá sự tình đã là thảo luận đã lâu kết luận, nếu muốn để Tam Vương tử phong hầu cũng chỉ có thể bị khuất chân phi hoặc viên phi đứa bé cái này, chỉ sợ đối Đường Vương đại nghiệp bất lợi a. Cái này lễ bộ thị lang nói cũng là lời nói thật. Các đại nhân vật hôn nhân, từ trước đến nay đều cùng tình yêu quan hệ không lớn, càng nhiều vẫn là phía sau gian lợi ích của gia tộc. Tô Diệu hai vị này chắc phi, phân biệt đại diện trên triều đình cũ mới hai cỗ thế lực khác nhau. Mặc kệ là bốn đời Tam Công Viên thị, vẫn là tại Tô Diệu quật khởi bên trong xuất lực quá lớn thiên sứ người đầu tư chân thị, bọn họ trên triều đình đều có địa vị vô cùng quan trọng, đại diện một phương tập đoàn lợi ích. Dưới mắt cái phương án này, đã là bọn hắn tranh đấu gay gắt sau thành quả, tùy tiện giảm xuống bất kỳ bên nào dòng dõi địa vị, đều sẽ truyền lại ra một loại không giống tín hiệu, đánh vỡ cân bằng, mang đến khó mà dự liệu kết quả. Công bằng, vẫn là hắn mẹ nó công bằng. Câu nói này cô nói lâu như vậy, khoa cử đều mở hai giới, các ngươi thế mà còn là chuyển bất quá tới. Hiện tại chẳng những muốn để cô đứa bé chịu không công bằng đãi ngộ, còn dám tới uy hiếp cô, làm sao? Là muốn cô cũng học nhìn hắn người sắc mặt làm việc sao? Thật sự là hoang đường. Lễ bộ thị lang dọa đến quỳ rạp trên đất, cái chán kề sát mặt đất, điện hạ bất giận. Hạ quan tuyệt không ý này. Hạ quan cái này trở về để chúng ta lễ bộ một lần nữa định ra phương án. Không cần. Tô Diệu khoát tay áo, trầm tư một lát nói, nếu lễ bộ ấn quy củ của bọn hắn làm việc, kia cô cũng ấn quy củ của mình đến, truyền cô lệnh, tất cả vương tử bất luận mẹ đẻ xuất thân, đều phong huyện hầu, thứ cấp ngàn hộ. Đến nỗi phong hào. Tô Diệu cầm lấy bút lông, tại trên thẻ trúc rồng bay phượng múa viết xuống mấy cái mới phong hào, Vĩnh Nghiệp đổi phong Định Viễn hầu, Vĩnh Khang đổi phong An Viễn hầu, Vĩnh Nghiệp đổi phong Tĩnh Viễn hầu, Vĩnh Chí đổi phong Ninh Viễn hầu. Bốn hầu đều lấy ra làm hiệu, lấy khai thác phương xá chi ý. Đồng thời, Hồng Nhi lần này tây trinh chăm sóc người bị thương, hậu cần có công, phong phu nhân hảo, cầm đi làm theo đi. Lễ bộ thị lang tiếp nhận thẻ tre, cái trán chảy ra mồ hôi mịn, cũng không dám lại nhiều nói, đành phải cung kính đáp, hạ quan cái này đi làm. Đợi lễ bộ thị lang lui ra về sau, Lô Túc tiến lên một bước, thấp giọng nói, điện hạ cử động lần này sợ rằng sẽ gây nên viên thị cùng chân thị bất mãn. Tô Diệu hừ lạnh một tiếng, cô nhi nữ, cô chính mình nói tính. Nếu bọn họ liền điểm ấy khí lượng đều không có, cũng không xứng tại triều đình đặt chân, chẳng bằng nói, ta còn ước gì bọn hắn có người đến cho ta làm chút gì. Lô Túc nghe vậy trên mặt hiện lên một tia chợt hiểu, điện hạ không phải là muốn mượn việc này gõ thế ra. Không sai. Tô Diệu dừng một chút, gật đầu nói, năm gần đây một phen tân chính phổ biến xuống tới, hiệu quả mặc dù không tệ, nhưng những thế gia này đại tộc nhóm hiển nhiên cũng dần dần quen thuộc bộ quy tắc này, lại bắt đầu ngao ngoe muốn động. Tô Diệu đứng người lên, chắp tay đi tới trước cửa sổ, nhìn qua nơi xa nguy nga thành cung, khoa cử thủ sĩ dù đánh vỡ thế gia độc quyền, nhưng bọn hắn vẫn thông qua thông ra, kết đảng các phương thức âm thầm ảnh hưởng thẩm thấu. Lần này cô nhi tự phong tức sự tình, khó nói không phải bọn hắn lại một lần trong bóng tối thăm dò. Cô nhất định phải làm gương tốt, chứng minh chỉ cần có tài là nâng, bởi vì công thượng tức không phải một câu nói xuông, cho dù là cô đứa bé, ta cũng chỉ sẽ cho bọn hắn một cái công bằng cạnh tranh sân khấu, về sau phát triển, còn muốn bằng chính bọn họ bản sự đi tranh thủ tương lai. Lỗ Túc nổi lòng tôn kính, thật sâu bái chào, điện hạ nhìn xa trông rộng, hạ quan bội phục. Chỉ là, hắn muốn nói lại thôi, Tô Diệu khoát tay nói, tử kính cứ nói đừng ngại. Điện hạ cử động lần này dù hiện lộ rõ ràng công bằng, nhưng sợ rằng sẽ lạnh đi theo ngài lao thần chi tâm. Lỗ Túc châm chước nói, chẳng hạn như chân thị năm đó dốc túi tương trợ, bây giờ lại cùng tỷ nữ chi tử đồng liệt, khó tránh khỏi có lẽ đi. Tô Diệu hừ lạnh một tiếng, nhưng trên đời này nào có nhiều như vậy đã phải trả một chuyện. Chân gia sắc thực giúp ta rất nhiều, nhưng cái này không có nghĩa là ta liền phải đem thiên hạ đều phân cho bọn hắn. Bây giờ chân thị hiệu buôn trải rộng cả nước, tại Tây vực khai phát công ty cũng chiếm hữu đại lượng cổ quyền, so ngày xưa quận mình Trung Sơn, không biết con đường phía trước ở đâu xuống dốc thế gia không biết mạnh gấp bao nhiêu lần, thậm chí trong triều cũng có rất nhiều ủng đột, nếu bọn họ còn không thỏa mãn, nghĩ đến có thể vô hạn khuyết trương quyền thế của mình cùng địa vị đó chính là lòng tham không đáy. Lỗ Túc nghe vậy, như có điều suy nghĩ gật gật đầu, Đường Vương quyết tâm thật làm người khác khâm phục cũng. Sau đó, rất nhiều người lo lắng viên thị cùng chân thị bất mãn cũng không có phát sinh. Hoặc là nói lên mã không có phóng tới bên ngoài tới. Có lẽ là chân gia cùng người nhà họ Viên đầy đủ sáng suốt, lý giải Tô Diệu dụng ý, lại có lẽ chỉ là bọn hắn đơn thuần e ngại đại tướng quân kia thực lực mang tính áp đảo. Tóm lại, thời gian kế tiếp bên trong, hết thảy đều rất bình tĩnh. Tô Diệu trừ thỉnh thoảng đi công học viện thị sát cũng chơi đùa chút kỹ thuật mới bên ngoài, chính là đi nơi giao dịch chú ý một chút mới nhất ngành nghề động thái. Đợi cho buổi chiều, hắn tác tại vương phủ cùng hậu cung lưu luyến, làm bạn vợ con của mình, mị mị trải qua tháng ngày, chờ lấy triều đình sự kiện một chút xíu quá khứ. Trừ có công tướng sĩ phong thưởng bên ngoài, rất nhanh đối với Tây vực các nước an bài cũng xuống. Sa sư Vương bởi vì là Tô Diệu tự mình nâng đỡ, cùng hắn đỉnh quan hệ tốt nhất, cũng bởi vậy đạt được tốt nhất thuộc quốc đãi ngộ. Chẳng những Sa Tư gia tộc phục quốc đại nghiệp bị triều đình hoàn toàn giúp cho tán thành, một trận biến thành nô lệ A La Tá càng là một bước thăng thiên, vinh lấy được nhất đẳng phiên thuộc quốc vinh hạnh đặc biệt, phong thuận nghĩa vương, thế tập vong thế, chẳng những triều đình giúp cho hậu thưởng nâng đỡ, còn có một vị các nước chư hầu tôn thất nữ tướng tùy bọn hắn triều cống đội ngũ cùng nhau về nước, đã thấp A La Tá, vì Sa sư quốc nên đón trong lịch sử vị thứ nhất đến từ Đại Hán vương. Hầu, cứ như vậy vị này A La Tá vương tử, bởi vì đối Tô Diệu trung thành và tận tâm, chẳng những vì chính mình thắng được tự do, còn cưới công chúa, thu hoạch tài phú, đi đến nhân sinh đỉnh phong. Mạ sổ sánh cùng nhau một cái khác cực đoan chính là Ô Tôn. Ô Tôn quốc bởi vì bốc lên chiến sự, lại thất bại thảm hại, có thể nói là thua thảm nhất. Chẳng những này vương quốc bị phá vỡ, bao quát quốc vương quý xa hoa lãng phí tại bên trong vương tộc thành viên hơn phân nửa bị rời vào kinh sư Lạc Dương, toàn bộ Ô Tôn quốc cũng bị chia ra làm ba, từ lưu tại này quốc nội ba cái vương tử giám thị, quốc chính đại quyền cơ hồ tất cả đại diện trái quốc tướng Chu Du trong tay. Đến nỗi Tây vực cái khác chư quốc như Quy Tư, Sơ Siết, tại điện chờ, các căn cứ này quy thuận sớm muộn cùng cống hiến lớn nhỏ cùng lãnh địa quy mô chờ một chút, phân biệt thu hoạch được địa vị khác nhau thuộc quốc đãi ngộ. Những quốc gia này quốc vương cùng vương tử cũng đều thu hoạch được tương ứng phong hào cùng ban thưởng, đồng thời bị yêu cầu phái tử vào kinh thành làm con tin. Bất quá để Đại Hán quân thần không nghĩ tới chính là, trong lúc này còn phát sinh một cái ngoại ý muốn nhạc đệm, Tinh Tuyệt cùng Sa Sư quốc quốc vương, bọn họ hai người tự mình vào kinh thành triều cống, kết quả tại lĩnh thưởng sau lại nói cái gì tâm mộ vương hóa, tỏ vẻ nguyện ý tự mình lưu kinh làm con tin, vung tay liền đem quốc gia giao cho thái tử giám quốc đi. Đây chính là Tô Diệu bên ngoài hoành tạo bát hoang Hán gia thiết kỵ, cùng thành Lạc Dương vượt thời đại phồn binh hưng thịnh, cùng nhau cấu trúc bây giờ Đại Hán mạnh mẽ lực hướng tâm. Tiểu vương nguyện ý lưu cư Lạc Dương, tắm rửa vương hóa, lúc nào cũng lắng nghe thánh âm, mong rằng thượng quốc thiên tử ân chuẩn. Tinh Tuyệt quốc vương quỳ xuống đất dập đầu, luôn từ khẩn thiết. Sa Sư quốc vương cũng đội vàng phụ họa, đem đầu đập đụng chút vang, tiểu vương cũng là ý này. Khẩn cầu bệ hạ cho phép, để ta chờ lưu kinh phục dưỡng, thời khắc học tập Hán gia lễ nghi văn hóa. Chương 994, an bài tương lai, vương phủ Nạp Phi, 6K41, chương 994, an bài tương lai, vương phủ Nạp Phi, 6K41, bọn hắn là nói như vậy, phu quân ngươi thấy thế nào việc này? Ồ, bệ hạ đây là còn không có đáp ứng việc này sao? Hạ hướng về sau, vạn niên nữ đế trở lại tập cung, đem hôm nay trên triều đình tình hình 1 năm 1 mười nói cho Tô Diệu. Chẳng không có quyết định nên làm như thế nào. Vạn niên có chút nghiêng đầu nhỏ, mang theo bối rối, lẽ ra loại này phiên bang quốc vương chủ động quy thuật chuyện, kia là đại đại chuyện tốt, tại trên sử sách cũng là đáng sách lớn một bút chuyện. Nhưng triều đình đại thần không ít người đều cảm thấy có chút không quá chân thực, lo lắng chuyện có kỳ vọng. Dù sao, bọn họ cái này lại không phải bị binh lâm thành hạ sau đến đây bên trong phụ, quốc vương để hảo hảo quốc quân không làm, chính mình chủ động chạy tới làm con tin, làm sao cũng muốn cũng không quá hợp tình lý. Ừm, xác thực, tục ngữ nói thả làm đầu gà không làm đối phượng, Lạc Dương lại phồn hoa vậy khẳng định cũng không bằng chính mình quốc nội trôi qua tự tại. Tô Diệu hơi chút suy nghĩ, nói, như vậy đi, ta gọi người của Cẩm Y vệ tra một chút, xem bọn hắn đến cùng có cái gì khác dự định, cho chúng ta bệ hạ trước sắp xếp bữa mịn. Vậy liền bất vả phu quân. Vạn Niên tự nhiên biết rõ Cẩm Y Liễu vệ lại danh, này chuyên ti giám sát bách quan, điều tra tình báo, từ Tô Diệu thân tín Vương Lăng một tay thành lập, này phía sau nghe nói còn có Trung Sơn quân chân khương gia tộc ảnh hưởng, tại mấy năm này bên trong xử lý ra vô số đại án, có thể xưng trên triều đình một thanh lợi kiếm. Nhưng là, cùng lúc đó, như vậy một chi lực lượng lại cũng chỉ đối phủ đại tướng quân phụ trách, ngay cả Cửu Ngũ Chí Tôn Vạn Niên đều không điều động được bọn hắn. Nói thực ra, chuyện này cũng không ít bị ngôn quan bạch tội, làm Tô Diệu chuyên quyền chứng cứ phạm tội một trong. Bất quá Vạn Niên rất an ý đối với chuyện này không có phát biểu qua bất luận cái gì cái nhìn cùng dị nghị, cũng chưa từng chủ động nếm thử điều khiển qua người của Cẩm Y vệ biên, chỉ là định kỳ tiếp thu tìm đọc bọn hắn đưa tới tình báo. Bây giờ, Vương Lăng đạt được Tô Diệu chỉ thị về sau, lúc này là lập tức hành động. Đối với điều tra việc này, Cẩm Y Liễu vệ hiệu suất cực cao. Tại hiện nay thế giới, không có nhiều người so Tô Diệu rõ ràng hơn công tác tình báo tầm quan trọng, đối nó tài chính chi tiêu đầu nhập mãi mãi cũng là mức độ lớn nhất kéo căng. Cho nên hắn Tây Trinh lúc mặc dù không mang Vương Lăng, nhưng Cẩm Y Liễu vệ đi theo nhân viên cũng không phải số ít. Bọn hắn một số người lấy quan phương thân phận làm việc, còn có một số người tắc lấy thương đội thân phận làm nhiệm hộ. Theo đại quân tại Tây vực liên tiếp thắng lợi, Cẩm Y Liễu vệ từng cái trạm tình báo cũng theo đó hữu hiệu trải rộng ra, cùng các nước bất đồng giai tầng thành lập liên hệ, một tấm khổng lồ mạng lưới tình báo dần dần mở ra. Lần này theo Tô Diệu khải hoàn hồi kinh, Cẩm Y Liễu vệ tại Tây vực sưu tập rất nhiều tình báo cũng theo đội ngũ cùng nhau dày đặc phát hướng kinh sư. Vẹn vẹn chỉ cách một ngày thời gian, Vương Lăng chờ người liền từ Tây vực rất nhiều bệ bộn trong tin tức phân loại tập hợp, chỉnh lý ra một bộ có chút điều tra tường tận báo cáo. Bệ hạ, điện hạ, tình huống đã tra minh. Vương Lăng cung kính trình lên mật báo, Tinh Tuyệt cùng Sa Sư Nhị Vương lần này vào kinh thành, thật có ẩn tình. Tô Diệu triển khai mật báo xem xét, lập tức hiểu rõ tình trạng. Tây vực 36 quốc, nói thực ra đây đã là Đại Hán suy sụp trước Lao Hoàng lịch. Bây giờ Tây vực, bởi vì Đại Hán thế lực không ngừng suy yếu, tại cái này hơn 100 năm bên trong lẫn nhau chinh phạt sát nhập, thôn tính, có không ít tiểu quốc đã là chỉ còn trên danh nghĩa. Bây giờ Tây vực chư quốc bên trong, trừ hắn vừa giải quyết Sa Sư cùng Ô Tôn bên ngoài, cơ bản đều đã bị thiệt thiện, tại Điền, Sơ Siết, Quy Tư, chỗ này kỳ năm nước chia cắt. Cái này Tinh Tuyệt quốc ở vào thiện thiện cùng tại Điền hai cái đại quốc phạm vi thế lực ở giữa, sinh tồn hoàn cảnh vô cùng ác liệt. Vì cam đoan quốc phúc kéo dài, Tinh Tuyệt quốc vương đồng thời cưới thiện thiện cùng tại Điền hai nước công chúa làm vợ, hai vị vương hậu cùng tồn tại. Trước kia thân thể cường tráng lúc coi như có thể duy trì cân bằng, nhưng theo tuổi tác dần cao, hai vị vương hậu con trai dần dần lớn lên, này thế lực sau lưng tranh đấu cũng ngày càng kịch liệt, Tinh Tuyệt quốc vương kẹp ở giữa khổ không thể tả. Nhất là Tây vực chư quốc ý đồ đối kháng Tô Diệu, Tinh Tuyệt quốc vương ở chỗ Điền cùng thiện thiện quốc yêu cầu hạ cũng không thể không tự thân xuất mã, linh trọng binh chi viện. Nhưng hắn nhưng lại không biết, hắn đi lần này, quốc nội liền buộc phát một trận tàn khốc chính biến. Nguyên lai, hai vị kia công chúa đã sớm chờ lấy cơ hội này, thậm chí rất có thể là dốc hết sức thúc đẩy quốc vương xuất chinh tình huống. Bọn hắn thừa dịp quốc vương không tại, phát động ủng hộ thế lực của mình, tại Tinh Tuyệt quốc đô buộc phát kịch liệt xung đột. Cuối cùng, vẫn là vị kia đến từ thiện thiện quốc vương hậu cao hơn một bậc, cướp đại quyền, chu sát Vu Điền quốc vương hậu đứa bé, đồng thời giam lỏng vị công chúa kia. Chờ Tinh Tuyệt quốc vương lấy lại tinh thần thời điểm, thế cục đã là không do hắn khống chế. Tinh Tuyệt quốc vương chủ động vào kinh thành, nói là ngưỡng mộ vương hóa nhưng kỳ thực vẫn là này đã bị quốc nội mới phát thế lực bức thoái vị, không thể không lấy triều cống danh nghĩa, mượn đại Hán uy danh để cầu tự vệ. Vương Lăng giải thích nói, kia hắn làm sao không cầu đại hán trợ giúp? Vạn Niên ý nghĩ này vừa mới đứng dậy, lập tức liền hiểu được, hết thể đã không có ý nghĩa. Coi như đại hán giúp hắn đoạt lại vương vị, nhưng hắn như năm nay chuyện đã cao, cũng liền chỉ còn một cái kia đứa bé có thể chuẩn bị. Cùng này trở về phụ tử bất hòa, đau khổ dãy rủa, không bằng cứ vậy rời đi cái kia thương tâm địa, thối bị nhục trước, tại Lạc Dương dưỡng lao, cuối cùng hưởng mấy năm thanh phúc. Đến nỗi xa sư quốc tình huống cùng Tinh Tuyệt quốc cũng không kém quá nhiều. Vương Lăng tiếp tục giảng đạo, bất quá tương đối Tinh Tuyệt, xa sư bị Sơ Lạc quốc khống chế trình độ càng sâu, này vương thất đã liên tục ba đời cùng Sơ Siết thông gia, xa sư quốc vương trên thực tế sớm đã biến thành Sơ Siết con rối, này quốc chính đại quyền tuần tự đều từ thái hậu cùng vương hậu lo liệu, cơ hồ chưa từng tự mình chấp chính. Lần này hắn chủ động mời lưu, nghĩ đến cũng là muốn thoát khỏi loại này chịu người điều khiển sinh hoạt. Châm nhớ kỹ xa sư quốc vương nói hắn là chỉ có một cái thái tử đúng không? Xác thực. Vương Lăng sửng sốt một chút, hồi phục nói, xa sư quốc vương 14 năm trước cưới Sơ Siết công chúa, hai người hôn sinh ra sau này có một tử, sau lại vô sinh dục. Vạn Niên như có điều suy nghĩ gật gật đầu, xem ra những này Tây vực tiểu quốc quốc vương, thời gian trôi qua cũng không dễ dàng à. Từ nữ tính góc độ, Vạn Niên trong nháy mắt liền hiểu rõ ra. Gia hỏa này hẳn là khi còn bé bị mẹ quản, lớn lên bị lao bà quản, có đứa bé hoàn thành sinh dục nhiệm vụ nghĩ mà sợ là liền lao bà giường đều không có lại đi qua. Bây giờ đại hán cần con tin, so sánh với tuổi nhỏ vương tử, hiển nhiên cái này nhu nhược lao quốc vương càng không có giá trị gì. Tô Diệu khép cười một tiếng, cho nên bây giờ chúng ta thành là dương, ngược lại thành bọn hắn càng tránh gió. Vương Lăng cung kính nói, điện hạ minh giám. Theo Cẩm Y Liễu vệ dò xét báo, những này quốc vương tại Lạc Dương trong lúc đó, đối trong thành phồn hoa an định khen không dứt miệng. Nhất là nhìn thấy bệ hạ chỉ hạ dân chúng an cư lạc nghiệp, càng là lòng sinh hướng tới. Như vậy, Vạn Niên nhìn về phía Tô Diệu, phu quân cảm thấy nên xử trí như thế nào? Tô Diệu hơi suy tư, đã như vậy, không bằng liền thành toàn bọn hắn đi. Những này quốc vương chủ động quy thuận, chúng ta hảo hảo thu xếp làm ra cái bản mẫu, đối về sau đại hán tại Tây vực, thậm chí các nơi trên thế giới thống trị đều là có lợi thật lớn chuyện. Vạn Niên gật đầu tán thành, phu quân nói cực phải. Kia chấm sẽ hạ chỉ, ban thưởng Tinh Tuyệt quốc vương cùng xa sư quốc vương phụ đệ các một tòa, đồng lộc cấn quận vương lệ, để bọn hắn tại Lạc Dương an hưởng tuổi già, học tập ta Hán gia văn hóa đồng thời cũng cho chúng ta Lạc Dương dân chúng nói một chút Tây vực cố sự. Tô Diệu tán thưởng gật đầu, bệ hạ suy tính được chu đáo. Cứ như vậy, Tinh Tuyệt cùng xa sư nhị vương đã được như nguyện lưu tại Lạc Dương. Bởi vì thành Lạc Dương hiện tại xây dựng thêm kế hoạch còn tại giai đoạn khởi đầu, triều đình tạm thời trước tiên ở Hồng Lư tự bên cạnh vì bọn hắn an bài trạch viện, cũng ban cho phong phú đồng lộc, để bọn hắn có thể an tâm định cư. Chương 994, an bài tương lai, vương phủ Nạp Phi, 6K42, chương 994, an bài tương lai, vương phủ Nạp Phi, 6K42, đợi việc này hết thảy đều kết thúc về sau, Vạn Niên rúc vào Tô Diệu trong ngực, nói khẽ, phu quân, những này Tây vực quốc vương gặp gỡ, ngược lại để châm nghĩ tới một chuyện. Chuyện gì? Tô Diệu khẽ vuốt mái tóc của nàng. Châm đang nghĩ, những này nước ngoài công chúa vậy nhưng đều không phải đèn đã cạn dầu, còn có chúng ta những thế gia này đại tộc chúng nữ nhi, cũng đều có các thế lực. Vạn Niên bắt lấy Tô Diệu tay, hơi có lo lắng nói, phu quân ngươi bây giờ cưới nhiều như vậy người tài ba, còn cố ý lại định thuộc quốc thông gia chính sách, về sau chúng ta đứa bé có thể hay không cũng giống những Tây vực đó quốc vương giống nhau, bị ngoại thích thế lực tả hữu đâu. Tô Diệu nghe vậy khẽ giật mình, lập tức bật cười, Vạn Niên đây là tại lo lắng chúng ta đứa bé. Vạn Niên nữ đế than nhẹ một tiếng, chăm chỉ là nhìn thấy những Tây vực đó quốc vương gặp gỡ, không khỏi có chút sầu lo. Dù sao phu quân dòng dõi đông đảo, tương lai khó tránh khỏi. Bảo bảo lo ngại. Tô Diệu cười ha ha một tiếng, phải biết, thông gia chuyện này, từ trước đến nay đều là cường thế phương khống chế yếu thế phương. Tại ngươi khi yếu ớt, hòa thân kia là khuất đủ, tại mạnh mẽ thời điểm, thông gia chính là bản ân. Chúng ta đứa bé, chỉ cần đại hán đủ cường đại, bọn họ như thế nào bị những cái kia vực ngoại thân thích tà hữu, sẽ chỉ là chúng ta thông qua thông gia tốt hơn khống chế những thuộc quốc đó. Mà lại, vì phu ta cũng là có chú trọng, không phải cái gì nữ nhân đều thù, chân chính quán triệt chúng ta thông gia chính sách, còn muốn dựa vào ngươi những cái kia chư hầu vương các thân thích, chúng ta đại hán có thể không nuôi người rảnh rỗi. Cuối cùng, đối với ngày sau như lại chinh phục càng xa quốc gia, ta cũng có ý đem bọn nhỏ phân đất phong hầu ra ngoài, tình bọn hắn tại Trung Nguyên tranh quyền đoạt lợi. Đến lúc đó, bọn họ trở thành nơi đó người thống trị cao nhất, vì ổn định thống trị dị quốc, bọn họ chỉ có cùng các huynh đệ của mình thành lập chặt chẽ quan hệ, nhu cầu lẫn nhau ủng hộ, đâu còn sẽ chịu ngoại thích khống chế. Vạn Niên sau khi nghe xong mở to hai mắt nhìn, phu quân lại muốn đem bọn nhỏ đưa đến ở ngoài ngàn dặm liên thiên. Tô Diệu khẽ vuốt Vạn Niên gương mặt, ôn thanh nói, đây có gì không thể. Năm đó Chu Thiên Tử phân đất phong hầu chư hầu, Háng Cao Tổ phong cùng họ Vương, không đều là vì củng cố cương thổ. Chúng ta đứa bé nếu có thể tại dị vực khai chi tán diệp, đem Hoa Hạ văn minh truyền bá tứ phương, há không so cốn thủ Trung Nguyên càng có ý định hơn nghĩa. Vạn Niên trong mắt nổi lên lệ quang, nhưng có thể như thế chấm chẳng phải là rất khó gặp lại bọn hắn rồi. Ha ha, bệ hạ không cần lo lắng. Tô Diệu nháy nháy mắt, cười nói, chí ít trước mắt mà nói, hai chúng ta đứa bé ở trong nước vẫn là thu xếp xuống tới. Vạn Niên đôi mắt đột nhiên sáng lên, phu quân ý là không sai, ngươi cho rằng ta vì cái gì cho những cái kia con thứ lấy ra vì phong hảo. Bọn họ không có kế thừa hoàng vị tư cách, vậy ta liền dùng đao kiếm tại hải ngoại vì bọn hắn đánh ra một cái thế giới, để bọn hắn bảo vệ vĩnh bình. Đây là Tô Diệu tại nhận rõ đây là cái thế giới chân thật sau lập tức liền có ý nghĩ. Lúc đầu cho rằng thống nhất cả nước sau hắn liền có thể vỗ ngông rời đi nơi này, hoàn toàn không cần nhọc lòng chuyện tương lai. Nhưng bây giờ nếu nơi này là chân thật thế giới, hắn muốn cân nhắc chuyện liền rất nhiều. Nếu như không nghĩ làm chút bản thân cắt xén thủ đoạn hạn chế sinh dục, như vậy hắn nhiều như vậy nữ nhân, tương lai đứa bé số lượng tất nhiên là cái khổng lồ số lượng. Xem khắp các đời, đối với hoàng tử xử lý phổ biến có hai loại phương thức, hoặc là phân đất phong hầu liệt viên, hoặc là nuôi nốt kinh thành. Cái trước dễ dàng dẫn đến phiên vương phát triển an toàn, cái sau tắc để các hoàng tử biến thành phế nhân. Tô Diệu tự nhiên không muốn nhìn thấy chính mình dòng dõi trở thành vô dụng mà cố, càng không muốn huynh đệ bọn họ huyết tưởng. Thế là, một cái kế hoạch to gan trong lòng hắn thành hình, đem các hoàng tử phân đất phong hầu đến hải ngoại. Cho dù là Tô Diệu, cũng không cho rằng mình có thể thành lập một cái vạn thế nhất hệ, lâu dài thống trị toàn bộ thế giới vương triều. Quốc gia hành chính quản lý là có cực hạn, hắn cố nhiên có thể thông qua tăng tốc khoa học kỹ thuật phát triển cùng càng mạnh mẽ chính hiệu suất giảm bớt ảnh hưởng, nhưng cái kia cũng không có khả năng đem này hoàn toàn ngăn chặn. Chỉ cần làm sơ suy nghĩ, Tô Diệu liền biết, dù là hắn thật một đường Tây Trinh đến La Mã, một khi chính mình rời đi, hắn thành lập vương triều như Alexander hoặc Mông Cổ đế quốc như thế sụp đổ cũng là chuyện sớm hay muộn. Đã như vậy tại cái này đại quyết trương thời đại, học tập Chu Thiên Tử phong kiến thiên hạ, lại dựa vào triều minh đối phiên vương quản lý, tận khả năng nhiều ở thế giới thượng lưu lại hoa hạ văn minh hẳn giống, quyết trương dân tộc không gian đồng thời cũng đem hậu duệ của mình gieo hạt tứ phương, có lẽ mới là càng lựa chọn sáng suốt. Bất quá nha, cái này đều vẫn là nói sau, bọn nhỏ bây giờ còn nhỏ, cụ thể vận hành còn cần đợi về sau cùng chư vị năng thần mưu sĩ nhóm tinh tế nghiên cứu. Nhưng có Tô Diệu tỏ thái độ, Vạn Niên cũng là ăn thuốc can thần, biết những nữ nhân khác đứa bé không có khả năng uy hiếp được chính mình đứa bé địa vị, tâm tình lập tức nhẹ nhõm rất nhiều. Lúc này, Vạn Niên liền rộng lượng tỏ thái độ, gần đây triều chính sự tình đã cơ bản có một kết thúc, Đường Vương phủ thu xếp Ashley công chúa thiền điện cũng đã làm xong, sau 5 ngày chính là ngày tháng tốt, là thời điểm để cái kia nước ngoài công chúa qua cửa. Như thế, vậy liền cực khổ nhà ta đại lao bà hao tâm tổ trí. Tô Diệu cười méo méo Vạn Niên khuôn mặt, trêu đến nữ đế bệ hạ Kiều Sân đẩy ra tay của hắn, phu quân lại càng quấy. Chấm chính là hoàng đế vâng vâng vâng, ta nữ hoàng bệ hạ. Tô Diệu ra vẻ đứng đắn hành lễ một cái, trong mắt lại tràn đầy ý cười. Thời gian nhoáng một cái, 5 ngày thoáng qua liền mất. Khai nguyên 4 năm xuân, 18 tháng 3, Đường Vương trong phủ bên ngoài rạng đèn kết hoa, vui mừng hớn hở. Mặc dù chỉ là nạp chắc phi nghi thức, nhưng dù sao cũng là Ô Tôn công chúa vào phủ, lại có thiên tử tự mình hạ chỉ tứ hôn, phô trương tự nhiên không nhỏ. Chẳng những thành Lạc Dương bên trong dân chúng đến đây xem lễ, đem thành Lạc Dương đường đi chắn chật như nêm cối, triều đình chư vị đám quan chức, còn có những cái kia đến từ Tây vực quý tộc cùng sứ giả, bao quát hai vị lưu tại Lạc Dương tinh tuyệt cùng xa xưa quốc vương đều đến đây trong phủ xem lễ dự tiệc. Đương nhiên, bọn họ tự nhiên sẽ không tay không mà tới. Đây chính là một cái khó được tại Đường Vương trước mặt cơ hội lộ mặt. Hiện tại tất cả mọi người biết, phàm là có thể ôm vào Đường Vương bắt đuổi người, đều lên như diều gặp gió. Mặc kệ là ban sơ Tây vực khai phát công ty cổ phiếu, vẫn là lần này thu hoạch tràn đầy Tây Trình, đều để những người đeo đuổi kia thu hoạch vượt xa dự tính hồi báo. Ra tiền người, kiếm lời đầy buồn đầy bát tài phú, bán mạng người, thắng được vợ con hưởng đặc quyền minh hạnh đặc biệt. Thế lực khắp nơi tại một ngày này lúc tề tụ một đường, lên xe người muốn tăng cường liên hệ, không có lên xe người, thượng lấy cột lý bợ. Từng phong phong phú danh mục quà tặng được đưa vào người gác cổng, phụ trách ghi chép vương phụ thuộc quan loay hoay là đầu đầy mồ hôi, bên cạnh hiệp đồng tiếp đai thị thiếp Tiểu Xuân thì là nhìn lũ lơi, cơ hồ không ngậm miệng được. Nàng từ trước đến nay không nghĩ tới, bất quá là cưới cái tiểu lão bà mà thôi, vậy mà có thể làm ra tình cảnh lớn như vậy, thu được nhiều như vậy hạ lễ. Chỉ là kim ngân châu báu liền chất đầy mấy cái dương lớn, càng đừng đề cập những cái kia chân quý tây vực đặc sản cùng hán danh gia tranh chữ. Điện hạ, đây là quy tư quốc đưa tới hòa điền ngọc điêu, nghe nói giá trị liên thành. Điện hạ, đây là vu điền quốc đưa tới nghiêm chỉnh dương dạ minh châu. Điện hạ, đây là viên gia đưa tới bảo kiếm cùng danh mã. Điện hạ, đây là tư mã gia đưa tới hà nội khế ước. Tiểu Xuân một bên kiểm điểm lễ vật, một bên hướng Tô Diệu báo cáo, trong mắt tràn đầy sợ hãi thán phục. Tô Diệu lại chỉ là tùy ý khoát tay áo, đều đăng ký nhập kho đi, về sau cần phải. Hắn thời khắc này tâm tư cũng không tại những ngày vật ngoài thân bên trên, mà là chờ mong sắp địa nhờ ổ lễ. Mặc dù đây đã là hắn ở cái thế giới này thứ n lần hôn lễ, nhưng tại kinh sư trọng địa chính thức nạp một vị dị quốc công chúa nhập môn, vẫn là để hắn cảm thấy một tia mới mẻ cảm giác. Huống chi vị công chúa này vẫn là hắn tự tay từ trên chiến trường đón đến. Điện hạ, công chúa đã đến, ngài nên đi qua. Hồng Nhi nhẹ giọng nhắc nhở. Cưới vợ cùng nạp thiếp tại lễ chế bên trên có căn bản bất đồng. Cưới vợ chú trọng một cái cưới hỏi đàng hoàng, phải nghiêm khắc tuân theo 6 lễ. Tân lang muốn đích thân đi xa giang nên đón. Mà nạp thiếp tắc đơn giản hơn nhiều, bình thường chỉ cần một đỉnh tiệu nhỏ từ cửa hông nhấc vào là đủ. Bất quá Ashley dù sao cũng là Ô Tôn công chúa, thân phận đặc thù, còn liên quan đến hai nước thông gia công việc, cho nên Đường Vương phủ vẫn là phô trương làm đủ. Vạn Niên cũng đặc phê cho phép Ashley công chúa có thể từ cửa chính vào phủ. Nhưng cũng liền chỉ lần này vì đó, công chúa vẫn là cần chính mình tới cửa, Đường Vương bản thân chỉ cần tại cửa chính nên đón là đủ. Tô Diệu sửa sang lại y quan, sải bước đi hướng cửa phủ. Chỉ thấy tại quý sa mỹ xuất lĩnh dưới, một đội trang phục lộng lẫy Ô Tôn thị vệ hộ tống một đỉnh hoa lệ kiệu liên chậm rãi đến, kiệu liên bốn phía điểm đầy trung vàng, theo tiến lên phát ra thanh thúy tiếng vang. Kiệu liên ở trước cửa phủ dừng lại, thị nữ thi đấu á sốc lên màn kiệu, đỡ ra một vị thân mang đỏ chót áo cưới thiếu nữ. Ashley công chúa đầu đội kim quan, mặt che lụa mỏng, dưới ánh mặt trời giống như một đóa nở rộ hoa hồng. Công chúa hôm nay có thể thật đẹp. Tô Diệu tiến lên một bước, nhẹ giọng tán thưởng. Ashley xuyên thấu qua lụa mỏng nhìn qua Tô Diệu, màu hổ phách đôi mắt bên trong lóe ra phức tạp qua mang. Nàng hít sâu một hơi, đem nhẹ tay nhẹ đặt ở Tô Diệu lòng bàn tay, đa tạ điện hạ. Quý Sa Mi đứng ở một bên, nhìn xem nữ nhi sắp bước vào đường vương phủ, trong mắt ánh mắt phức tạp, hắn thở dài, tiến lên một bước, trịnh trọng đối Tô Diệu thi lễ một cái, Đường Vương điện hạ, tiểu nữ liền giao phó cho ngài. Tô Diệu gật đầu, "Côn Mỹ yên tâm, cô tất thiện đãi công chúa." Theo lễ nhạc tiếng vang lên, Ashley tại Tô Diệu dẫn dắt hạ chậm rãi bước vào đường vương phủ cửa lớn, đi hướng vương phủ chính điện đại đường. Ở nơi đó, đại hán nữ đế lấy nữ chủ nhân thân phận kiên nhẫn chờ đợi. "Thân thiếp tham kiến bệ hạ." Ashley tại Vạn Niên tọa tiền doanh doanh hạ bái, thanh âm êm dịu lại kiên định. Vạn Niên khẽ bước cằm, "Công chúa xin đứng lên. Kể từ hôm nay, ngươi chính là đường vương phủ người. Nhìn ngươi tuân thủ nghiêm ngặt phụ đạo, thận tâm phụng dưỡng phu quân. Thân thiếp ghi nhớ bệ hạ dạy bảo." Ashley lần nữa hành lễ. Tô Diệu đứng ở một bên, nhìn xem hai vị giai nhân, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Một cái là làm bạn chính mình cùng nhau đi tới kết tóc thế tử, một cái là trên chiến trường kết xuống quan hệ chặt chẽ dị quốc công chúa, bây giờ có thể cùng ở một phòng, không thể không nói là vận mệnh kỳ diệu an bài. Hôn lễ nghi thức cũng không phức tạp, tại lễ quan chủ chỉ dưới, Ashley hướng Tô Diệu cùng bạn niên kính trà, hoàn thành nhập môn chi lễ. Sau đó, các tân khách nhao nhao tiến lên phía trước nói chúc, tiến hội chính thức bắt đầu. Qua ba lần rượu, bạn niên liền lấy công vụ làm lý do đi đầu rời tiệc, đem không gian lưu cho hiện trường đám người. Hoàng đế sau khi đi, trong vương phủ bầu không khí lập tức nhẹ nhõm rất nhiều. Các tân khách ăn uống linh đình, nhao nhao hướng người mới chúc mừng. Ashley tại Tô Diệu dẫn dắt dưới, từng cái hướng các vị quý khách mời rượu gửi tới lời cảm ơn. Công chúa hôm nay thật sự là chói lọi. Trần Khương làm vương phụ chấp phi, dẫn đầu tiến lên chúc mừng. Ashley nhìn xem vị này xuất thân cao quý hán gia nữ tử, dùng lâm thời học tập tiếng Hán nhỏ giọng hồi tạ, "Cảm ơn chân phi tỷ tỷ." Viên tiểu nữ cũng là mỉm cười, "Ngày sau chúng ta chính là người một nhà, có cái gì không hiểu cứ việc đến hỏi chúng ta." Ashley lại là tranh thủ thời gian từng cái làm lễ, khẩn trương đầu đầy mồ hôi. Tô Diệu thấy thế, biết nàng còn cần tương đương thời gian thích ứng, liền tìm cái cớ, đem người mới đưa đi động phòng chính mình tại hiện trường chào hỏi. Tiến hội tiếp tục đến trạng vạng tối mới kết thúc. Đưa tiễn vị cuối cùng khách khứa về sau, Tô Diệu rốt cuộc có thể thoát thân, hướng tân phòng đi đến. Tân phòng bên trong, Ashley nguyên duy trì đoàn trang tư thế ngồi, chỉ là căng cứng thân thể bại lộ nàng khẩn trương. Nghe được tiếng bước chân, nàng vô ý thức nắm chặt góc áo. Chờ thật lâu rồi. Tô Diệu đẩy cửa vào, thuận tay gài cửa lại. Ashley liền vội vàng đứng lên hành lễ, "Điện hạ." Tô Diệu phất tay ra hiệu bọn thị nữ lui ra, sau đó đi đến Ashley trước mặt, nhẹ nhàng xốc lên khăn che mặt của nàng. Dưới ánh đến, thiếu nữ tinh xảo khuôn mặt hiện ra đỏ ửng, trong mắt đã có ngượng ngùng, lại mang theo một tia kiên quyết. "Khẩn trương sao?" Tô Diệu ôn nhu hỏi. Ashley cắn cắn môi dưới, thành thật gật đầu, có một chút." Tô Diệu khép cười một tiếng, lôi kéo nàng tại bên giường ngồi xuống, "Còn nhớ rõ chúng ta lần thứ nhất gặp mặt lúc tình cảnh sao?" Ashley toàn thân run lên, kia đoạn ký ức đối với nàng mà nói cũng không mỹ hảo, nhớ kỹ thời điểm đó ngươi, có thể thật có cá tính a, đem ta làm một trận mắng chửi, coi là thật khó làm." Tô Diệu trêu chọc nói, Ashley cắn môi túi lầu nói, "Khi đó là ta không hiểu chuyện." Tô Diệu nâng lên cằm của nàng, nhìn thẳng con mắt của nàng, "Nhưng bây giờ, ta thật cao hứng nhìn thấy ngươi trưởng thành. Vì cứu huynh trưởng, vì ô tôn con dân, ngươi nguyện ý bỏ đi tôn nghiêm, thậm chí hy sinh chính mình phần này dũng khí, đáng giá tôn trọng." Ashley trong mắt nổi lên lệ quang, "Điện hạ, từ nay về sau, nơi này chính là nhà của ngươi." Tô Diệu khẽ vuốt gương mặt của nàng, "Xuống tới thời gian bên trong, liền ta đến bảo hộ ngươi, sẽ không lại để ngươi nhận ủy khuất. Ta điện hạ chiếu cố." Ashley dựa vào Tô Diệu trước ngực, nghe hắn có lực nhịp tim, đột nhiên cảm thấy một trận an tâm. Có lẽ, đây là vận mệnh an bài đi. Từ địch quốc công chúa đến vương phủ chắc phi, nàng nhân sinh quý tích bởi vì cái này nam nhân mà hoàn toàn thay đổi. Sau đó, nàng không còn yêu cầu xa vời cái khác, chỉ cầu chính mình cùng người nhà có thể vượt qua cuộc sống yên tĩnh. Điện hạ, nàng lấy dũng khí ngẩng đầu, Ashley sẽ cố gắng làm một cái tốt thế tử. Ta tin tưởng ngươi sẽ. Tô Diệu nhìn chăm chú Ashley đôi mắt, khoảng cách của hai người một chút xíu tiếp cận. Tô Diệu khí tức để Ashley đỏ bừng mặt, sau đó nàng đột nhiên nhớ tới cái gì, từ trong tay áo lấy ra một cái túi đeo, đây là thiếp thân tự tay may hộ thân phủ, bên trong chứa ô tôn thánh sơn bùn đất. Nguyện nó phù hộ điện hạ bình an. Tô Diệu trong lòng ấm áp, tiếp nhận túi thêu thắt ở bên hông, ngươi có tâm. Đến, để phu quân nhìn xem ngươi hắn lễ học được như thế nào. Nến đỏ chập chờn, là chướng nhẹ rủ xuống. Một đêm này, thành Lạc Dương ồn ào náo động dần dần đi xa, Ashley từ thiếu nữ biến thành nữ nhân, hoàn thành từ công chúa đến vương phi lột xác, mà Tô Diệu cuối cùng được mỹ nhân làm bạn, cũng tại cái này ôn nhu hương bên trong, tạm thời rời xa triều đình phân tranh cùng chiến trường ồn ào náo động. Bất quá nha, cũng liền vẹn vẹn một đêm này. Sáng ngày thứ hai, tảo triều qua đi, trong vương phủ liền thu được một phần quân báo. Kia là Tây vực đô hộ phủ cùng chú Tây vực cầm y diệ vệ cộng đồng gửi tới tin tức, Quý Dương đế quốc ra tay.